Vậy ngươi không bằng đi tìm Lưu lão, ngươi để cho hắn cho ngươi an bài cái nữ cảnh sát đồ thế chấp, dù sao ta cũng không có hạn chế tự do của các ngươi hoàn toàn có thể đi phát triển mình người yêu thích, chỉ cần ta có nhu cầu thời điểm, các ngươi tới hỗ trợ là được. Trần Tấn Nguyên cười nói, cho nàng chút chuyện làm, phân tán điểm sự chú ý, hẳn cũng sẽ không nhớ nhà. Trúc Vô Song nghe vậy ánh mắt sáng lên, có thật không? Dĩ nhiên, Lưu lão ở Thục Trung rất có địa vị, chút chuyện nhỏ này là một cái nhấc tay, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể để cho hắn cho ngươi an bài cái thành quản đồ thế chứ? Trần Tấn Nguyên cười nói. Trần đại ca, ngươi làm sao mắng chửi người à? Trúc Vô Song chu mỏ một cái ba, trên thế tục giới sinh sống mấy ngày, dĩ nhiên là nghe qua thành phố người quản lý đại danh, rõ ràng Trần Tấn Nguyên là ý gì. Ha ha ha, thấy Trúc Vô Song bộ dáng này, Trần Tấn Nguyên thoải mái cười. Trúc Vô Song móc ra trong ngực không gian lệnh bài, vậy Trần đại ca, Vô Song đi trước, có chuyện gì cổn ta à? Không gian lệnh bài thoáng qua một tia màu đỏ lưu quang, đem Trúc Vô Song bao phủ ở bên trong, ngay sau đó ánh đỏ ảm đạm, Trúc Vô Song bóng người cũng tại không gian trong biến mất. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười một tiếng, xoay người hướng đài triệu hoán đi tới, phát hiện đang kêu gọi điểm đã khôi phục đạo 900 nhiều một chút, mặc dù không có đạt đến đỉnh đỉnh, lúc ấy kêu gọi một người lợi hại chút cổ võ giả nhưng là dư sức có thừa. Đài triệu hoán vẫn là cái đó đài triệu hoán, bất quá ao triệu hoán nhưng thay đổi cái bộ dáng, làm lớn ra một vòng. Xin điền vào kêu gọi điều kiện. Đài triệu hoán ở trên, Trần Tấn Nguyên trong đầu xuất hiện một đoạn nhắc nhở tin tức. Cho ta kêu gọi một người tu luyện thuần âm công pháp, hoặc là thuần âm thân thể nữ tu, còn như phải tiêu hao điểm triệu hoán, ta nhiều như vậy, ngươi tự xem làm đi. Trần Tấn Nguyên không tâm tư suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói, cũng thuận tiện thử một chút cái này trí tuệ và năng lực trình tự trí tuệ và năng lực trình độ. Đã ngẫu nhiên cha tìm đến phù hợp yêu cầu nữ tu một người, xin hỏi ký chủ phải chăng kêu gọi. Điểm. Lần này kêu gọi cần điểm triệu hoán 800 điểm, phải chăng chắc chắn? Lượt nhân xác nhận, ao triệu hoán trong ánh sáng đại thịnh, chói mắt lục quang so với trước kia tới nhưng mà mạnh rất nhiều, ao triệu hoán bên trong mặt nước ột kịch liệt sôi trào. Chỉ chốc lát sau, ao triệu hoán lên sương mù từ từ ngưng kết thành một cái tuyệt đẹp màu trắng xinh đẹp ảnh, Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được một hồi ngẩn người, không bao lâu vậy tuyệt đẹp hư ảnh từ từ tiêu tán, Trần Tấn Nguyên mới từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Kêu gọi thành công, mục tiêu đã nhét vào gian phòng 2. 2. Trị giá kinh nghiệm 85, giá trị đổi hạn mức tối đa 1.000. Thành công, đây chính là mình gọi tới cái thứ nhất người cổ võ cấp 2, không biết sẽ là ai, Trần Tấn Nguyên trên mặt vui mừng, thi triển ra điện quang thần hành bộ hướng lầu 2 chạy đi. 2. 2 trước cửa phòng, Trần Tấn Nguyên lăng xuống một chút tâm tình kích động, đẩy ra cửa phòng. Một bước vào gian phòng, Trần Tấn Nguyên liền nghe đến một cổ ẩm ướt âm môi mùi, từng trận gió lạnh thổi tới, Trần Tấn Nguyên có một loại sau lưng lạnh siêu siêu cảm giác. Bên trong căn phòng ánh sáng rất ảm đạm, trước mắt một mảnh đen nhánh. Bất quá có thần thức cái này đồ tốt, ngược lại không cần để ý. Thần thức bên ngoài phóng nhi ra, ở quanh mình quét nhìn một phen, Trần Tấn Nguyên thần kinh lập tức liền căng thẳng lên. Đây là một gian thạch thất, chân mình giường dưới là tầng một tấm đá xanh, bốn phía trên vách đá tùy ý có thể gặp loang lổ lục ly rêu xanh, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng, rêu xanh rất dày. Mà để cho Trần Tấn Nguyên xuất mồ hôi lạnh cả người chính là, thạch thất hoành trưng bày đến một cái quan tài đá. Mà mình bây giờ đứng ở giữa một cái quan tài ở trên. Đây là ở một tòa trong mộ. Chương 167, cổ mộ xinh đẹp ảnh. Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, vội vàng từ trên quan tài nhảy xuống, hướng mới vừa rồi bị mình đạp quan tài chắp tay nói xin lỗi. Tại sao có thể như vậy? Không gian không phải cho mình gọi về một vị phái nữ cổ võ giả sao, làm sao sẽ chạy đến trong mộ mặt tới? Nơi này nào có nửa cái bóng người? Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, nhìn chung quanh xem. Trừ mấy bức quan tài không có gì cả. Cho dù ai đột nhiên biết mình thân ở một ngôi mộ bên trong, sợ rằng cũng sẽ tan vỡ đi, dĩ nhiên, trừ những cái kia chuyên nghiệp chôn mộ, hoặc là liền khảo cổ. Trần Tấn Nguyên rất nhanh bình phục tâm tình, thần thức dò đường, bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài lục lọi. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc phát hiện, cái này mộ ở giữa tảng đá xanh cũng không biết là đá gì, mình thần thức quét ở phía trên lại có thể bị lập tức nó hấp thu, căn bản không cách nào xuyên qua. Cái này mẹ hắn rốt cuộc là địa phương nào? Trần Tấn Nguyên trong lòng lần nữa nhảy cỡ lên, thận trọng di chuyển nhịp bước, dưới chân đạp tấm đá xanh đi cửa đá đi về phía. Ngoài cửa là một cái hẹp dài đường lót gạch, đồng dạng là bày khắp tấm đá xanh, thật dài đường lót gạch vắng ngắt, rất là khiếp người. Giờ phút này, Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể khẳng định đây là một tòa mộ, hơn nữa niên đại tựa hồ còn rất lâu xa. Đường lót gạch hai bên phân bố rất nhiều cửa đá, đại đa số cửa đá cũng đóng thật chặt, Trần Tấn Nguyên thần thức dò không đi vào, lúc ấy cũng có mấy cái cửa đá rộng mở. Bên trong trống trơn như vậy. Trần Tấn Nguyên đi rất cẩn thận, thần kinh thật chặt băng bó, bởi vì là hắn biết ở một ít niên đại lâu đời mộ trong cũng phải có rất nhiều phải cơ quan, nếu là không cẩn thận rất có thể sẽ nói. Mặc dù mình võ lực không tính là yếu, lúc ấy cũng không dám tùy tiện phạm hiểm. Đang đi ở giữa, phía trước đột nhiên truyền tới một hồi nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, tựa như ở Trần Tấn Nguyên bên thai nỉ non vậy, thanh âm này ở nơi này lẳng lặng mộ trong tỏ ra đặc biệt là đột ngột. Trần Tấn Nguyên cả kinh, cả người tóc gáy đều dựng lên, cả người nổi da gà, da đầu cảm thấy một hồi tê dại, nơi này chính là ở trong mộ mặt, tại sao có thể có người thanh âm tồn tại, không phải là có quỷ chứ? Chẳng lẽ không gian cho mình chiêu một cái quỷ đi ra? Trần Tấn Nguyên giờ phút này có chút giận cả tóc gáy, mặc dù thở nhỏ đối với quỷ thần nói đến đều là không quá tin tưởng, bất quá từ lấy được cổ võ không gian sau đó, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác thiên địa thay đổi, rất nhiều thứ đều phải lần nữa đi biết, thế giới này thật có quỷ cũng nói không chừng. Đang Trần Tấn Nguyên trong lòng quấn quýt thời điểm, phía trước nhẹ giọng đâu tiếng nói đột nhiên ngừng lại, mộ trong lần nữa rơi vào bóng tối vô tận, Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, chẳng lẽ phát hiện ta. Ngay tại giây phút này, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên cảm giác được sau lưng vang lên một trận âm phong, không nhịn được dùng mình một cái, điều kiện phản xạ đột nhiên quay đầu, nhưng mà trước mắt nhưng là một mảnh đen nhánh, kinh hại dưới nhưng là làm quên đây là đang mở tối vô cùng mộ trong, mắt thường nơi đó thấy rõ. Thần thức lập tức phát ra, đem hẹp dài đường lót gạch bao phủ. Không người. Trần Tấn Nguyên cả kinh. Vèo. Trong thần thức một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên thoáng hiện, lấy tốc độ cực nhanh hướng Trần Tấn Nguyên bay tới. Tốc độ kia nhanh cơ hồ sắp đuổi kịp Trần Tấn Nguyên điện quang thân hình bước, Trần Tấn Nguyên thần kinh lần nữa căng thẳng, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên nảy sinh, trong lòng có loại muốn chạy mất dạng xung động. Bất quá tôn nghiêm của võ giả để cho hắn lựa chọn lưu lại, đây chính là ở mình trong không gian, sợ cái quái gì, mình đi vào nhưng mà tìm mình gọi tới cổ võ giả. Chật chân một cái bước, đi cạnh trước mắt, khó khăn lắm tránh được vậy đạo thân ảnh màu trắng. Ồ! Thân ảnh màu trắng một tiếng nhẹ ồ. Tựa hồ là kinh ngạc với Trần Tấn Nguyên vượt qua độ nhanh. Trần Tấn Nguyên giống vậy kinh ngạc, thân ảnh màu trắng thổi qua, mang theo một cổ hơi lạnh thấu xương, vậy dùng mình lại có thể cùng Đường Duyệt Tâm trên người khí lạnh giống nhau như lúc. Người này chính là không ở giữa gọi tới người cổ võ cấp 2. Trần Tấn Nguyên cơ hồ đã khẳng định, bởi vì là mình truyền vào kêu gọi điều kiện chính là kêu gọi một người thuần âm nữ tu. Lần này Trần Tấn Nguyên trong lòng đại định, không gian gọi tới cổ võ giả tổng sẽ không hại mình đi, trong lòng lại không nửa điểm sợ hãi. Sửa lại một chút quần áo, đứng thẳng người, cất cao giọng nói, cô nương không cần sẽ cùng ta nói giỡn, mời hiện thân đi. Ho khan, ho khan, ho khan đường lót gạch phía trước chuyển tới một hồi giàn mua ho khan. Người nào dám xông vào cổ mộ? Theo một cái giàn mua giọng nữ vang lên, bên trong đường lót gạch sáng lên. Còn có người? Trần Tấn Nguyên cả kinh, vốn lấy là mình chẳng qua là gọi về một người, làm sao biết nhiều hơn một cái tới. Nhờ ánh sáng, hướng đường lót gạch đầu kia nhìn. Một cái tóc bạc hoa dâm lao thái bà, cầm trong tay một cái hộp quẹt, mới vừa đem đường lót gạch bên mộ trên vách treo một cái ngọn đèn dầu đốt. HTTP, truy. E nụ ả toài nét ánh đèn chiếu sáng đường lót gạch, Trần Tấn Nguyên bên tay phải cách đó không xa đứng một cái quần áo trắng cô gái, hai người cách nhau không tới 2m khoảng cách, mới thấy đến cô gái này dung mạo. Trần Tấn Nguyên một hồi ngẩn ra, cô gái này đẹp đến tựa hồ hơi quá đáng, một bản đẹp đến kinh thế hai tục gương mặt, nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá đáng. Một bộ lụa mỏng vậy quần áo trắng quần, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng khói xanh sương mù, tựa như ảo ngộng, phảng phất tiên nữ sắp phàm, 3000 tóc xanh như suối vải vậy rũ xuống trên vai, trên đầu kéo hai đóa hồng phí, quần áo trắng như tuyết, tóc xanh như mực, phối hợp vậy khuynh thế dung nhan, để cho Trần Tấn Nguyên một hồi hoảng hốt, mình đã từng gặp người đẹp cũng không coi là ít đi, lúc ấy có thể cùng cô gái này xinh đẹp ganh đua cao thấp, sợ rằng thật đúng là không mấy cái. So sánh dưới, vậy đường lót gạch đầu kia bà lão liền tỏ ra có chút xấu. Thân cao sợ rằng liền 1'6" cũng chưa tới, vóc người có chút đi dạng, nếp nhăn trên mặt giống như đao khắc lên vậy, bất quá tổng thể mà nói vẫn là mặt mũi hiền lành. Cái này hai người đều không nói chuyện, cũng đang quan sát Trần Tấn Nguyên, bạch y nữ tử kia thấy Trần Tấn Nguyên, trong mắt lóe lên một tia tò mò, bất quá trên mặt nhưng vẫn duy trì một bộ lạnh như xương lạnh diễn cảm. Vậy một đôi con ngươi trong suốt như nước tựa hồ là không đem thế gian vạn vật coi vào đâu vậy, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có thể thoáng qua một tia kính sợ. Một lát sau, phụ nữ kia rốt cuộc khẽ hé đôi môi đỏ mộng nói, ngươi là ai? Ngươi tới cổ mộ làm tại sao? Thanh âm thanh linh uyển chuyển, chẳng qua là giọng lạnh như băng tựa như từ chối người từ ngoài ngàn dặm vậy, trong con ngươi không mang theo bất kỳ cảm tình. Ngắn ngủi ngẩn ra, Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, ho khan một tiếng, háng giọng nói, tại hạ Trần Tấn Nguyên, là cái này cổ võ không gian chủ nhân, nhưng là quấy rầy hai vị thanh tu. Hề hề, cô nương, chúng ta liền đừng tức cười hắn. Lão thái bà kia nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, cười nói. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía phụ nữ kia, phụ nữ kia trên mặt vẫn là một bộ lạnh như xương lạnh dáng vẻ, cái loại đó lạnh như băng khí chất, để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng có điểm phát rét. Tôn bà, mang hắn đi vào rồi hay nói. Phụ nữ kia nói xong, liền chắp tay đi đường lót gạch đầu kia đi tới, ngay tức thì liền biến mất ở trong bóng tối, chỉ để lại một món ám hương cùng một bộ xinh đẹp ảnh. Vậy tôn bà chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, có chút ấy này nói, Trần công tử xin đừng trách, cô nương nàng chính là như thế cá tính tử. Tôn bà, cô gái này không phải là tiểu long nữ chứ? Nghe được phụ nữ kia kêu bà lão này tôn bà, Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì đối với cái này thân phận của cô gái có một ít suy đoán. Bất quá tiểu long nữ như vậy lợi hại, làm sao có thể mới là người cổ võ cấp 2? Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút nghi ngờ, có chút không dám tin tưởng mình ý tưởng. Chương 168, tiểu long nữ 18 tuổi. Nhân vật, tiểu long nữ. Tuổi tác, 18 tuổi. Cấp bậc, 2 cấp. Nhân vật xuất xứ, thần điêu hiệp nữ. Cổ võ thực lực, hậu thiên tầng 2. Có thể truyền thừa cổ võ, ngọc nữ tâm kinh, cao cấp. Người đẹp quyền pháp, trung cấp. Cổ mộ khinh công, cao cấp. Ngọc phong châm, ám khí. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng, ngự phong, cất mật. Nhân vật giới thiệu văn tắt, tiểu long nữ, nam tống năm cuối người, trung nam sơn phái cổ mộ đệ tử, dung nhan tuyệt thế, tươi đẹp thoát tục, đẹp tựa như thiên tiên, trời xanh tính lạnh lùng, không dành thế sự, ra đời lúc bị vứt bỏ ở dưới núi Trung Nam, bị phái cổ mộ khai phái tổ sư Lâm Triều Anh học trò thu làm đệ tử, 18 năm qua từ đầu đến cuối cùng tôn bà làm bạn. Nhân vật, tôn bà. Tuổi tác, 75 tuổi. Cấp bậc, 1 cấp. Nhân vật xuất xứ, thần điêu hiệp nữ. Cổ võ thực lực, võ giả cấp bát trọng thiên. Có thể truyền thừa cổ võ, phái cổ mộ cơ sở nội công, sơ cấp. Thái bà trượng pháp, trung cấp. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu văn tắt, tôn bà, làm người nhiệt thành, giàu có ái tâm, phái cổ mộ tổ sư mẹ chồng Lâm Triều Anh nha hoàn, đợi Lâm Triều Anh sau khi qua đời, hầu hạ tiểu long nữ sư phụ, mà tiểu long nữ sư phụ qua đời sau đó, liền một mực cùng tiểu long nữ sống nương tựa lẫn nhau. Sau bị toàn chân giáo Hắc Đại Thông giết lầm. Thật là nàng, tiểu long nữ. Nơi này thật sự là dưới núi Trung Nam hoạt tử nhân mộ. Hơn nữa tiểu long nữ mới 18 tuổi. Trong đầu lững thững tới chậm nhắc nhở tin tức để cho Trần Tấn Nguyên một hồi thắc loạn, mặc dù mới vừa rồi đã đoán được, lúc ấy đoán được là một chuyện, xác nhận lại là một hồi chuyện, Trần Tấn Nguyên trong lòng khó che giấu rung động. Tôn bà nếp nhăn trước một khuôn mặt tươi cười, dẫn Trần Tấn Nguyên đi đường lót gạch chỗ sâu đi tới. Ngại quá à, Trần công tử. Cổ mộ từ chưa từng tới người ngoài, cô nương từ nhỏ ở cổ mộ lớn lên, cho nên đối đãi người có chút lãnh đạm. Tôn bà thanh âm có chút khàn khàn. Không có sao, tôn bà, ngươi cũng đừng gọi ta Trần công tử, liền kêu ta Tấn Nguyên đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng đối với cái họ này cháu mẹ chồng vẫn là rất kính trọng, dương quá bị toàn chân giáo đạo sĩ đuổi giết, chính là cái này tôn bà cứu hắn, tôn bà cầu tiểu long nữ thu nhận dương quá, lúc ấy bởi vì là phái cổ mộ không thu nam đệ tử. Cho nên tiểu long nữ không đồng ý, tôn bà đi ngay cầu toàn chân giáo đạo sĩ chiếu cố thật tốt nàng, toàn chân giáo đạo sĩ không đáp ứng, tôn bà liền cùng bọn họ vung tay, kết quả bị toàn chân giáo Hắc Đại Thông giết lầm, tiểu long. Nữ vào lúc này xuất hiện, tôn bà trước khi chết cầu tiểu long nữ chiếu cố dương quá cả cuộc đời, tiểu long nữ lúc này mới đáp ứng. Có thể nói không có vị này tôn bà, cũng chưa có thần điêu đại hiệp, cái này tôn bà mặc dù thực lực nhỏ. Lúc ấy không nghi ngờ chút nào là một vị đáng giá mời nặng vĩ đại phái nữ. Trần Tấn Nguyên đi theo tôn bà sau lưng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ hắn chỗ, mình rõ ràng kêu gọi chẳng qua là một người cổ võ, làm sao bây giờ nhô ra hai người, chẳng lẽ cái này không gian còn có mua một tặng một ưu đãi hoạt động sao? Tiểu long nữ làm sao mới 18 tuổi? Không biết dương quá ở không ở nơi này? Trong đầu một đống lớn nghi vấn quanh quẩn, không nghĩ ra dứt khoát không muốn, dù sao đối với mình không có chỗ xấu. Hai người theo thật dài đường lót gạch, thất quải bát quải đi một khoảng cách, phía trước sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái phòng khách giống vậy rộng rãi thách thất. Mộ trên vách treo mấy ngọn đèn cổ xưa đèn đài, thiêu đốt màu vàng ngọn lửa, đem ngôi mộ chiếu sáng trưng. Tôn bà không có dừng lại, mang Trần Tấn Nguyên thẳng đi về phía dựa vào bên trong một gian thách thất. Vừa đi vào cửa thách thất, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được một cổ hơi lạnh thấu xương bay ập vô mặt, không nhịn được cả người phát run, dùng mình. Thách thất bên trong, trống rỗng. Chẳng qua là dựa vào tường đặt vào một cái dựng đứng tủ áo khoác, tủ cạnh một bản bản trang điểm, trên đài một mặt rộng lớn gương đồng. Một cái màu xanh sợi dây lăng không treo, hai đầu thắt ở mộ trên vách hai nơi nô ra ở trên. Dựa vào bên trong tường địa phương để một khối bạch ngọc vậy rộng lớn thạch đài, hơi lạnh thấu xương chính là tới từ nơi nào. Trên thạch đài ngồi xếp bằng một người cô gái, đang vận khí luyện công, chính là tiểu long nữ. Tấn Nguyên, ngươi ngồi trước, hôm nay là cô gái sinh nhật, ta đi làm một ít ăn ngon. Tôn bà chỉ bàn trang điểm bên trên băng đá đối với Trần Tấn Nguyên nói, ngay sau đó liền ra thạch thất, lưu lại Trần Tấn Nguyên cùng Tiểu Long Nữ hai người. Hôm nay là Tiểu Long Nữ sinh nhật. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, nếu là mình không có nhớ lầm, Dương Quá chính là ở Tiểu Long Nữ 18 tuổi sinh nhật hôm đó đi tới cổ mộ, mình sẽ không trùng hợp như vậy, đuổi vào lúc này đem nàng cho gọi tới rồi chứ. Vậy Dương Quá há chẳng phải là thảm. Trần Tấn Nguyên chỉ như vậy đứng, trong lòng suy nghĩ chuyện mình, Tiểu Long Nữ đang ngồi, mình nhưng là không tốt quấy rầy, trong thạch thất an tĩnh có chút lạ thường, nơi này ánh sáng sáng, Trần Tấn Nguyên lúc này mới có thể cẩn thận mắt thường thật tốt quan sát vị này truyền kỳ cô gái. Một bộ quần áo trắng dưới ngọc thể thức tha, dáng người huyền chuyển, hoặc giả là ở chỗ này hoặc tử nhân trong mộ thời gian lâu dài nguyên nhân, ở nàng nước da như ngọc ở trên ít đi tầng một huyết sắc, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, ánh đèn chiếu ở nàng vậy áo quần trắng như tuyết ở trên, tỏ ra nàng vậy tấm tươi đẹp tuyệt luân gương mặt hơn nữa tái nhợt. Bất quá nhìn qua nhưng càng thêm tươi đẹp thoát tục, tựa như một cái không ăn nhân gian lửa khói tiên tử. Hồi lâu, Tiểu Long Nữ thật dài hô giọng, mở mắt. Ngồi đi. Tiểu Long Nữ nói, thanh âm tựa hồ chỉ tồn tại ở trong hư ảo, để cho người linh hồn đều không tự chủ được xa vào. Long cô nương, tại hạ Trần Tấn Nguyên. Người mới vừa nói qua. Ách, phải không? Trần Tấn Nguyên có chút mồ hôi, cái này Tiểu Long Nữ thật giống như không hề đợi gặp mình à, mặc dù biết Tiểu Long Nữ thiên tính lạnh như băng. Hết thể các thứ này đều là tính cách cho phép, lúc ấy loại này thái độ lạnh như băng, Trần Tấn Nguyên vẫn là rất khó khăn tiếp nhận. Cái này Tiểu Long Nữ trên người vậy lạnh như băng khí chất, tựa hồ so với Đường Duyệt Tâm tới do hữu quá chi. Cái gì đó? Trần Tấn Nguyên có chút lúng túng, Long cô nương, mạo muội hỏi một câu, ngươi nhưng mà thuần âm thể. Không phải. Cái gì? Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, mình nhưng mà để cho không gian cho mình kêu gọi một người thuần âm thể nữ tu tới. Hơn nữa Tiểu Long Nữ vậy lạnh như băng khí chất cùng Đường Duyệt Tâm giống nhau như lúc, thậm chí do hữu quá chi, làm sao biết không phải thuần âm thể. Ta là cửu âm thể. Cửu âm thể. Trần Tấn Nguyên hơn nữa bất ngờ, thế nào lại là cửu âm thể, học giết người danh y bình nhất chỉ y thuật Trần Tấn Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được, Tiểu Long Nữ trên người căn bản cũng không có một tia dương khí tồn tại. Truy cập HTTP, để đọc chuyện. Có lòng muốn thả ra thần thức dò kết quả, lúc ấy Trần Tấn Nguyên lại không có làm như vậy. Cô gái như vậy, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhẫn. Tiểu Long Nữ mặc dù nhỏ hơn mình mấy tuổi, lúc ấy cho nhưng Trần Tấn Nguyên một loại thật giống như lớn hơn mình rất nhiều tuổi tựa như cảm giác quái dị. Trần Tấn Nguyên không nói gì, lặng lặng chờ đợi Tiểu Long Nữ nói tiếp. Ta từ nhỏ chính là cửu âm thể, bị cha mẹ vứt bỏ ở dưới chân núi, may mắn phải sư phụ thu nuôi, truyền thụ thần công ngọc nữ tâm kinh, ở nơi này khối vạn năm hàn ngọc dưới sự giúp đỡ, dần dần âm hóa vậy con dương thuộc tính kinh mạch, trở thành thuần âm thân thể. Cho nên ta thuần âm thể chỉ có thể coi như là hậu thiên thành. Tiểu Long Nữ rất khó được nói một hơi một chuỗi dài mà nói, Trần Tấn Nguyên trong lòng bừng tỉnh, thì ra là như vậy, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tiểu Long Nữ dưới người khối kia to lớn giường đá. Chương 169, tình huống ngoài ý muốn. Vạn năm Hàn Ngọc. Còn có bực này kỳ hiệu. Trần Tấn Nguyên hỏi. Cái này Hàn Ngọc chính là tổ sư bà thải tới phương Bắc nơi cực hàn mấy trăm nhận băng cưng dưới, hao tốn mấy năm tâm huyết trở về cổ mộ. Chế tạo mà thành, nói là vạn năm, sợ là không dứt. Ta phái tu luyện công pháp đặc thù, cái này Hàn Ngọc đối với ta tu luyện có hiệu quả. Trần Tấn Nguyên đặt câu hỏi, Tiểu Long Nữ ngược lại là biết gì nói nấy. Thật đúng là bảo bối tốt. Bảo bối này, trước kia xem Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm, liền sớm có nghe đồn, cái này Hàn Ngọc chính là thiên hạ chí âm tới Hàn Vận, tu đạo luyện khí người ngồi nằm trên đó, tâm hỏa tự thanh, vì vậy luyện công lúc hết thể có thể dũng manh thẳng tiến, không cần lo lắng tâm ma khốn khổ. Tẩu hỏa nhập ma, ở nơi này Hàn Ngọc ở trên tu luyện một ngày có thể để được cho người thường 10 ngày công, thật sự là không thể có nhiều bảo bối tốt. Ách, Long cô nương, ta có một người bạn, cùng ngươi vậy cũng là thuần âm thân thể, đáng tiếc không có tu luyện công pháp, trong cơ thể khí lạnh ngày thịnh, mạng ở một sớm một chiều. Công pháp của ngươi nhất định có thể hóa giải nàng trong cơ thể khí lạnh chứ? Trần Tấn Nguyên nhớ tới Đường Duyệt Tâm, có chút nóng nảy hỏi. Hóa giải? Tiểu Long Nữ nghẹo đầu nhìn một cái Trần Tấn Nguyên. Tại sao phải hóa giải, Ngọc Nữ Tâm Kinh chính là muốn hóa cổ hàn khí kia cho mình dùng, khí lạnh càng thịnh, tốc độ tu luyện càng nhanh, đem hóa giải được, chẳng phải lãng phí. Như thế nói, Ngọc Nữ Tâm Kinh coi là thật có thể trị hết thuần âm thể. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ. Tiểu Long Nữ không nói. Ách, gì đó, Long cô nương, chúng ta trước hay là đem võ công truyền thừa nói đi. Biết Ngọc Nữ Tâm Kinh có thể giải quyết Đường Duyệt Tâm trên người ám tật, Trần Tấn Nguyên trong lòng đại định. Tiểu Long Nữ cũng không nói nhiều. Tay trắng một phen mấy bản sách nhỏ liền vô căn cứ xuất hiện, Trần Tấn Nguyên nhận lấy sách, Tiểu Long Nữ nhích sang bên rời một chút, tỏ ý Trần Tấn Nguyên ngồi lên giường đá. Trần Tấn Nguyên cũng không hàm hồ, đặt mông ngồi lên. Ti. Lạnh quá. Một cổ hàn khí thấu xương xông vào Trần Tấn Nguyên thân thể, lạnh tiểu Tấn Nguyên co giúp một cái, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa nhảy cất lên, bất quá tiểu long nữ ngay tại trước mặt, Trần Tấn Nguyên không tốt ở trước mặt người đẹp thất thố, cắn hàm răng cứng răng trống, chỉ cảm thấy hai xếp răng lạc run rẩy trước. Trần Tấn Nguyên không nhịn được vận lên thuần dương vô cực công, cùng khổng lồ kia khí lạnh chống đỡ. Không nên chống cự, thuận theo tự nhiên. Bên hai truyền tới tiểu long nữ thanh âm. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, do dự chốc lát, hay là đem thuần dương tử khí thu hồi đan điền, khí lạnh nhất thời lại công lên, cả người cũng bị đông lại, ngoài dự đoán lạnh khó chịu đựng, tiểu Tấn Nguyên cơ hồ phải bị đông thành một cái ca gem, bây giờ Trần Tấn Nguyên coi như là biết cái gì gọi là cóng đến đau chứng cảm giác. Còn không mau truyền thừa ngọc nữ tâm kinh. Bên hai vang lên lần nữa tiểu long nữ thanh âm. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh, run lẩy bẩy cầm ra ngọc nữ tâm kinh bí tịch, lựa chọn truyền thừa. Ngọc nữ tâm kinh là do năm đó phái cổ mộ tổ sư bà Lâm Triều Anh sống một mình cổ mộ lúc chế, mặc dù nó mục đích chủ yếu là vì khắc chế phái toàn chân võ công, lúc ấy không thể nghi ngờ là một môn đứng đầu tuyệt học. Bên trong đan điền đột nhiên hiện ra một cổ khổng lồ âm thuộc tính nội lực, một cổ lạnh như băng dùng mình tràn ngập đan điền, thuần dương tử khí lập tức liền nhào tới, Trần Tấn Nguyên hoảng hốt, khoảnh khắc bây giờ, thuần dương tử khí liền cùng vậy cổ âm thuộc tính đã bắt đầu tranh đấu, ở bên trong đan điền đánh bên trái, đánh bên phải, lẫn nhau chiếm đoạt. Không ai nhường ai, Trần Tấn Nguyên mặt tăng đến đỏ bừng, bên trong đan điền giống như rời sông lấp biển vậy, đã có muốn tẩu hỏa nhập ma. Triệu chứng, ngồi xuống hàng ngọc vốn có thanh tâm tĩnh khí, thanh trừ lòng ma lực, lúc ấy lúc này khí lạnh vào cơ thể giống như tới dầu vào lửa vậy, đối với trường tranh đấu này lại có chút đổ dầu vô lửa. Một bên tiểu long nữ thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng dáng vẻ, trong lòng cũng là nghi ngờ, mình tu luyện ngọc nữ tâm kinh, có thể không phải dạng này à? Nhưng nàng không hề cho rằng Trần Tấn Nguyên ngồi ở hàn ngọc ở trên còn biết tẩu hỏa nhập ma, cho đến Trần Tấn Nguyên thất khiếu cũng chảy ra máu, nàng trong lòng mới có vẻ bối rối, tay trắng để ở Trần Tấn Nguyên trước ngực, điều khởi nội lực đi Trần Tấn Nguyên trong thân thể thua đi. Tiểu long nữ nội lực thuộc âm, không thể nghi ngờ lần nữa ở cái cây đuốc này ở trên tới một miếng dầu, Trần Tấn Nguyên trong lòng âm thầm kêu khổ, bên trong đan điền âm dương nhị khí không ngừng đụng vào nhau chiếm đoạt, mỗi đụng lần trước, Trần Tấn Nguyên trong thất khiếu liền chảy ra một lần máu tới. Vậy rộng rãi đan điền đã có muốn khuynh hướng hư hỏng. Làm thế nào? Trần Tấn Nguyên đã rối loạn phương tức, tiếp tục như vậy nữa coi như không chết, cũng biết đan điền tan vỡ trở thành phế nhân, mình thật là khinh thường, trước đó không nghĩ tới nội lực thuộc tính sẽ mâu thuẫn chuyện này. Đang làm Trần Tấn Nguyên vô kế khả thi lúc, trong đầu đột nhiên linh quang trước mắt, không bằng dùng thái cực ý cảnh thử một chút. Thái cực nghĩa sâu xa chính là hỗn hợp âm dương nhị khí, nói không chừng thật có thể phải, Trần Tấn Nguyên nói làm liền làm. Cố gắng khiến cho mình chìm vào đến thái cực ý cảnh chính giữa. Cái này quá vô cùng ý cảnh là truyền còn như thanh phong đạo đồng. Thanh phong đạo đồng chỉ có võ giả cấp thực lực, cái này ý cảnh nhưng là có chút thấp, bất quá Trần Tấn Nguyên là hậu thiên cao thủ, cộng thêm một ít mình đối với thái cực hiểu, nhưng là nếu so với thanh phong phải mạnh hơn một ít, trầm xuống nhập thái cực ý cảnh, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện, âm dương nhị khí đấu tranh có chút chậm tách ra, Trần Tấn Nguyên mừng rỡ, quả nhiên hữu hiệu, ngay sau đó nhất tâm nhị dụng, để cho âm dương nhị khí quấn quýt nhau truy đuổi. Có lẽ là mình đối với thái cực lĩnh ngộ quá thấp, cho nên làm hết sức phí sức, âm dương nhị khí bất đắc dĩ bắt đầu quấn quýt nhau, cũng không biết qua bao lâu, cho đến Trần Tấn Nguyên mồ hôi chán cũng kết thành từng cái cột băng, âm dương nhị khí mới rốt cục ngưng tranh đấu, hình thành một cái minh ám thay nhau âm dương cầu, ở bên trong đan điền không ngừng xoay tròn. Màu trắng kia âm thuộc tính nội lực cũng mang theo màu tím nhạt, bên trong đan điền cái loại đó rời sông lấp biển cảm giác rốt cuộc biến mất. Trần Tấn Nguyên trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nhìn tới. Ngay sau đó liền thận trọng đem vậy cổ âm thuộc tính nội lực điều động, theo Ngọc Nữ Tâm Kinh hành công đường đi bắt đầu đả thông kỳ kinh bát mạch thứ hai nhánh kinh mạch. Rất nhanh, ở cường đại nội lực hạ, thứ hai nhánh kinh mạch bị thông suốt quán thông, Trần Tấn Nguyên trên người bạo khởi một cổ khí thế cường đại, cả người ống tay háo cổ đãng, trong cổ mộ linh khí hướng Trần Tấn Nguyên cấp tốc tụ tới, theo Trần Tấn Nguyên thai mắt miệng mũi thấm vào trong cơ thể, nhanh chóng dung nhập vào vậy không ngừng xoay tròn âm dương cầu. Hóa là tinh khiết âm dương nhị khí. Một lát sau, linh khí chập trần từ từ lăng xuống, bên trong đan điền âm dương cầu nhưng là lại mơ hồ trưởng thành một phần, rốt cuộc thuận lợi đột phá đến hậu thiên tầng 2. Mà đang ở Trần Tấn Nguyên mừng rỡ như điên thời điểm, bất ngờ tình trạng xảy ra, Trần Tấn Nguyên hoảng sợ phát hiện, mình nội lực thoát khỏi mình nắm trong tay, theo tiểu long nữ để ở ngực mình tay, hướng tiểu long nữ trong cơ thể vọt tới. Tiểu long nữ giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên chân khí một thở bình thường lại, tiểu long nữ liền muốn đưa tay rút về, lúc ấy nàng lại đột nhiên phát hiện Trần Tấn Nguyên trên người đột nhiên sinh ra một cổ to lớn hấp lực, đem mình hai tay thật chặt hút ở trên ngực của hắn, ngay sau đó một cổ hào hùng nội lực, đi mình trong thân thể rót tới. Tiểu long nữ dọa nhảy, nhưng là không có sức ngăn trở, chân khí tiến vào tiểu long nữ trong cơ thể, lập tức liền theo kinh mạch đi đan điền đi, ở đan điền trung du đi một vòng sau đó, hồi phục lại theo kinh mạch chạy trở lại, hướng Trần Tấn Nguyên trong cơ thể rót đi. Chương 170, khỏa thân đối nhau. Đang làm Trần Tấn Nguyên kinh hoàng vô hình thời điểm, nhưng phát hiện chạy vào tiểu long nữ chân khí trong cơ thể lại chạy trở lại, hơn nữa càng thêm ngưng luyện lớn mạnh, chân khí ở Trần Tấn Nguyên bên trong đan điền bơi một vòng, lại hướng tiểu long nữ trong cơ thể chạy tới, liền cứ như vậy hai đi, ngọc nữ tâm kinh nội lực ở hai người bây giờ hình thành một cái tuần hoàn. Chân khí mỗi đi hết một vòng, liền phồng lớn một phần, hai người ngồi xuống vạn năm hàn ngọc lên khí lạnh bắt đầu bạo động lực, không ngừng hướng hai bên trong cơ thể truyền bá, vậy cổ bơi chân khí giống như cút tuyết cầu vậy càng cút càng lớn. Hai người dần dần đều có không cưỡi được khuynh hướng. Mau, vận lên ngọc nữ tâm kinh. Trần Tấn Nguyên trong đầu đột nhiên nghĩ tới tiểu long nữ thanh âm, Trần Tấn Nguyên sợ hết hồn, loại cảm giác này quá quỷ dị, tiểu long nữ thanh âm tại sao sẽ ở mình trong đầu nhớ tới, giống như không gian trí tuệ và năng lực chương trình vậy. Tình huống nguy cấp, cũng do không thể Trần Tấn Nguyên suy nghĩ nhiều, lập tức theo tiểu long nữ phân phó toàn lực thúc giục khởi mới vừa học được ngọc nữ tâm kinh, đem bạo động chân khí quy thuận. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác được bên trong đan điền dâng lên một hồi nóng gian, lúc đầu còn có thể chịu được, dần dần liền bắt đầu lan tràn đến toàn thân cao thấp giống như Tôn Ngộ Không bị bỏ vào lò bắt quái vậy, tựa như đang bị vô biên hừng hực ngọn lửa thiêu hủy, nóng bỏng khó nhịn, ngồi xuống vạn năm hàn ngọc đều không cách nào tiêu trừ cái này cổ hơi nóng. Trần Tấn Nguyên trên mặt thấm ra mồ hôi, gương mặt đỏ đỏ bốc hơi nóng, lúc này hắn mới phản ứng được, cái này ngọc nữ tâm kinh là Lâm Triều Anh sáng chế. Năm đó Lâm Triều Anh nhưng mà đối với Vương Trùng Dương si tâm một mảnh, một người sống một mình cổ mộ, triền miên tương tư, vô hạn thâm tình toàn bộ ký thác vào cái này cửa công pháp chính giữa, cái này ngọc nữ tâm kinh phải một nam một nữ hai người đồng tu, hô là phụ giúp mới có thể luyện đến đại thành. Nhưng là luyện công lúc, toàn thân sẽ hơi nóng bốc hơi lên, nóng gian khó khăn làm. Cần giản chống trải chỗ không có người, toàn thân quần áo sướng mở mà tu tập, khiến cho hơi nóng lập tức tàng ra, vô chốc lát cản trở. Nếu không quay lại ấm ức tích tụ trong cơ thể, nhỏ thì bệnh nặng, lớn thì tăng thân. Môn nội công này từng bước khó khăn, thời thời khắc khắc sẽ luyện nhập ngã ba. Nếu không có người ngoài tương trợ, phi tẩu hỏa nhập ma không thể, chỉ có ngươi giúp ta giúp ngươi, hợp hai người lực mới có thể cộng độ hiểm quan. À, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc chịu đựng không nổi cái loại đó mãnh liệt nóng gian, cả người chân khí cổ đãng, trên người quần áo bá 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 bị phóng ra ngoài chân khí xé thành mảnh vụn. Quần áo một trừ, Trần Tấn Nguyên lập tức liền cảm thấy gió lạnh tấn công tới. Cả người mát mẻ vô cùng, theo trên người nhiệt khí tàng ra, vậy cổ nóng gian từ từ tiêu lui xuống. Hồi lâu, chân khí bên trong đan điền tựa hồ đã tăng đến trình độ cao nhất. Đánh vào kinh mạch. Tiểu long nữ vậy thanh âm lạnh lùng lần nữa ở Trần Tấn Nguyên trong đầu vang lên, lần này Trần Tấn Nguyên không có lại kinh ngạc, rất nghe lời vận lên ngọc nữ tâm kinh, nội lực hướng kỳ kinh bắt mạch ở giữa điều thứ ba kinh mạch đi. Hào hùng chân khí một đường dễ như bỡn, chỗ đi qua, vậy phong bế huyệt vị giống như đậu hủ nát công trình vậy. Ngay tức thì tan vỡ. Chốc lát liền đem điều thứ ba kinh mạch xuyên qua, Trần Tấn Nguyên vui mừng quá đổi, không nghĩ tới như thế dễ dàng đã đột phá hậu thiên thứ tầng 3, ngay sau đó bắt đầu đánh vào bốn nhánh gân mạch. Đáng tiếc, vậy nhánh kinh mạch thứ tư phảng phất là bị cốt sắt lăn lộn đất bùn phong bế vậy, tùy ý Trần Tấn Nguyên cố gắng như thế nào, cũng không có một tia một hào dao động. Tựa hồ lại gặp phải trước kia cái loại đó chẳng huống, Trần Tấn Nguyên trong lòng thở dài, lần đầu đối với cái này không gian bày tỏ bất mãn. Nếu là không, cái này hạn chế thật là tốt biết bao. Chân khí ở hai bên trong cơ thể tuần hoàn mấy vòng. Từ từ lắng xuống, hai người cảm giác trên người đối phương truyền tới hấp lực từ từ biến mất. Chân khí quy về đan điền, Trần Tấn Nguyên phát hiện mình đan điền tựa hồ lại làm lớn ra mấy phần, trong đan điền ương một cái âm dương nhị khí hình thành quả đấm lớn thái cực cầu đang không ngừng xoay tròn, Trần Tấn Nguyên trên mặt mang theo mỉm cười hài lòng, mở mắt. Ách một màn trước mắt để cho Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa té xỉu. Đọc truyện tại hát. Tờ, chòe nụ ạ tôi hắn nhìn thấy gì? Tiểu long nữ bây giờ cũng cùng mình vậy, cả người xích quả, không mảnh vải che thân. Như mực mái tóc bù xù ở trước ngực, vừa vẫn đắp lại trước ngực vậy đối với mượt mà hai ngọn núi, vậy đối với mượt mà không là rất lớn. Nhưng là cũng rất là mông vện, phối hợp hắn vậy như ngọc vậy trắng tinh ngực. Giống như một món hoa lệ hàng thủ công nghệ vậy, Trần Tấn Nguyên ánh mắt đều thẳng. Hai người khỏa thân đối nhau. Lúc này tiểu long nữ cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt mang tò mò. Trần Tấn Nguyên theo tiểu long nữ ánh mắt nhìn về phía dưới của mình, nơi đó bởi vì mới vừa rồi nóng gian, tiểu Tấn Nguyên ngạo nghệ đứng thẳng, một cán trường thương nhắm thẳng vào bầu trời. Yên tĩnh. Ông trời, tại sao có thể như vậy? Trần Tấn Nguyên cảm thấy thật là bất tiện, ngây ngẩn ngu ở, tiểu long nữ vậy đầy mang ánh mắt tò mò, để cho Trần Tấn Nguyên ngượng phải nét mặt già nua đỏ bừng. À, cô nương, các ngươi đây là... Tôn bà bà thanh âm phá vỡ bên trong thạch thất liền yên tĩnh, tôn bà bà làm xong thức ăn, liền tới kêu hai người ăn cơm, không nghĩ tới sẽ thấy như vậy một màn. Tôn bà bà trên mặt mang theo tức giận, mặc dù không gian gọi tới cổ võ giả đối với Trần Tấn Nguyên đều có trời xanh hảo cảm, nhưng là tiểu long nữ là tôn bà bà một tay nuôi lớn, tôn bà bà đối với nàng thương yêu có thể nói là so với ruột con gái còn tốt hơn trăm lần. Là tuyệt đối không cho phép có người khi dễ nàng. Nhưng mà... Lúc này tiểu long nữ hai tay còn để ở Trần Tấn Nguyên ngực, vừa vặn phủ ở Trần Tấn Nguyên ngực vậy hai khối bắp ngực thịt chắc ở trên, tình cảnh kia tựa hồ là tiểu long nữ chủ động. Tôn bà tạm thời không phản ứng kịp, không biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. À! Trần Tấn Nguyên một hồi hốt hoảng, lập tức từ trên giường ngọc nhảy xuống, từ dưới đất lượng khối vải vụn đem phía dưới mình vậy con không trung đung đưa chảy gỗ che lại. Tôn bà ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta Trần Tấn Nguyên hốt hoảng nói, muốn giải thích. Tôn bà hừ một tiếng. Không để ý đến hắn, đi thẳng tới tủ áo khoác trước, từ bên trong lấy ra một bộ màu trắng một quần, vội và đắp lên tiểu long nữ ngực ở trên, cô nương, mau mặc quần áo vào. Tiểu long nữ ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có rời đi Trần Tấn Nguyên, vậy ánh mắt hiếu kỳ, tựa hồ trong lòng đang suy nghĩ, tại sao Trần Tấn Nguyên nơi đó cùng nàng không giống nhau. Trần Tấn Nguyên trong lòng buồn nôn, cái này tiểu long nữ từ nhỏ sinh lớn lên ở cổ mộ, sợ rằng liền người đàn ông đều không gặp qua, cũng khó trách sẽ có loại biểu tình này. Tôn bà, gì đó, ngài có phải hay không cũng cho ta tìm món quần áo. Trần Tấn Nguyên hai tay che phía dưới, hướng tôn bà nói, chuồng chạy cảm giác đích xác có chút buồn. Đem mặt xoay qua chỗ khác. Tôn bà trầm mặt nói. Ách tiểu long nữ còn người chân chuồng, Trần Tấn Nguyên một hồi lúng túng, vội vàng chuyển người đi. Sau lưng chuyển tới một hồi lưa thưa mặc quần áo thanh âm, một lát sau, tôn bà nói, tốt lắm, chuyển tới đi. Trần Tấn Nguyên xoay người lại, mông trần dáng vẻ hết sức thô bỉ. Tiểu long nữ đã mặc xong quần áo. Đứng ở ngọc mép giường ở trên, tôn bà, ngươi đi đem tổ sư mẹ chồng cất giữ quần áo cho Trần công tử lấy một bộ tới đi. Cái này, tôn bà nghe vậy có chút do dự, phòng bị nhìn xem Trần Tấn Nguyên, nếu là mình rời đi, thằng nhóc này lại hướng cô nương tái máy tay chân làm thế nào. Chương 171, tiểu long nữ thay đổi. Nếu là Trần Tấn Nguyên biết tôn bà giờ phút này ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ buồn rầu muốn nói máu. Tôn bà nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong ánh mắt mơ hồ mang một tia cảnh cáo. Tôn bà ra thạch thất, bên trong thạch thất cũng chỉ còn lại liền Trần Tấn Nguyên cùng tiểu long nữ hai người, ở tiểu long nữ sáng quắc dưới ánh mắt, Trần Tấn Nguyên cảm giác gáp lực núi lớn, che vải vụn tay ở không ngừng run rẩy. Thật may, tôn bà rất nhanh sẽ trở lại, cầm trong tay một bộ đạo sĩ quần áo, đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên trong tay ôm che mắc cỡ vải vụn, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Tôn bà là người từng trải, thứ gì không gặp qua. Liếc Trần Tấn Nguyên một cái, đối với tiểu long nữ nói, cô nương. Người trước xoay người. Thấy tiểu long nữ nhìn về phía Trần Tấn Nguyên hạ thể cái loại đó ánh mắt tò mò, tôn bà cũng là một hồi không biết làm sao, cô nương này từ nhỏ đến lớn liền không gặp qua mấy người, càng không cần phải nói người đàn ông. Tại sao? Tiểu long nữ nghèo đầu hỏi. Tiêu ngươi xoay người liền xoay người. Tiểu long nữ đơn thuần để cho tôn bà có chút căm tức, giọng có chút lớn. Tiểu long nữ có chút ủy khuất, tôn bà tựa hồ cho tới bây giờ không có dùng như thế giọng hoang hoang đối đãi qua mình. Gặp tôn bà nổi giận, tiểu long nữ ngoan ngoãn quay lưng lại. Gặp tiểu long nữ xoay người, tôn bà hướng Trần Tấn Nguyên nháy mắt, tỏ ý hắn, thay quần áo đi. Trần Tấn Nguyên đầu đầy mồ hôi, một đôi mắt khóc không ra nước mắt nhìn tôn bà, lao nhân ra ngươi còn nhìn đâu. Gặp Trần Tấn Nguyên vậy bi thảm ánh mắt, tôn bà liếc mắt, nhiều chuyện. Thấp giọng phun một cái, liền quay người. Trần Tấn Nguyên áp lực lớn giảm, vội vàng đem trước người đạo bảo bộ đến trên người, cái này bảo cũng không biết thả nhiều thời gian dài. Có một cổ nhàn nhạt mùi mốc, bất quá mặc lên người ngược lại là rất vừa người. Hướng về phía bên cạnh gương đồng chiếu một cái, miễn cưỡng cũng coi là dáng vẻ đường đường, thích quyển tiểu thuyết bạn trên mạng để cử ngươi xem. Cái này quần áo đại khái chính là Lâm Triều Anh cất giữ Vương Trùng Dương quần áo đi, không nghĩ tới mình cùng Vương Trùng Dương dáng người như thế phối hợp, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cúp mỉm cười. Xuyên người chết quần áo, Trần Tấn Nguyên ngược lại là không kiêng kỵ gì. Ách, tôn bà, long cô nương, ta tốt lắm. Các ngươi chuyển tới đi. Trần Tấn Nguyên nói. Hai người nghe vậy xoay người, Trần Tấn Nguyên cả người đạo trang, ngược lại là tỏ ra có chút xuất trần thoát tục, hai mắt người cũng sáng lên một cái. Tôn bà nói, cô nương, mới vừa rồi các ngươi đây là đang làm gì? Giọng hết sức nghiêm nghị, giống như một cái mẹ đang giáo dục mình phạm sai lầm đứa trẻ. Ách, tôn bà, ngươi là hiểu lầm, ta cùng long cô nương. Tôn bà, ta đột phá. Trần Tấn Nguyên đang muốn giải thích. Liền bị tiểu long nữ cắt đứt. tiểu long nữ vậy lạnh như băng trên mặt lại có thể mang theo vẻ hưng phấn.
Ừ. Tôn bà một hồi kinh ngạc.
Đọc truyện trái tim đen đu ám ở hờ tờ tờ. Ê, ngươi xem tôn bà, mới vừa rồi ta đã đột phá ngọc nữ tâm kinh cảnh giới, đạt tới hậu thiên trung kỳ cũng chính là hậu thiên tứ trọng thiên cảnh giới. Tiểu long nữ nói, nàng trong cơ thể không có Trần Tấn Nguyên vậy đạo không ở giữa ban cho giam cầm. Cho nên mới vừa rồi liên tục đột phá hai cảnh giới, từ hậu thiên tầng 2 thẳng tới hậu thiên tứ trọng thiên, trực tiếp trở thành 3 cấp cổ võ giả tồn tại. Đây là liền Trần Tấn Nguyên cũng không nghĩ tới kết quả, bất quá bởi vì là chỉ có thể truyền thừa một lần, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể đường hầm đáng tiếc, nếu không có lẽ mình cũng có thể mượn cơ hội này cũng được là 3 cấp cổ võ giả cũng không nhất định. Tầng 4. Làm sao biết, cô nương, ngươi không phải ngừng ở cảnh giới tầng 2 đã lâu sao, tại sao sẽ đột nhiên đột phá? Hơn nữa vừa đột phá chính là hai cảnh giới. Tôn bà rất là kinh ngạc, bất quá bởi vì nàng thực lực nhỏ, căn bản là không nhìn ra tiểu long nữ cảnh giới, cũng chỉ có thể kinh ngạc kinh ngạc. Tiểu long nữ đem mới vừa rồi đi qua nói một lần. Nguyên lai các ngươi mới vừa rồi là đang luyện công. Ta còn lấy là tôn bà nghe vậy bừng tỉnh, có chút ngượng ngùng đối với Trần Tấn Nguyên nói, Tấn Nguyên, ngại quá, ta cũng không rõ ràng sự việc đi qua, liền cho ngươi ánh mắt xem. Trần Tấn Nguyên có chút phát quẫn, không ngừng lắc đầu. Tôn bà, ngươi nói ngươi lấy tại sao? Tiểu long nữ nghèo đầu hỏi. Ách ba, không việc gì. Tiểu long nữ đơn thuần, để cho tôn bà có chút không chịu nổi, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cô nương, ngươi nói là. Trên người các ngươi chân khí ở mỗi người trên người tuần hoàn mấy vòng, sau đó đã đột phá cảnh giới. Tiểu long nữ cùng Trần Tấn Nguyên song song gật đầu. Tôn bà như có điều suy nghĩ ngừng một chút nói. Cô nương, Tấn Nguyên. Cơm đã tốt lắm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Cô mộ. Phòng ăn vậy rộng rãi bên trong thạch thất. Ba người vây ngồi ăn cơm, Trần Tấn Nguyên trong lòng xúc động, lầu 2 này gian phòng chính là rộng rãi, lại có thể đem toàn bộ cổ mộ đều thâu tóm đi vào. Long cô nương, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Trần Tấn Nguyên bưng lên một ly rượu, trong ly chứa cũng không phải rượu, mà là tiểu long nữ tự cất ngọc phong tương. Cảm ơn. Không nghe lầm chứ, tiểu long nữ lại có thể tự nhủ cảm ơn, phải biết, tiểu long nữ từ nhỏ liền bị sư phụ buộc luyện tập ngọc nữ tâm kinh, từ bỏ thất tình lục dục. Trái tim lạnh đến gợn sóng không sợ hãi, có thể nói không mang theo bất kỳ tình cảm, bây giờ nhưng tự nhủ tiếng cảm ơn, không giúp mình, liền liền tôn bà đều có chút cảm thấy bất ngờ. Cô nương, ngươi không có sao chứ? Tôn bà gặp tiểu long nữ một thái độ khác thường, trong lòng có chút lo lắng. Không có sao hả? Tiểu long nữ cười một tiếng. Nàng lại có thể cười, một nụ cười kia, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể nghĩ đến dùng bế nguyệt tu hoa để hình dung. Tôn bà thấy vậy nhưng hơn nữa lo lắng, nhíu mày. Tựa hồ là đang suy tư cái gì, đột nhiên hỏi, cô nương, ta làm sao cảm giác ngươi lần này đột phá cảnh giới sau đó cả người liền biến. Trước kia ta cho tới bây giờ đều không gặp ngươi lộ ra nụ cười. Ta cũng không biết, trước kia sư phụ cảnh cáo ta, tu luyện ngọc nữ tâm kinh, muốn từ bỏ thất tình lục dục mới có thể tu luyện đại thành, nhưng là tự đánh 2 năm trước đột phá đến hậu thiên tầng 2 sau đó, tiến bộ liền bắt đầu liền phải hết sức chậm chạp không có thể đột phá, mới vừa rồi cùng Trần Công Tử cùng nhau tu luyện. Không nghĩ tới lại có thể như thế ung dung liền đột phá, hơn nữa còn lập tức đột phá 2 cảnh giới. Tôn bà như có điều suy nghĩ, thật giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên thở dài, ai, có lẽ sư phụ ngươi cũng sai rồi, cái này ngọc nữ tâm kinh sợ là chỉ có 2 người đồng tu mới có thể luyện đến đại thành. Năm đó tiểu thư cả đời si yêu trùng dương cung vương trùng dương, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, sau đó ảm đạm thần thương, ẩn cư ở nơi này hoạt tử nhân mộ, chế ngọc nữ tâm kinh cái này một bất thế kỳ công. Chẳng biết tại sao môn công pháp này sư phụ ngươi, sư tỷ đều không có. Thể luyện đến lớn thành, sư phụ ngươi từng một lần cho rằng, tiểu thư là tình gây thương tích chế này công, cho nên chỉ có vong tình tuyệt yêu này công phương thành, bây giờ nhìn lại cũng sai rồi, tiểu thư nàng cho tới bây giờ cũng không có quên qua Vương Trùng Dương, em ở. Ôn công pháp này cũng là Vương Trùng Dương mà chế, hy vọng Vương Trùng Dương có một ngày có thể cùng nàng tứ thủ, đồng tu này công. Nói tới chỗ này, tôn bà sắc mặt tối sầm lại. Tựa hồ là lâm vào nhớ lại chính giữa, tôn bà Lâm Triều Anh thiếp thân thị tỷ, Lâm Triều Anh vốn có 2 cái thị tỷ, trước khi qua đời đem phái cổ mộ chức trưởng môn truyền cho khác một đứa nha hoàn, tôn bà thuộc về là nô trong khiến cho nô, đối với Lâm Triều Anh cảm tình cực sâu. Chương 172, nhóc con dương quá. Đoạn chuyện xưa này, Trần Tấn Nguyên ngược lại là biết được rõ ràng, Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương có thể nói là đối với hoan gia tình nhân, Lâm Triều Anh không chỉ dung mạo tuyệt đẹp, lại là một cái võ học kỳ tài. Nó tu vi cao chỉ có lúc đó thiên hạ ngũ tuyệt đứng đầu trong thần thông Vương Trùng Dương có thể thà xứng đôi, lúc ấy quân Kim xâm lược Trung Nguyên, Vương Trùng Dương giơ cao nghĩa cờ, cùng người Kim đại chiến, đáng tiếc liền chiến bại, sau mất hết ý chí phẫn ra nhà, cư. Với cái này trong cổ mộ, tự xưng hoạt tử nhân, không muốn lại ra khỏi núi. Sau đó nó đợi người kinh địch Lâm Triều Anh ở mộ bên ngoài liền mắng 7 ngày, mới đưa nó mắng lên, từ đây hai người hóa địch thành bạn, cặp tay giang hồ. Lâm Triều Anh đối với Vương Trùng Dương có thể nói là tình căn thâm trùng, muốn đợi nương thân tương chuyện, cùng Vương Trùng Dương kết làm vợ chồng. Nhưng Vương Trùng Dương đối với bang quốc chi thủ luôn là khó mà quên trong lòng, thường lấy hung nô không diệt, làm sao là nhà. Mượn cớ, đối với Lâm Triều Anh thâm tình hậu ý, giả điên giả ngu, giả vờ như không biết. Lâm Triều Anh dám theo đuổi thật yêu, nàng thậm chí sử dụng mưu kế đánh bại Vương Trùng Dương, khiến cho hắn xuất hiện ở nhà là đạo sĩ cùng nàng ở trong cổ mộ tướng mạo tư thủ bây giờ làm một lựa chọn. Làm gì được tình yêu không thể miễn cưỡng, cho dù dùng đến như vậy trực tiếp phương pháp, nàng cũng thì không cách nào như nguyện. Vương Trùng Dương tình nguyện đem mình xây cổ mộ nhường cho nàng cư trú, mình khác ở cổ mộ cách đó không xa đắp toàn chân xem xuất ra là đạo sĩ. Từ đó Lâm Triều Anh liền ẩn cư ở trong cổ mộ, cùng toàn chân giáo làm hàng xóm, đối với Vương Trùng Dương vẫn nhớ không quên, trong mộ tích chữ thả chứ không thiếu đồ cưới, nhưng thủy chung không thể thường nguyện cùng chi cộng giai liên lý, cuối cùng rơi vào buồn bực mà chấm dứt. Cửa này Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng là bao hàm Lâm Triều Anh đối với Vương Trùng Dương liên tục tình ý, nói cho cùng thật ra thì chính là một bộ song tu công pháp, chỉ có một nam một nữ hợp luyện mới có thể luyện đến đại thành, một người tu luyện, chỉ có cô âm không trưởng, tu vi đình trệ, càng về sau càng khó đột phá. Thần Điêu Hiệp Lữ trong Tiểu Long Nữ cũng là cùng Dương Quá Đồng tu này công mới tu tới đại thành. Tôn bà, ngươi nói là, cái này Ngọc Nữ Tâm Kinh là song tu công pháp. Tiểu Long Nữ hỏi, thật ra thì Tiểu Long Nữ băng tuyết thông minh, mới vừa rồi ở ngôi mộ bên trong đột phá thời điểm liền đã biết. Tôn bà gật đầu một cái, nhìn hai người một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài. Trần Tấn Nguyên có chút lúng túng, song tu cái này hai chữ nghe vào còn thật là có chút mập mờ. Tiểu Long Nữ xinh đẹp kia ngực cho đến bây giờ vẫn còn ở Trần Tấn Nguyên trong đầu hồi thả. Ngẩng đầu nhìn xem Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ nhưng là một bộ dáng vẻ sao cũng được, tựa hồ đối với chuyện song tu cũng không thèm để ý. Thật ra thì song tu cũng không có Trần Tấn Nguyên nghĩ như vậy bẩn thỉu. Cũng không phải là tất cả song tu công pháp cũng phải vừa người, một ít đẳng cấp cao song tu công pháp, giống như Ngọc Nữ Tâm Kinh vậy, chỉ cần một chút xíu ngực tiếp xúc liền có thể đạt tới song tu hiệu quả. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên nghe được Tiểu Long Nữ thanh âm ở trong đầu mình vang lên, chính là hai tâm ý người tương thông, bạn tri kỷ kết quả. Ba người cũng không nói gì. Mỗi người suy nghĩ riêng mình chuyện, ngôi mộ bên trong yên lặng đến lợi hại, đột nhiên một cái u ám trong góc truyền tới một hồi lẩm bẩm thanh âm. Ai? Trần Tấn Nguyên cả kinh. Làm sao còn có người? Quay đầu nhìn lại, không có một bóng người, trên đất chỉ có một giỏ thức ăn trên đất dao động tới dao động đi, chứng minh nơi đó mới rồi có người. Ách, có thể là con chuột đi. Tôn bà vội nói, thanh âm có chút hốt hoảng. Tiểu Long Nữ đứng lên, thi triển cổ mộ khinh công, lắc người một cái hướng vậy trong bóng tối đi, rất nhanh liền đi ra. Tay xách một người, xác thực nói là một cái đứa nhỏ. Buông ra ta, mau buông ta ra. Vậy đứa nhỏ không được dãy rủa. Tiểu Long Nữ là cổ võ cao thủ, vậy đứa nhỏ như thế nào đi nữa gắng sức dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu Long Nữ đem vậy đứa nhỏ ném xuống đất, vậy đứa nhỏ xoa xoa cái mông, tay nhỏ bé truy đánh mặt đất, hoa hoa khóc lớn lên. Các ngươi cũng là người xấu, chỉ biết khi dễ ta. Cái này nhóc con không phải là Dương Quá đi. Trần Tấn Nguyên cả kinh, cẩn thận quan sát cái này chàng trai trẻ, đứa nhỏ này người mặc đạo đồng quần áo, tiểu đến cùng Trần Tấn Nguyên trên người đạo bào giống nhau như lúc, bất quá chỉ là có chút bẩn lợi hại. Bẩn thỉu trên mặt không có một tia nước mắt, quang sấm đánh không mưa ở nơi đó hô khan. Bụng phát ra lẩm bẩm tiếng vang, hiển nhiên là cực đói. Người là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiểu Long Nữ nhíu đôi mi thanh tú, lạnh lùng hỏi. Nhóc con tiếng khóc liền ngưng, nhìn về phía Tiểu Long Nữ ánh mắt lóe lên vẻ sợ hãi, tạm thời ngây người, không dám trả lời. Cô nương, ngươi đừng tức giận, đứa nhỏ này là ta mang vào. Tôn bà chạy mau tới, đem vậy đứa nhỏ từ dưới đất đỡ lên. Thay hắn phủi bụi trên người một cái. Tiểu Long Nữ nghe vậy nhíu mày một cái, trên mặt có chút không vui. Chư Trần Tấn Nguyên cái này đặc biệt, cổ mộ là không thích người ngoài. Cô nương, đứa nhỏ này là một hải tử đáng thương, từ nhỏ không cha không mẹ, hắn bác gái cũng không muốn hắn, đem hắn đưa đến Trùng Dương Cung, Trùng Dương Cung những cái kia đạo sĩ thúi lại khi dễ hắn, sáng hôm nay một đám Trùng Dương Cung lão mũi trâu đuổi giết hắn, bà ấy chân thực xem hắn đáng thương cho nên đem hắn cứu xuống. Tôn bà nói. Vừa nói liền bắt đầu khóc thút thít. Vậy nhóc con, có đến Tôn bà sau lưng, cũng làm ra một bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương. Mẹ kiếp, thật đúng là Dương Quá. Trần Tấn Nguyên khiếp sợ trong lòng thật là không hơn được nữa, đây rốt cuộc là chuyện gì, cho đòi một người, làm sao biết chạy đến một đám, nhiều một tôn bà khá tốt, liền đại danh đỉnh đỉnh qua thần cũng cho lấy, hơn nữa còn là một cái gì cũng không biết nhóc con. Đây có thể làm sao làm? Người tên gọi là gì? Trần Tấn Nguyên vẫn không dám tin tưởng, nuốt nước miếng một cái hỏi. Nhóc con gặp Trần Tấn Nguyên mặt mũi hiền hòa, không có tiểu long nữ vậy tấm lạnh như băng mặt như vậy doa người, bản thân cũng là một gan lớn đứa trẻ, tăng lên thêm can đảm, ưỡn ngực nói, ta kêu Dương Quá. Nhân vật, Dương Quá. Tuổi tác, 14 tuổi. Cấp bậc, 1 cấp. Nhân vật xuất xứ, Thần Điêu Hiệp Lữ. Cổ võ thực lực, võ giả tầng 2. Có thể truyền thừa cổ võ, hàng mô công, cao cấp, chưa truyền thừa. Đi ngược chiều kinh mạch pháp chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu văn tắt, Dương Quá, họ Dương tên qua chữ đổi chi, Dương gia tướng hậu nhân, cha mẹ mất sớm, phản nghịch cơ trí, thiên phú hơn người, yêu gây chuyện thị phi, Quách Tĩnh yêu thương con của cố nhân, muốn dạy nó võ công, lại bị Hoàng Dung ngăn cản, Quách Tĩnh không biết làm sao, đưa trên đó Trùng Dương cung tập võ, không ngờ ở Trùng Dương cung chịu hết khi dễ, Dương Quá không chịu nổi chịu đựng, đang trốn cách trên đường sông lầm cổ mộ, bị tôn bà cứu. Trong đầu hiện lên tin tức, để cho Trần Tấn Nguyên vô cùng sốc xếp. 14 tuổi Dương Quá, cầm tới có ích lợi gì, mặc dù đã từng rất nhiều lần tưởng tượng qua cho gọi ra qua thần cảnh tượng, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tôn bà, ngươi chẳng lẽ không biết cổ mộ là không tiếp đãi người ngoài sao? Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói. Nhưng mà cô nương, bây giờ đưa đứa nhỏ này trở về, nhưng là không thể nào. Tôn bà quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, toàn bộ cổ mộ đều bị Trần Tấn Nguyên gọi về tới. Làm sao còn đưa Dương Quá hồi Trùng Dương Cung? Chương 173, ta muốn ngươi giúp ta luyện công. Tiểu Long Nữ không nói gì, cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này. Trần Tấn Nguyên nhưng là một hồi lung túng, vội nói, Long cô nương, đứa nhỏ này thân thế đáng thương, liền lưu lại hắn đi, nơi này đã không phải là dưới núi Trung Nam, cổ mộ không tiện lưu hắn, liền đem hắn giao cho ta, chỉ cần để cho hắn ở cổ mộ tạm lưu mấy ngày, ta tự sẽ cho hắn an bài chỗ đi. Tiểu Long Nữ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nói, tùy ngươi. Liền xoay người đi tới trước bàn ngồi xuống. Dương Quá gặp Tiểu Long Nữ đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, hướng Trần Tấn Nguyên đầu đi ánh mắt cảm kích. Trần Tấn Nguyên đối với Dương Quá cười một tiếng, đói bụng không, tới ngồi xuống ăn cơm, tôn bà, phiền thoái ngươi lại cho hắn tới phó chén đũa. Tôn bà cười nhắm không lồng miệng, sảng khoái đáp ứng một tiếng, đi phòng bếp đi. Cảm ơn, Trần Đại Ca. Ngươi là người tốt. Dương Quá lần lượt Trần Tấn Nguyên ngồi xuống, thành khẩn nói. Cảm động à? Lại có thể bị một cái nhóc con tuyên dương, mà đây cái nhóc con vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Thần Điêu Đại Hiệp. Ha ha ha, nhà mình người anh em, không cần khách khí. Qua mấy ngày Trần Đại Ca mang ngươi đi bên ngoài chơi. Trần Tấn Nguyên cười nói. Dương Quá trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, ta không muốn đi ra, để cho đám kia người xấu phát hiện, sẽ giết ta. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, ngay sau đó kịp phản ứng, đứa nhỏ này còn lấy là ở dưới núi Trung Nam. Hê hê, yên tâm đi, bên ngoài không có người xấu. Nơi này đã không phải là dưới núi Trung Nam. Trần Đại Ca, bên ngoài vui sao? Dương Quá vừa nghe không có sao, ánh mắt lập tức sáng lên. Đương nhiên được chơi, rất nhiều thứ ngươi đều không chơi qua đâu, ăn uống, bảo đảm ngươi cho tới bây giờ đều không gặp qua, trên đường đi cô nương, cũng lộ trắng loa bắp đùi, giống như ngươi vậy đẹp trai cậu học sinh nhỏ, nhưng là sẽ có rất nhiều em gái nhỏ thích. Trần Tấn Nguyên cười nói, lời nói ở giữa tràn đầy cám dỗ. Dương Quá trong mắt bạo trước lục quang, vậy còn chờ gì? Chúng ta khẩn trương đi ra đi. Vừa nói thì phải quăng Trần Tấn Nguyên vào áo. Trần Tấn Nguyên đè lại hắn cặp kia bẩn thỉu tay, không gấp, chờ Trần Đại Ca cái này mấy ngày bận bịu qua lại mang ngươi đi ra ngoài, bây giờ mang ngươi đi ra ngoài nhưng là không tiện. Dương Quá thần sắc tối sầm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ đứng lên. Tôn bà cầm chén đũa tới, Dương Quá bụng chuyển tới một hồi lẩm bẩm tiếng kêu, mặt nhỏ đỏ lên, tỏ ra có chút lúng túng. Mau ăn cơm, nếu không sau này cũng không khí lực ngâm em gái nhỏ. Trần Tấn Nguyên dùng đũa đầu gõ một cái Dương Quá đầu. Trong bụng đói bụng để cho Dương Quá quên mất xấu hổ, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Giá thế kia giống như là đói đã mấy ngày tựa như, thấy Trần Tấn Nguyên dường như chắt lưỡi, mà tôn bà nhưng là mặt đầy từ ái nhìn hắn, hốc mắt có chút ướt át. Thay Tiểu Long Nữ qua hết sinh nhật, Trần Tấn Nguyên liền đứng dậy cáo tử. Mới vừa đi mấy bước, sau lưng Tiểu Long Nữ đột nhiên nói, ngươi sau này muốn thường xuyên đến cổ mộ, chúng ta cùng nhau luyện công. Ách, cái gì? Trần Tấn Nguyên lảo đảo một cái, ngẩng chân lại thu hồi lại. Ngọc nữ tâm kinh cần hai người song tu mới có thể đại thành, ta muốn ngươi giúp ta luyện công. Tiểu Long Nữ thần sắc hết sức chuyên chú, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên bạo mồ hôi, đây chẳng phải là hai người lại phải khỏa thân đối diện, bất quá nhưng trong lòng mơ hồ có vẻ mong đợi, không tự chủ được gật đầu một cái. Tôn bà bà nhìn xem hai người, muốn nói cái gì, nhưng lại nhịn được. Dương Quá núp ở Tôn bà bà sau lưng nói, Trần đại ca, ngươi được tới sớm một chút mang ta đi ra ngoài à, nhìn dáng dấp thằng nhóc này thật là có điểm sợ ở chỗ này trong cổ mộ, đối với tiểu long nữ hết sức sợ hãi, muốn sớm một chút rời chỗ này. Trần Tấn Nguyên cười phất phất tay. Ra gian phòng 2, bên trong không gian. Trần Tấn Nguyên có chút không thực tế cảm giác, mình lại có thể đem thần điều hai vị nhân vật chính cho gọi liền đi ra, hơn nữa còn là lấy như vậy phương thức. Như đã nói qua, mình kêu gọi chính là tiểu long nữ một người, làm sao đem Tôn bà cùng Dương Quá cũng cho lấy đâu. Muốn biết câu trả lời, chỉ có hỏi không gian trí tuệ và năng lực chính tự, không gian trí tuệ và năng lực chương trình rất nhanh liền cho ra câu trả lời, ký chủ thăng cấp là người triệu hoán cấp 2, ao triệu hoán bổ sung thêm chức năng, có thể đem người được triệu hoán cảnh tượng trong phạm vi, thấp hơn người được triệu hoán cổ võ đẳng cấp nhân vật cũng cho gọi ra tới, nói cách khác, làm kêu gọi người cổ võ cấp 2 thời điểm, nếu như nên cổ võ giả bên người có thấp hơn cấp 2 người, như vậy hắn, thì có thể bị cùng nhau kêu gọi tới. Nếu như là cấp 2 hoặc là cấp 2 trở lên, nên chức năng không có hiệu quả. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh cười một tiếng, mẹ hắn, còn có như thế cường đại chức năng, lần này có thể coi như là được lợi lớn. Ngay sau đó lắc mình ra không gian. Trong buồng, thần điêu vẫn đang ngủ, lần này liền mí mắt đều khó phải mang một chút. Trần Tấn Nguyên đang muốn lên giường nghỉ ngơi, trong viện đột nhiên đi vào một bóng người, bởi vì là hiên nhà cửa bị thần điêu làm tổn hại, vẫn không có sửa chữa, cho nên Trần Tấn Nguyên một cái liền nhận biết người đâu. Đúng là mình Nhung Nhớ Hoài. Hứa Ngộng. Bận Điệu hưng phấn nên đón. Tiểu Ngộng, ngươi làm sao tới, mau vào. Bận Điệu là Hứa Ngộng tránh ra một lối. Hứa Ngộng cười một tiếng, thẳng vào phòng, mang theo một làn gió thơm, để cho Trần Tấn Nguyên hồn khiên Ngộng lượn quanh. Tấn Nguyên. Hứa Ngộng xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, hình dáng có chút muốn nói lại thôi. Thế nào, có phải hay không, không kịp đợi muốn gả cho ta. Trần Tấn Nguyên cười nói. Ghét, người ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Hứa Mộng liếc mắt, nói, Tấn Nguyên, cảm ơn ngươi có thể tới, nếu không ta cũng không biết ta nên làm cái gì. Trần Tấn Nguyên trong lòng một sốc giòn, lập tức là vợ ta, còn nói gì cảm ơn. Tấn Nguyên, chúng ta Hứa Mộng nghe vậy hơi chậm lại, ấp á ấp úng muốn nói điều gì. Chúng ta cái gì? Ngươi sẽ không còn muốn nói chúng ta hai không thích hợp, đuổi đi ta đi chứ. Trần Tấn Nguyên giả bộ nghiêm chỉnh nói. Không phải. Hứa Mộng khoát tay lia lịa, mặt lộ vẻ hốt hoảng. Tấn Nguyên, ta chỉ là muốn đem lập gia đình chuyện chậm một chút. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, lần này thật tránh kinh, Tiểu Ngộng, ngươi không có nói đùa chớ, tại sao, là không thích ta sao? Không phải như vậy, là ta sai, ta không muốn sớm như vậy là được hôn, hơn nữa ngươi cũng còn đang đi học. Bây giờ là được hôn không tốt. Hứa Ngộng vừa nói cúi đầu, mặt đẹp hồng. Nếu như ta bây giờ cứng rắn muốn cho ngươi gả cho ta, ngươi sẽ gả sao? Trầm mặc một lúc lâu, Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm Hứa Ngộng ánh mắt hỏi. Hứa Mộng ngẩng đầu lên, nhìn xem Trần Tấn Nguyên, gật đầu một cái, biết, bất quá có lẽ sẽ thay đổi ngươi ở trong lòng ta hình tượng. Trần Tấn Nguyên miễn cưỡng cười một tiếng, gặp Hứa Mộng cố chấp ánh mắt, biết thì không cách nào nghịch chuyển nàng ý tưởng, được rồi, vì giữ ở trong lòng ngươi hình tượng cao lớn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá ngươi là ta Trần Tấn Nguyên phụ nữ, đây là vĩnh viễn cũng không chạy thoát được. Hứa Mộng nghe Trần Tấn Nguyên đáp ứng, trong lòng vui mừng, nghe phía sau, nhưng là liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Trước kia làm sao không nhìn ra, ngươi lại như thế người đàn ông bá đạo. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, bá đạo sao, còn có bá đạo hơn đâu. Bàn tay chụp tới, ôm Hứa Mộng liên tục eo thon, đem kéo vào liền trong ngực. Hứa Mộng chỉ kịp một tiếng thét kinh hãi, Trần Tấn Nguyên một cái miệng to liền lập tức in lên, một cái to lưỡi bạo lực cạy ra Hứa Mộng hàm răng, cùng Hứa Mộng tiểu kiều lưỡi thật chặt quấn quanh chung một chỗ. Chương 174, Quan Âm Hàn Thiền tung tích. Hứa Mộng trong con ngươi thoáng qua một tia kinh quang. Hai tay đẩy một cái Trần Tấn Nguyên ngực, cổ từ trước ra sau co giúp một cái, Trần Tấn Nguyên hai tay ôm chặt, cổ đi về trước duỗi một cái, theo sát lên, miệng to ra sức mút vào Hứa Mộng trong miệng quỳnh tương ngọc dịch, một đôi kẻ gian tay từ Hứa Mộng quần áo và táo duỗi vào, Hứa Mộng kinh hãi đưa tay để lại hắn làm áp tay, đáng tiếc Trần Tấn Nguyên khí lực quá lớn, Hứa Mộng về điểm kia lực lượng, hoàn toàn có thể coi thường. Ma chảo tiến quân thần tốc lên, một nắm chặt Hứa Mộng trước ngực một cái nghịch thỏ trắng nhỏ. Ư yếu hại bị cầm. Hứa Mộng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, cả người ngay tức thì sủi lơ xuống, không có sức phản kháng nữa. Thật là mềm, Hứa Mộng quần áo phái nga mi quần áo, nhưng là không có mang thế tục giới áo ngực, chỉ có một nhỏ cái hiếm, cho nên vào tay hết sức nhắn nhủi, loại cảm giác đó thật là không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Một bên ngủ thân yêu, tự Hứa Mộng đi vào thì đã tỉnh lại. Một màn này, rất nhân tính dùng vậy rộng lớn cánh đem ánh mắt che. Trần Tấn Nguyên ôm thật chặt Hứa Mộng, nắm trong tay Hứa Mộng trước ngực thần khí, một hồi ra sức xoa nắn, Hứa Mộng một tiếng tiểu hử, ánh mắt có chút mê ly. Một lát sau, Trần Tấn Nguyên cảm thấy do không đã quyển, một bên liếm Hứa Mộng mềm nhũn môi, vừa đem trước ngực tắc quái bàn tay lấy ra ngoài, tiếp đưa vào Hứa Mộng đáy quần, hướng rừng cây chỗ sâu tìm kiếm. Ầm. Không được. Hứa Mộng đột nhiên tới khí lực, thật chặt kẹp hai chân, phấn hết sức đem Trần Tấn Nguyên đẩy ra. Tấn Nguyên, không nên như vậy, chúng ta còn không có thành thân. Hứa Mộng sắc mặt đỏ ửng, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, để cho nàng có chút bảo thủ. Trần Tấn Nguyên lửa dục khó tiêu, lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực. Tấn Nguyên, ngươi nghe ta nói, ta có lời nói với ngươi. Hứa Mộng hoảng hốt vội nói. Trần Tấn Nguyên ôm nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, hai tay nắm trước ngực của nàng thần khí, miệng tiến tới bên thai nàng nhẹ giọng nói, nói đi, ta nghe. Bên thai nhẹ nhàng a khí, để cho Hứa Mộng cả người một xúc giòn, muốn và còn có tránh sự, bận bịu đè lại Trần Tấn Nguyên ở trước ngực mình ra sức tay, nói, chuyện ngày mai hoàn liền sau đó, ông nội nhất định sẽ gặp ngươi, đến lúc đó ông nội nhất định sẽ nhắc tới lập gia đình chuyện, cho nên cái gì, muốn cho ta vì ngươi trì hoãn, ẩm, nếu là như vậy, sợ rằng ông nội ta sẽ mất hứng chứ, cái này, cũng để cho ta làm, người tốt đầy đủ để cho ngươi làm. Trần Tấn Nguyên nói, yên tâm đi, ta sẽ ở trước mặt ra ra giúp ngươi nói tốt vài câu, ông nội sẽ không tức giận. Hứa Mộng cười nói, còn nữa, ngày mai ngươi không phải muốn vào tẩy tượng trì sao? Tẩy tượng trì nhưng mà ta phái Nga Mi bà bối, bên trong không chỉ có linh khí so với bên ngoài đầy đủ, hơn nữa có một loại lực lượng thần kỳ, mỗi một đời người chỉ có thể vào một lần, nhưng là chỉ cần có thể vào, sẽ có rất lớn xác suất đột phá một cảnh giới, có chút thiên phú nó cao thậm chí có thể đột phá hai cảnh giới, thậm chí nhiều hơn. Ngươi phải thật tốt lợi dụng cơ hội này. Trần Tấn Nguyên nghe vậy nhưng là cười khổ một hồi, mình bị không gian hạn chế, bây giờ đã đạt tới người cổ võ cấp 2 hạn mức tối đa, coi như tẩy tượng trì mạnh mẽ đi nữa, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không cho rằng có thể phá không gian những ràng buộc, cho nên cái này tẩy tượng trì chuyến đi sợ là đối với mình không chỗ dùng chút nào. Ngươi biết ta phái Nga Mi bí bảo quan âm hàn thiền sao? Hứa Mộng đột nhiên hỏi. Trong truyền thuyết Phật tổ ngồi xuống kim con ve tử đưa cho quan âm trị tín vật đính ước sao? Trần Tấn Nguyên cười nói, phi phi phi, và miệng, không cho phép khinh nhờn Bồ Tát. Hứa Mộng liền phi liền mấy tiếng. Trần Tấn Nguyên mau nhận sai, sau kinh ngạc nói, trưởng môn Diệu Chân không phải nói cái gì đó quan âm hàn thiền ném sao. Đích xác là ném, nhưng là ta dám khẳng định, quan âm hàn thiền vẫn còn ở Nga Mi. Hứa Mộng nói, Trần Tấn Nguyên nghe vậy, vội vàng đem Hứa Mộng trở mình hướng về phía mình, vẫn còn ở Nga Mi, vậy làm sao sẽ không tìm được. Quan âm hàn thiền chính là thiên hạ ít có linh vật. Nó phải ẩn trốn, ai có thể tìm được, bất quá ta nhưng là biết nó có thể ở nơi đó. Hứa Mộng nói tới chỗ này, liền dừng lại không nói. Ngươi biết ở nơi đó. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, thanh âm không nhịn được lớn mấy cái decibel. Hứa Mộng cười híp mắt gật đầu một cái, xấu xa nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chính là không nói lời nào. Nha đầu chết tiệt, còn bán cho ta thắc út, nói mau. Trần Tấn Nguyên bắt Hứa Mộng trước ngực thỏ trắng, dùng sức xoa hai cái. Không được, ta nói. Hứa Mộng một tiếng hừ nhẹ. Ở Trần Tấn Nguyên bàn tay vỗ lên một cái tắt nói, ta cũng không dám khẳng định, từ hai hơn 10 năm trước, quan âm hàn thiền đi ném sau đó, Nga Mi trên dưới liền tìm kiếm khắp nơi, cơ hồ đem toàn bộ núi Nga Mi cũng lật là được, cũng không có tìm được ve mùa đông tung tích, nhưng là chỉ có một địa phương không có tìm qua, ngươi đoán là ở đâu. Trần Tấn Nguyên cau mày suy nghĩ một chút, không phải là tẩy tượng trì đi. Hứa Mộng gật đầu cười, ngươi còn thật thông minh, không sai chính là tẩy tượng trì, bởi vì là tẩy tượng trì hết sức đặc thù. Mỗi một đời người chỉ có thể đi vào một lần, nhiều liền vô dụng. Mà võ giả đột phá cảnh giới càng gần đến mức cuối thì càng khó, cho nên tất cả mọi người đều muốn đem cơ hội lần này lưu đến cuối cùng, mặc dù tẩy tượng chỉ là Nga Mi vật, nhưng là cái này núi Nga Mi ở trên chân chính. Đi vào người lác đác không có mấy, đi vào đều là một ít tiểu bối, không tới cảnh giới hậu thiên liền vào tẩy tượng chỉ tu luyện đó không thể nghi ngờ là lãng phí một lần đại cơ hội tốt, mà những cái kia đạt tới qua cảnh giới hậu thiên các sư thúc bá. Trong lòng cũng nghĩ chờ tu vi tiến thêm một bước, lại vào tẩy tượng trì. Cho nên hôm nay sư môn các trưởng bối đều là không có trải qua tẩy tượng trì, mặc dù biết quan âm hàn thiền có thể đang ở bên trong, nhưng là cũng không ai chịu vào đi tìm, không có ai sẽ vì chút chuyện này mà buông tha một lần có thể sẽ tấn thăng tiên thiên cơ hội. Huống chi muốn là tìm ra còn dễ nói, vạn nhất quan âm hàn thiền không ở bên trong chẳng phải oan uổng. Vậy sư phụ ngươi bọn họ thật đúng là đủ ngu xuẩn, không biết tìm tên tiểu bối vào đi tìm à? Trần Tấn Nguyên nói, ngươi mới ngu xuẩn đâu. Hứa Mộng cau mũi một cái, ở Trần Tấn Nguyên trên huyệt Thái Dương đâm một chút, nghe được Trần Tấn Nguyên nói như vậy mình sư phụ, trong lòng có chút mất hứng. Quan âm hàn thiền há là như vậy. Tốt, trên người khí lạnh, nếu không có hậu thiên tu vi, để cũng không chống tự nổi, liền trực tiếp sẽ bị đông thành một cây cột băng. Nếu không phải ngươi có cảnh giới hậu thiên, ta mới sẽ không cùng ngươi nói những thứ này đâu. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nghe khẩu khí ngươi, tựa hồ là muốn cho ta đi tìm, làm sao? Cái này còn không qua cửa, liền muốn làm sao lái lão công? Đi ngươi, ai lái ngươi, ngươi có muốn đi hay không, ta cầm nó lại không có ích gì, bất quá một mình ngươi người sông giang hồ, Quan Âm Hàn Thiền công hiệu phi phàm, mang theo nó nhưng là đối với ngươi có lợi vô hại. Hứa Mộng liếc một cái, giọng mang quan tâm nói. Nếu phái Nga Mi biết Quan Âm Hàn Thiền có thể ở tẩy tượng trì bên trong, làm sao sẽ để cho chúng ta vào tẩy tượng trì tu luyện đâu? Vạn nhất nếu là bị mấy người chúng ta người cho thuận đi, vậy Nga Mi ha chẳng phải là tiền mất tật mang? Trần Tấn Nguyên hỏi. Mấy người các ngươi trong có năng lực mang đi ve mùa đông cũng chỉ ngươi cùng cái đó gọi Hoàng Tiêu cô gái, huống chi, Quan Âm Hàn Thiền nhưng mà thiên địa sanh thành linh vật, há là một người như vậy có thể có được, nó nếu là ẩn nút không nghĩ ra được, ai cũng không bắt được nó. Hứa Mộng nói, cái này ve mùa đông thích ăn nhất ngọc dịch quỳnh tương một loại đồ, đến lúc đó ngươi mang chút đi vào, không sợ nó không ra. Chương 175, mất hứng nhóm bốn người. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc nhìn Hứa Mộng một cái, ta làm sao cảm giác, ngươi thật giống như rất hy vọng ta đem vậy ve mùa đông mang đi tựa như, đây chính là các ngươi phái Nga Mi bảo vật, thật chẳng lẽ là khác thường tính liền không nhân tính, có chồng liền quên mẹ. Ti. Vừa mới dứt lời, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được giữa eo một hồi đau nhức. Không nhịn được một hồi mắng nhiếc. Người tốt, vậy làm sao cứ như vậy thích bóp người, chẳng lẽ đây chính là tất cả giới nữ bản năng của động vật. Dù sao lời ta đã nói, có đi hay không thì tùy ngươi. Đi, 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 nhất định đi, vợ đại nhân lên tiếng, vi phu vậy dám không nghe. Cũng biết ba hoa, ta có thể nói cho ngươi à, vậy Hoàng Tuyển Quỷ Tông có thể cái gì hạng người bình thường, ngươi bây giờ cùng bọn họ đối mặt, nhất định phải cẩn thận, bây giờ ở núi Nga Mi ở trên. Có đạo trưởng Thanh Tùng cùng Phương Trượng Thích Tin hai người tiên thiên cao thủ nhìn chằm chằm, vậy Hoàng Bích Lạc còn không dám tùy tiện đối với ngươi ra tay, nhưng là xuống Nga Mi coi như khó nói. Hứa Mộng nghiêm mặt nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng lướt qua vẻ ngưng trọng, bất quá ngay sau đó lại mặt giãn ra cười nói, vậy ta liền ỉ tại chỗ không đi. Ta bây giờ nhưng mà phái Nga Mi con rể đâu. Ngươi không đi, nhưng mà đạo trưởng Thanh Tùng cùng Phương Trượng Thích Tin nhưng là phải đi, chờ bọn họ đi, xem ngươi làm thế nào. Phái Nga Mi nhưng mà không giúp được ngươi. Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên cười đùa cợt nhã, nhưng là có chút không biết làm sao. Còn nữa, ngươi cùng cái họ kia đường cô gái là quan hệ như thế nào? Vừa nói Hứa Mộng trực câu câu nhìn Trần Tấn Nguyên cặp mắt, muốn từ hắn trong mắt nhìn ra chút gì. Trần Tấn Nguyên cùng Đường Duyệt Tâm hai người ngồi điêu tới, nhưng mà không để cho mình thiếu bọn sư tỷ muội hâm mộ vô cùng. Sau đó Trần Tấn Nguyên ở trên lôi đài được nhiều thành tựu xuất sắc, rất nhiều người đều đang suy đoán hai quan hệ giữa. Hứa Mộng lúc không có ai nghe được các loại các dạng lời đồn đãi, trong lòng cũng không phải mùi vị. Làm sao, ghen? Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười một tiếng, đem ôm chặt liền một phần, nói, đường cô nương nhưng mà cái cô gái đáng thương, người mắc thuần âm tuyệt mạch, trên thế tục giới cũng không cách nào chữa trị, chỉ có thể mỗi một ngày chờ chết, thật may gặp ta cái này người thật tốt, lúc này mới đưa nàng tới Nga Mi, hy vọng phái Nga Mi có thể thu nàng nhập môn tưởng, truyền thụ cửu âm chân kinh, miễn trừ nàng thống khổ. À. Nhưng mà cửu âm chân kinh đã sớm tàn tạ không chịu nổi, làm sao có thể chữa trị nàng thuần âm mạch. Ai, ta cũng là mới vừa mới biết được, phát hiện đang nói gì cũng đã chậm, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp thay nàng chữa trị. Trần Tấn Nguyên thở dài. Còn nói các ngươi không sao ngươi có thể như thế tận tâm tận lực. Gặp Trần Tấn Nguyên vậy phó biểu tình, Hứa Mộng vừa mới dâng lên một viên ái tâm, ngay tức thì lại lấp đầy ghen tuông. Nàng không phải đáng thương sao? Trần Tấn Nguyên mồ hôi nói. Đáng thương. Nếu là nàng lớn lên giống Phượng tỷ vậy, ngươi còn sẽ cảm thấy nàng đáng thương không? Hứa Mộng hiển nhiên không tin Trần Tấn Nguyên tái nhợt tranh cãi. Ách, Trần Tấn Nguyên im miệng. Sinh vật bản năng cũng là vui vẻ sự vật tốt đẹp mà. Không phản đối đi. Hứa Mộng mặt đen kịt, muốn mưa. Có lời, ta muốn thật cùng nàng có quan hệ thế nào, làm sao sẽ còn tới tham gia ngươi tỷ võ cầu hôn đâu? Trần Tấn Nguyên mồ hôi như mưa rơi, tiểu Mộng thật giống như dấm sức lực rất lớn à, đây có thể có chút không tốt điều khiển. Xem ra phải tốn thêm chút thời gian chăm sóc dạy bảo. Còn có cái đó gọi Hoàng Tiêu, cũng không cho phép ngươi có ý kiến gì. Cái gì, quan nàng chuyện gì, cái đó giết người nữ ma đầu, ta có thể còn muốn sống thêm 2 năm đâu. Nhớ tới buổi sáng chuyện, Trần Tấn Nguyên còn có chút nghĩ mà sợ. Tạm thời tin tưởng ngươi một lần, mau buông ta ra, ta phải đi về. Hứa Mộng nói. Sớm như vậy trở về làm gì, trước hết để cho ta nói đỡ nhớ. Một cái miệng to thì phải đi lên góp. Ngoài cửa, ho khan một cái, các vị, xem ra chúng ta tới không phải lúc à. Ai đáng ghét như vậy, xấu xa mình hứng thú, Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, xoay người vừa thấy, nguyên lai là Thích Tín đám người, nói chuyện chính là Kim Lão, cái này bốn người tiến tới một khối chính là Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu, đi kia đều là nhóm bốn người. Hứa Mộng kinh hô một tiếng từ Trần Tấn Nguyên trong ngực nhảy cỡ lên, mặt đẹp tăng đến đỏ bừng, đi tới bốn bên người thân thấy thi lễ, liền hốt hoảng cũng như chạy trốn chạy. Trần Tấn Nguyên vô cùng ai oán, nhiều cơ hội tốt à, chỉ như vậy bị bốn người này cho làm dối. Nguyên lai là bốn vị tiền bối à, mau ngồi. Vừa nói từ trên cái băng ghế để cho đứng lên, cho mấy người nhường chỗ ngồi, bởi vì là đối với buổi sáng sự việc, Trần Tấn Nguyên còn có chút cảnh cảnh với trong lòng, cho nên Trần Tấn Nguyên nụ cười có chút không được tự nhiên. Dù sao cũng là lần đầu nhìn nhiều người như vậy ở trước mặt mình bị người tàn sát, Thanh Tùng hai người vốn là có năng lực cứu giúp, nhưng là trơ mắt nhìn, cái này đích xác rất khó để cho mình tiếp nhận. Thanh Tùng hai người dĩ nhiên là biết Trần Tấn Nguyên ý tưởng, anh bạn trẻ, vẫn còn ở là buổi sáng sự việc quân quýt đâu. Thanh Tùng thẳng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng lên nước trà trên bàn uống một hớp, ta biết anh bạn trẻ ở trách chúng ta tại sao thấy chết mà không cứu, anh bạn trẻ, ngươi còn quá trẻ tuổi, cái này chính là một thế giới mạnh ăn hiếp yếu. Chúng ta cũng từng cùng bọn họ vậy, là một mặc cho người thịt cá võ giả nhỏ, muốn không bị người giết, thì phải có giết người năng lực, một vị dựa vào người khác, là vĩnh viễn đều không cách nào lớn lên. Trần Tấn Nguyên thở dài, đối với Thanh Tùng một phen giải thích nhưng thì không cách nào gật bừa, mặc dù mình tự nhận không phải cái gì người thật tốt, nhưng là thấy chết mà không cứu sự việc mình thật đúng là không làm được, hoặc giả là mình giang hồ lịch duyệt quá ít đi, không muốn ở trong chuyện này quá nhiều dây dưa. Trần Tấn Nguyên bận bịu nói sang chuyện khác, bốn vị tiền bối. Đêm khuya viếng thăm không biết vì chuyện gì. Còn lại ba người nghe vậy, cũng chuyển hướng Thích Tín, Diệp Bác nói, Lao Hòa Thượng này có chuyện muốn hỏi ngươi. Thích Tín không cho là ngang ngược, cười một tiếng, nói, A-di Đà Phật, Trần Thí Chủ, không biết ngươi, à, Trần Thí Chủ, ngươi công lực lại tinh tiến, hơn nữa còn tinh tiến hai cảnh giới. Thích Tín đang muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấu Trần Tấn Nguyên cảnh giới, may là vậy tu luyện phải không sợ hãi trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, còn lại ba người nghe vậy càng sợ hãi hơn. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng nói, buổi sáng đánh một trận, trận có co thu hoạch, không cẩn thận đã đột phá. À, lòng bốn người trong cũng toát ra như vậy một cái ý niệm, đánh một trận cũng có thể đột phá cảnh giới, hơn nữa còn là vừa đột phá chính là hai cảnh giới, cái này làm cho mấy cái này Trung Quốc cổ võ giới người mạnh sâu sắc đả kích. Đại sư, ngươi không phải có lời muốn hỏi sao? Trần Tấn Nguyên nói, ách, bần tăng ngược lại là thất thố. Thích Tín phục hồi tinh thần lại nói, Trần Thí Chủ. Mạng muội hỏi một câu, ngươi Như Lai thần trưởng là từ nơi nào học được? Bốn người đều nhìn về Trần Tấn Nguyên, ánh mắt thật là tò mò, cửa này trưởng pháp liền Thiếu Lâm tự cũng thất lạc, Trần Tấn Nguyên làm sao biết? Trần Tấn Nguyên nhưng là không biết đây là Thiếu Lâm tự công pháp, nghe vậy rất là kinh ngạc, bất quá xem mấy người diễn cảm, trong lòng đã đoán được cái không rời mười. Đúng như vậy, ta lúc nhỏ gặp được một lão hòa thượng, hắn nói tiểu tử xương cốt tinh kỳ, cái này Như Lai thần trưởng cũng là hắn giao cho ta. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trần Tấn Nguyên thuận miệng nói bậy bạn. Bằng vào vậy ba tức không hư chi lưới đem vậy tưởng tượng lao hòa thượng thô bỉ hình tượng, cực độ tinh tế khắc vẽ một lần, đem mấy người hù dọa phải sửng sốt một chút. Chương 176, Bí Văn. Diệp Bác nghe vậy nhưng là liếc mắt, tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ, vậy ngươi dáng long thập bát trưởng là làm sao tới, chẳng lẽ là vô tình cứu cái đầu đường ăn mày, vậy đầu đường ăn mày cho ngươi. Trần Tấn Nguyên mồ hôi gật đầu một cái, Diệp Bác liếc mắt, thiếu chút nữa té xỉu. Thích Tín nhưng là mặt đầy bộ dáng nghiêm túc, tựa hồ là đang nghiêm túc suy tính. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, Trần Thí Chủ có biết vị kia lão hòa thượng đại danh? Mẹ kiếp, hắn không là thật tin tưởng chứ? Thấy Thích Tín bộ dáng nghiêm túc, Trần Tấn Nguyên ngẩn người, chỉ có thể nhận biên tiếp, ta cũng không biết hắn đại danh, hắn nói phi tăng phi đạo, cũng tăng cũng đạo, để cho ta kêu hắn đạo trọc. Đạo trọc. Trần Tấn Nguyên nói nghiêm trang, không giống làm giả, Thích Tín nghe vậy xoa xoa hắn cái đó sáng len keng đầu trọc. Mấy người đều là chưa có nghe nói qua danh tự này. Thích Tín ba người cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Lão. Kim Lão bác thông cổ kim, đối với chuyện trên giang hồ phần lớn liền như lòng bàn tay, có lẽ hắn có thể biết. Kim Lão thấy ba người nhìn về phía mình, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tỏ ý mình cũng không biết. Trần Tấn Nguyên nhưng là trong lòng ngầm cười, thuận miệng địa chuyện tên chữ, các ngươi có thể biết vậy thì thật ra quỷ. Đúng rồi, ngày hôm nay ở trên lôi đài vậy Hoàng Tiêu sử dụng là công pháp gì, làm sao như vậy khủng bố? Trần Tấn Nguyên không muốn ở trong chuyện này quá nhiều dây dưa, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mấy người từ suy nghĩ sâu xa trong phục hồi tinh thần lại, Thanh Tùng nói, vậy Hoàng Tiêu sử dụng chính là Quỷ Tông Cấm Chú, cũng là Hoàng Bích Lạc tuyệt kỹ thành danh một trong. Năm xưa thời điểm, Hoàng Bích Lạc chính là dựa vào hắn mấy môn cấm chú, cùng bọn ta tranh phong, cái này cấm chú uy lực vô cùng lớn quá mức thương thiên hại lý, bất quá hắn cũng sẽ không dễ dàng sử dụng, mỗi khiến cho một lần, toàn thân nguyên khí cũng sẽ bị móc sạch, hơn nữa còn sẽ hao tổn thọ nguyên, rất khó lại bổ. Hồi, chẳng qua là không nghĩ tới hắn sẽ chuyển cho con gái hắn. Anh bạn trẻ đắc tội Hoàng Bích Lạc, sau này nhưng là phải cẩn thận. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái nói, Hoàng Bích Lạc khiến cho vậy là cái gì công pháp? Âm Dương Hợp Thủ Ấn. Ta thế nào cảm giác như vậy quen thuộc? Cái môn công pháp này, cũng là Hoàng Bích Lạc bảng hiệu tuyệt kỹ, ngươi xem hắn cặp kia đỏ thâm tay, chính là tu luyện Âm Dương Hợp Thủ Ấn luyện ra được. Cái này Âm Dương Hợp Thủ Ấn là trước 2000 năm chiến quốc thời điểm, bách gia chư tử trong Âm Dương gia độc môn bí thuật, đi qua cái này ngàn năm phong sương, năm đó cực thịnh một thời bách gia chư tử đều đã suy sụp. Cái này Hoàng Tuyển Quỷ Tông thật ra thì chính là Âm Dương nhà lưu truyền xuống chi nhánh, một mực cư với Quỷ Thành Phong Đô trong núi lớn, lánh đời không ra. Cái này Âm Dương Hợp Thủ Ấn vô cùng là ác độc, bị đánh trúng người không sẽ lập tức chết, mà là sẽ từ ra đến nội tạng. Từng điểm thối giữa, hóa là một vũng máu mà chết đi. Thanh Tùng ngưng trọng nói. N của tôi đốt nét Trần Tấn Nguyên ra đầu có chút tê dại, ngày hôm nay nếu là không có Thanh Tùng giúp mình, sợ rằng mình cũng sắp hóa là một vũng máu đi. Trần Tấn Nguyên khó có thể tưởng tượng cái loại đó trơ mắt nhìn mình từng điểm thối giữa cảm giác. Đúng rồi, bốn vị tiền bối, tiểu tử có một chuyện, xin bốn vị tiền bối dạy bảo. Trần Tấn Nguyên nói, có dám liền thả, ngươi thằng nhóc này lúc nào liền phải như thế lịch sự. Diệp Bắc gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia bộ dáng, một hồi khó chịu. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, nói, ta nghe một ít cổ võ giới được bạn nói, năm nay cổ võ giới sẽ có một trận biến cố lớn, cổ võ môn phái tất cả đều xuất thế. Nhưng chẳng biết tại sao, còn hy vọng các vị tiền bối là tiểu tử giải thích nghi hoặc. Bốn người nghe vậy đối mặt cười một tiếng, Thanh Tùng nói, hề hề, chuyện này hay là để cho vị này bách hiểu xanh cho ngươi nói đi. Trần Tấn Nguyên nhìn về phía Kim Lão. Kim Lão đỡ đỡ mắt kiếng, cười nói, thật ra thì bí mật này cũng không tính vào đâu, trên giang hồ hơi lớn một chút môn phái cũng giải trừ cái trong kết quả, biết tại sao Trung Quốc xảy ra hiện nay cuối thời cổ võ sao. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, bày tỏ không biết. Mình chính là một mới vào giang hồ tay mơ, làm sao biết? Thiên địa linh khí. Kim Lão phun ra mấy chữ, võ giả đến cảnh giới hậu thiên, đã không thể chỉ dựa vào một vị khổ tu, mà là muốn hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng. Nếu không, tuy là tu luyện tới chết già cũng rất khó có đột phá. Ở thời đại thượng cổ, trên địa cầu này linh khí đầy đủ, linh mạch đất lành vô số, nhưng là ra khỏi rất nhiều người mạnh, liền lấy cách chúng ta hơi gần Xuân Thu chiến quốc vậy đoạn thời gian mà nói, khi đó nhưng mà tiên thiên khắp nơi. Cảnh giới võ đạo kim đan người mạnh cũng không phải số ít, bách gia chư tử tranh hùng, Trung Quốc cổ võ cực thịnh một thời. Cái này cùng hôm nay cuối thời cổ võ có quan hệ thế nào? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nói. Làm sao không quan hệ, phải biết, ở Trung Quốc nhưng mà cái vương quyền trên hết xã hội, những cái kia cao cầm quyền bính đế vương tương tương há sẽ để cho cường đại cổ võ giả uy hiếp được bọn họ đế quốc Giang Sơn. Cho nên mới có Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò, Hán Vũ đế thôi chuất bách gia độc tôn nho thuật. Cái này tựa hồ cũng không có quan hệ gì chứ. Phải biết đẳng cấp cao cổ võ giả, không khác nào xã hội hiện đại bom nguyên từ đầu, những cái kia đế quốc vương hầu vì củng cố mình Giang Sơn, khó mà tránh khỏi sẽ cùng cổ võ giả đại chiến, mấy ngàn năm qua, toàn bộ trên trái đất linh mạch bị đại chiến phá hủy cái hơn nửa. Đầu 600 năm, Minh Thái Tổ thống nhất Trung Quốc, là trừ đi cổ võ giả cái này bên gối ưu hoạn, lấy chúng sanh tánh mạng làm uy hiếp, để cho lúc ấy Trung Quốc cuối cùng hai người cảnh giới võ đạo kim đan cổ võ giả Lưu Bá Ôn cùng Trương Tam Phong, liên thủ đem trên trái đất một điều cuối cùng linh mạch chặt đứt, tuyệt cổ võ giả con đường tu luyện, lấy củng cố nó đế quốc Giang Sơn, vạn thế cơ nghiệp. Những năm gần đây, tán bộ trên địa cầu linh khí đã càng ngày càng mỏng manh, người luyện võ càng ngày càng tê hát. Yếu, cũng càng ngày càng khó đột phá tới cảnh giới cao hơn, dần dần liền hình thành hôm nay cuối thời cổ võ. Trần Tấn Nguyên ngây ngẩn nghe, không nghĩ tới Trung Quốc lịch sử ở trên còn có như vậy một đoạn bí văn. Bất quá Lưu Bá Ôn cùng Trương Tam Phong hai người, là cho Trung Quốc võ giả lưu lại một đường sinh cơ, cũng không có đem linh mạch chặt đứt, mà là đem phong ấn, không chỉ có như vậy hai người còn dùng trọn đời công lực câu động địa mạch, thi triển nghịch thiên thuật, tu bổ những cái kia bị tổn thương linh mạch. Lưu Bá Ôn lưu lại tiên đoán, phong ấn giải trừ lúc chính là linh mạch tu bổ ngày, đến lúc đó cuối thời biến thành thịnh thế, cổ võ ác sẽ hưng thịnh. Kim Lão càng nói càng là hưng phấn, những thứ khác mấy người cũng là trong mắt sáng lên. Tựa hồ rất mong đợi hôm đó đến. Kim Lão nói ngày phong ấn giải trừ, chẳng lẽ chính là ở nơi này năm nay? Trần Tấn Nguyên hỏi. Kim Lão gật đầu một cái, xác thực nói, hẳn ở cuối năm nay. Cuối năm nay? Đó không phải là năm 2012 mà, Tây Phương tiên đoán ngày tận thế. Trần Tấn Nguyên một tiếng kêu sợ hãi. Ha ha ha. Mấy người gặp Trần Tấn Nguyên lần này bộ dáng, cũng nhịn không được bật cười. Kim Lao nói, cái gì ngày tận thế, bất quá là thế giới thay đổi cái dạng mà thôi. Không cần kinh ngạc như vậy. Ngày cuối cùng nói đến đúng là lời nói vô căn cứ. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, phương giác mình thất thố, có chút đại kinh tiểu quái. Bất quá cái này Lưu Bá Ôn tiên đoán cùng Tây Phương tiên đoán cũng đến gần một khối, xem ra không chỉ Trung Quốc mới có người mạnh à. Trần Tấn Nguyên cẩn thận suy nghĩ một chút, 2012 linh khí hồi phục, Trung Quốc cổ võ ắt sẽ hưng thịnh, đây đối với Trung Quốc ngoài ra quốc gia mà nói có thể không phải là ngày tận thế sao. Chương 177, Tàng Bảo Khố Lấy Bảo. Kỳ quái không thể tất cả đại cổ võ thế lực tất cả đều khai sơn, một cái sức lực đi thế tục giới lách, nguyên lai là có chuyện như vậy, nghe Kim Lão mà nói. Trần Tấn Nguyên trong lòng bừng tỉnh, trong lòng mơ hồ có chút bị tin tức này rung động. Trần Thí Chủ, Như Lai Thần Trưởng uy lực vô cùng lớn, xin Thí Chủ dùng cẩn thận. Trước khi đi, Thích Tín đối với Trần Tấn Nguyên nói, cho đến bây giờ hắn còn đang suy nghĩ Trần Tấn Nguyên nói cái đó gọi đạo chọc người rốt cuộc là ai, có phải hay không là thiếu lâm tự vị tiền bối kia. Mấy người sau khi đi, Trần Tấn Nguyên trong lòng khó mà yên ổn, thật muốn giống như Kim Lão nói như vậy, 2012 linh khí hồi phục. Sợ rằng cái thế giới này thật thì phải đổi cái bộ dáng, đến lúc đó mặc dù linh khí không sẽ lập tức khôi phục lại thời đại thượng cổ loại trạng thái kia, nhưng là không nghi ngờ chút nào là, linh khí trở về, sẽ để cho tập võ trở nên dễ dàng hơn, cổ võ giả sợ rằng sẽ quang minh chánh đại xuất hiện ở người thế tục trước mặt, bây giờ cách cuối năm còn có mấy tháng thời. Gian, cũng không biết mình có thể hay không đuổi ở trước đó đột phá tiên thiên, nếu không đến lúc đó tình thế ba quyệt vân quỷ, sợ là rất khó tự vệ. Suy nghĩ một chút liền trầm trầm tiếp đi, sáng sớm ngày thứ hai, Trần Tấn Nguyên bị trên mặt chuyển tới tao ngứa đánh thức, mở mắt vừa thấy, thần điêu đang dùng nó vậy màu vàng sậm lông chim ở trên mặt mình loạn cọ, kêu mình thức dậy. Xoay mình đứng lên vừa thấy, trời đã sáng choang, bận điệu một phen rửa mặt sau đó, vội vã đi kim đỉnh chạy đi. Nga mi trên kim đỉnh. Lôi đài đã bị hủy đi, dưới lôi đài đất đai bị xúc rất tầng một, nhưng là vẫn có thể thấy từng miếng màu đỏ sậm vết máu, gió núi thổi qua. Trong không khí tản ra một loạt mùi máu tanh, tỏ rõ hôm qua nơi này phát sinh khủng bố một màn. Trên kim đỉnh người rất ít, so với trước mấy ngày rầm rộ tới muốn tiêu điều liền rất nhiều, ngày hôm qua vậy một trận thảm tuyệt nhân hoàn tàn sát, để cho rất nhiều người cũng không dám lại tới cái này cửu u luyện ngục. Trừ mấy đệ tử của đại môn phái, chỉ có lác đác không có mấy cái tán tu, kim trên đỉnh đã chưa đủ trăm người. Trần Tấn Nguyên đến lúc, rất nhiều người đều đã đến đông đủ, mình không sai biệt lắm lại thành cuối cùng đến. Đi tới trước đài chủ tịch, Tiết Thanh Sơn đám người đã sớm chờ ở nơi đó đợi, đi qua cả đêm khôi phục, Tiết Thanh Sơn đã khôi phục thần thái, vậy kêu là hoàng tiêu cô gái, sắc mặt tái nhợt doa người, tựa như được một cơn bệnh nặng, tùy thời cũng có thể chết vậy. Thấy Trần Tấn Nguyên, hoàng tiêu hung hãn nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong tròng mắt tràn đầy sát ý. Trần Tấn Nguyên không nhịn được dùng mình một cái, nhanh chóng quay đầu sang một bên, không để ý nàng. Trên chủ tịch đài hoàng bích lạc, tựa hồ là phát hiện Trần Tấn Nguyên công lực đột phá, thấy Trần Tấn Nguyên lúc trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị. Các ngươi ba vị chính là lần này tỷ võ trước top 3, phía dưới liền mời ba vị, theo bần ni nhập ta phái Nga Mi tàng bảo khố, chọn bảo vật. Bất quá trước đó thanh minh, các ngươi một người chỉ có thể lựa chọn vậy bảo vật mang đi. Tuệ Minh gặp người đã đến đông đủ, liền mở miệng tuyên bố, nói xong chuyển hướng Bạch Vô Hà đám người nói, các ngươi ba người ở chỗ này chờ đợi, chờ ba vị này lấy bảo sau đó, cùng nhau nữa nhập tẩy tượng chỉ tu luyện. Nói xong Tuệ Minh liền xuống lôi đài, thẳng ở phía trước dẫn đường, ba người theo sát lên. Phái Nga Mi tàng bảo khố xây cất ở một ngọn núi bích sau trong lòng núi. Ba người đi theo Tuệ Minh sau lưng, do Tuệ Minh mang, quẹo vòng vo đi tới một ngọn núi bích trước. Trên vách núi một tòa lớn cửa đá, trên cửa đá treo một thanh khổng lồ tạ đá, Tuệ Minh móc ra một cái chìa khóa, ở tạ đá ở trên chơi đùa một phen, tạ đá liền mở ra, lấy tay đẩy một cái, cửa đá ca ca mở. Bên trong một mảnh đen nhánh, Tuệ Minh ở trên vách đá nhấn một cái, cũng không biết chạm phải cơ quan gì. Tàng bảo khố bên trong lê lết thẳng sáng lên mười mấy con cây nến, ngọn lửa sáng ngời đem tàng bảo khố bên trong chiếu sáng trưng. Ba vị, chọn đi, mỗi một người chỉ cho phép lấy vậy, thời hạn nửa giờ, ba vị xin bắt chặt thời gian. Tuệ Minh nói, cái này tàng bảo khố rất rộng rãi, ước chừng có hơn ngàn m2, bên trong bày la liệt bày đầy nhiều loại bảo vật. Trần Tấn Nguyên nhìn vòng quanh một vòng, nổi danh người thư họa, có dịu Việt câu xoa, binh khí khôi giáp, vàng mỹ ngọc, thậm chí còn có rất nhiều lớn tuổi hơn dược liệu. Trần Tấn Nguyên dường như nuốt nước miếng, cái này phái Nga Mi quả nhiên không hổ hơi lớn phái, vẫn là có chút nội tình. Nhiều loại bảo vật sáng chói hoa mắt cầu, Trần Tấn Nguyên có chút không thể nào ra tay cảm giác. Chỉ có nửa canh giờ chọn thời gian, Trần Tấn Nguyên cũng không thời gian nho nhỏ chọn, thần thức mở ra, đem tàng bảo khố bao phủ, nhanh chóng quét qua. Ồ, đây là cái gì? Một cái thả đầy khôi giáp dưới cái giá, để một món bẩn thỉu quần áo, Trần Tấn Nguyên thần thức quét qua lại có thể không thể đem xuyên thấu. Trần Tấn Nguyên nhất thời hứng thú, mình thần thức không thể mặc thấu, nhất định là có cổ quái. Trần Tấn Nguyên hào hứng chạy tới, đưa tay thì phải đem món đó quần áo nhặt lên. Ti! Thật là đau, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác tay mình ngón tay thật giống như bị kim ngủ đông liền một chút vậy, đau đớn kịch liệt để cho toàn bộ tay cũng chết lặng, không nhịn được đem mới vừa cầm ở trong tay món đó quần áo ném ra ngoài. Gặp Trần Tấn Nguyên dị trạng, Tiết Thanh Sơn cùng Hoàng Tiêu đi tới, Tiết Thanh Sơn nói, Trần huynh đệ, thế nào, ngươi không có sao chứ? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, tỏ ý mình không có sao. Hoàng Tiêu nhìn xuống đất ở trên món đó bẩn quần áo, trên mặt tái nhợt treo một tia cười nhạo, ta làm chuyện gì xảy ra, nguyên lai là một thu mua đồ phế thải. Người Tiết Thanh Sơn nghe vậy muốn phải phản bác, bị Trần Tấn Nguyên ngăn lại. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái không để ý đến Hoàng Tiêu đòi cái không vui, xoay người rời đi, tìm bảo đi, gặp Trần Tấn Nguyên không có sao, Tiết Thanh Sơn cũng xoay người rời đi, dẫu sao thời gian có hạn, hắn còn không có tìm được gọi tâm đắc bảo bối. Hai người rời đi. Trần Tấn Nguyên thận trọng nhìn xem trên đất món đó bẩn thỉu quần áo, xích lại gần vừa thấy, vậy trên y phục hiện đầy trông, bất quá đều không phải là dựng lên, mà là như vậy cá vậy chặt chẽ sắp hàng, mình mới vừa rồi nhặt lên quần áo thời điểm, ngón tay vừa vặn phất ở đó trông ở trên, bái nó ban tặng, ngón tay đã đỏ bừng. Thận trọng nắm quần áo góc bên đem nói lên, cái này quần áo cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, nhẹ bỗng mềm mại như không, rất nhỏ đúng dịp, giống như một cái áo lót vậy nhuyễn giáp, dùng sức kéo một cái. Vải vóc thật là bền chắc, Trần Tấn Nguyên cơ hồ dùng toàn lực, vậy nhuyễn giáp cũng không gặp biến hình. Là cái bảo bối. Trần Tấn Nguyên cơ hồ có thể khẳng định, trong lòng linh quang trước mắt, thua một tia nội lực ngã vậy nhuyễn giáp trên. Thử một hồi nhỏ không thể nghe được thúy hưởng, chỉ gặp vậy nhuyễn giáp ở trên rậm rạp chẳng trị trông toàn bộ đều dựng lên, từng cây một lóe rậm rạp hàn mang, để cho người chút nào không dám hoài nghi nó sắc bén. Trần Tấn Nguyên thu hồi nội lực, vậy từng cây một trông ngay tức thì vừa mềm phục liền xuống. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ, quả thật là cái bảo bối tốt, cái này hộ thân nhuyễn giáp thật là thần, chỉ cần thua một tia nội lực đi vào, vậy cũng đâm liền dơ lên, vật này mặc lên người, ở phòng ngự đồng thời còn bổ sung thêm công kích, không cần thời điểm thu hồi nội lực trông liền phục liền xuống, như vậy còn có thể tránh làm mình bị thương người, hơn nữa mặc lên người còn có thể một phòng ngừa thần thức dình coi, mặc dù không biết có thể hay không còn có người và mình vậy có thần thức, nhưng là nhiều một đạo phòng vệ vẫn là tốt. Chương 178 Nhuyễn bị giáp. Trần Tấn Nguyên dường như thán được lợi lớn, mặc dù cái này nhuyễn giáp nhìn qua bẩn thỉu, nhưng là cầm đi ra ngoài tắm một cái không phải tốt, liền nó, Trần Tấn Nguyên cũng không do dự, trong tay xách nhuyễn giáp liền đi ra ngoài. Tuệ Minh sớm ở ngoài cửa chờ, gặp Trần Tấn Nguyên đi ra, hỏi, chọn xong. Chọn xong. Tuệ Minh gặp Trần Tấn Nguyên trên tay bẩn quần áo, nhìn Trần Tấn Nguyên trong mắt mang quái dị, tựa hồ muốn nói, ngươi tìm như thế nửa ngày tìm tới một cái như vậy đồ bẩn. Chọn xong. Ở nơi này đợi một chút đi. Tuệ Minh nói. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đứng ở một bên. Không lâu Tiết Thanh Sơn hai người cũng lần lượt đi ra, Tiết Thanh Sơn cầm trong tay một cây đen nhánh cây gậy, Trần Tấn Nguyên buồn nôn, cái này Tiết Đại ca thật đúng là nhớ không quên lão bổn hành à, đi kia cũng cầm cây kêu hoa côn. Trần Tấn Nguyên một cái đoạt lấy, buông tay bên trong điên liền điên, cái này cây gậy sợ là có hơn ngàn cân sức nặng, ngược lại là thích hợp Tiết Thanh Sơn sử dụng. Mà Hoàng Tiêu cầm trong tay một đóa huyết sắc linh chi. Có chừng trưởng thành hai cái lớn chừng bàn tay, toàn thân tản ra ửng đỏ huyết khí. Tuệ Minh thấy Hoàng Tiêu vật trong tay, trên mặt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, rõ ràng có một tia đau lòng cảm giác. Hoàng Tiêu nhìn Trần Tấn Nguyên hai người một cái tên là Hoa Tử, một cái thu mua đồ phế thải, hai người thật đúng là thật phối hợp. Tiết Thanh Sơn nghe vậy có chút nổ tung, Trần Tấn Nguyên ngược lại không cùng nàng vậy kiến thức, mình bảo bối này mặc dù không nổi bật, nhưng là nhất định phải so với trên tay nàng vậy đóa linh chi tốt hơn trăm lần. Cô gái. Nói chuyện đừng như vậy hướng, nếu không sau này cũng không có người đàn ông dám muốn ngươi, ngươi liền chuẩn bị làm nì cô đi. Trần Tấn Nguyên mỉm cười nói, nghe vào hình như là thiện ý khuyên giải. Hoàng Tiêu trong mắt lóe lên một tia hàn mang, ngay sau đó che giấu đi xuống, không nói thêm gì nữa. Ho khan một cái bên cạnh truyền tới tằng háng một tiếng, xoay người vừa thấy là Tuệ Minh sắc mặt có chút không tốt. Ách, sư thái, ta không phải nói ngươi. Trần Tấn Nguyên bạo mồ hôi, bận bịu khoát tay một cái. Sợ Tuệ Minh hiểu lầm, mình thật là ngay trước hòa thượng mắng con lường đốc. Tuệ Minh nhíu mày một cái nói, tốt lắm đi thôi, mọi người vẫn chờ. Vừa nói liền đem tàng bảo khố cửa khóa lại, cái chìa khóa thiếp thân giấu kỹ, mang ba người từ trước đến giờ trôi đi. Rất nhiều người thấy Tiết Thanh Sơn trong tay cây gậy xấu xí cũng muốn cười, bất quá Tiết Thanh Sơn ngược lại là không cảm giác chút nào. Kim lão nhìn xem, gật đầu một cái, không sai, là đồ tốt. Cắt, một cây cây nhóm lửa, còn là đồ tốt. Diệp bác thấy Tiết Thanh Sơn vật trong tay, trong lòng cũng rất là căm tức, đại cơ hội tốt bị thằng nhóc này cho lãng phí, đào liền như thế nửa ngày, lại có thể liền lấy cây cây nhóm lửa đi ra. Hê hê, cái này cây gậy, mặc dù không bằng ngươi cái bang đả cầu đồng, nhưng cũng không mất là một món bảo vật. Kim lão cười một tiếng, từ Tiết Thanh Sơn trên tay nhận lấy cây gậy, nặng 0,5 tấn cây gậy, ở tay hắn ở trên nhưng nhẹ như không có vật gì, tất cả mọi người đều không dám xem nhẹ cái này mạo điệt cụ già. Kim lão tay cầm cây gậy, nội lực đi vào trong một rót. Ông! Theo một tiếng ông minh, cây gậy ánh sáng đại thịnh, Kim lão đi khán đài bên cạnh chỗ trống trải vung lên, một cái trượng dài hư ảnh trong nháy mắt ngưng phát hiện, xa nhìn giống như nắm một cây to lớn cây gậy, Kim lão nắm cây gậy một đầu, mà một đầu khác nhưng là lớn vô cùng. Vành! Hư ảnh đập xuống đất, phát ra một tiếng điếc tai nổ ầm, phảng phất là bị vật thật đập trúng vậy, hư ảnh tiêu tán, bị đập trúng địa phương, lưu lại một cái rãnh sâu hoắm. Người ngoài thấy dường như lập lưỡi, không nghĩ tới cái này cây gậy nhìn qua không bắt mắt, uy lực ngược lại là kinh người, không thể trông mặt mà bắt hình dong lời này xem ra cũng rất thích hợp vật này à. Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng là thoáng qua một vẻ kinh ngạc, cái này cây gậy ngược lại là cùng Vương Tiểu Nhị thả châu roi một cái loại hình, là một tốt thần binh lợi khí. Kim lão thu hồi trường côn, cười một tiếng, đưa cho Tiết Thanh Sơn, thật ra thì vật này à, thật đúng là một cây cây nhóm lửa, vốn là cuối nhà nguyên thời điểm, Thiếu Lâm tự một vị hỏa công đầu đà vật, sau khi được mấy lần chuyển tay, trở thành Nga Mi vật, không nghĩ tới lại bị đặt ở tàng bảo khố trong, nhưng là có chút mình châu bị long đong. Kim lão vừa nói lắc đầu một cái. Nga Mi tất cả mọi người mặt phát hiện lúng túng, Kim lão lời này khó tránh khỏi cho người một loại phái Nga Mi hạng mục không biết châu ngọc cảm giác. Thật ra thì phái Nga Mi là biết thứ này, nhưng là đồ chơi này dáng dấp quá xấu xí, phái Nga Mi đều là nữ đệ tử, ai nguyện ý khiến cho cái này, cho nên mới một mực tích chữ đặt ở tàng bảo khố trong. Đầu kia, Hoàng Tiêu cũng cầm trong tay huyết sắc linh chi giao cho Hoàng Bích Lạc trên tay, Hoàng Bích Lạc trên mặt thật là hài lòng, không sai, trăm năm huyết linh chi, chuyến này không có tới uổng. Hoàng Bích Lạc lời vừa ra miệng, rượu chân mặt hiện lên nhức nhối, tầm thường linh chi căn bản là tấm không tới trăm năm thuốc linh. Linh chi là một loại lớn thật khuẩn thực vật, từ thật thể ở giã ngoại vậy cũng chỉ có thể tích trữ sống mấy tháng, thời gian lâu dài liền sẽ từ từ nát vụn hết, hơn nữa linh chi cũng không phải là tuổi càng lâu liền hiệu quả càng tốt, tuổi dáng dấp đều đã bằng gỗ hóa, rất khó hấp thu nữa nó sức thuốc. Nhưng là huyết linh chi này nhưng là bất đồng, sinh lớn lên ở huyết khí đầy đủ địa phương, cái gì gọi là huyết khí đầy đủ, ngày hôm qua buổi sáng kim đỉnh, liền có thể miễn cưỡng gọi là huyết khí đầy đủ. Huyết linh chi này hoàn toàn chính là bị huyết khí bồi bổ lớn lên, cho nên đối với tư bổ nguyên khí có hiệu quả, cũng khó trách Hoàng Tiêu sẽ chọn nó. Hừ, trăm năm huyết linh chi thì như thế nào, ngươi con gái này thọ nguyên tiêu hao hơn nữa, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào có thể sử dụng nó bổ hồi sao? Diệp Bắc gặp không quen Hoàng Bích Lạc bộ kia bộ dáng, lên tiếng đỉnh một chút Hoàng Bích Lạc phổi. Hoàng Bích Lạc nhưng là cười to, cười rất thoải mái, thấy Diệp Bắc dường như phùng mang trận mắt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Diệp Bắc nói, tiểu tử, ngươi tìm bảo bối đâu? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, phất phất tay ở giữa nhuyễn giáp. Ngươi sẽ không nói cho lão ăn mày, đây chính là ngươi tìm bảo bối chứ. Ngươi nếu không nói, lão nhân gia ta còn lấy là ngươi cầm khối khăn trải bàn đâu. Diệp Bắc rủi mắt một cái, cho rằng Trần Tấn Nguyên là đang cùng hắn làm trò đùa. Trên đài dưới đài nghe được Diệp Bắc lời đều nở nụ cười, bất quá chỉ có một người không cười, Kim lão. Kim lão cẩn thận nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay nhuyễn giáp. Mặt hiện lên vẻ kinh dị càng ngày càng thịnh, đột nhiên lập tức từ trên cái băng ghế đứng lên, bước nhanh đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, hai tay run run từ Trần Tấn Nguyên trên tay đem nhuyễn giáp nhận lấy. Đây là nhuyễn vị giáp. Thật sự là nhuyễn vị giáp. Kim lão kích động đến trên mặt bắp thịt đều run rẩy động. Diệu chân mi cô vừa nghe nhuyễn vị giáp đại danh, cũng là cả kinh, lập tức từ trên ghế đứng lên, từ Kim lão trong tay đoạt lấy nhuyễn giáp, nho nhỏ tường tận, ánh mắt càng ngày càng sáng. Ánh mắt kia xen lẫn hưng phấn. Mê luyến cùng không thôi, cuối cùng Diệu Chân ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, có chút bất đắc dĩ thở dài. Những người khác thấy khó hiểu kỳ diệu, không biết do tại sao khối này vải rách có thể để cho bọn họ như thế rung động. Cái này nhuyễn vị giáp là Nga Mi Khai Sơn tổ sư thiếp thân vật, mặc lên người nhưng mà công hiệu phi phàm, không chỉ có thể phòng ngự, hơn nữa còn có thể gây tổn thương cho người, nó lực phòng ngự hết sức khủng bố, chỉ cần rót vào rất ít nội lực, liền có thể chịu đựng ở cao hơn mình đếm cảnh giới cao thủ một kích toàn lực. Nga Mi trên dưới vốn lấy làm cho này nhuyễn vị giáp đã theo tổ sư hạ táng, lại không nghĩ rằng lại còn ở Nga Mi tàng bảo khố trong, hơn nữa còn bị Trần Tấn Nguyên tìm.
Được. Chương 179, Nga Mi tẩy tượng trì. Diệu Chân chỉ có thể thở dài, có chút lưu luyến đem nhuyễn vị giáp giao đến Trần Tấn Nguyên trên tay, mình lại không thể trước mặt nhiều người như vậy, tự thực nó nói, đem cái này nhuyễn giáp thu hồi. Lần này phái Nga Mi có thể là thật xuống vốn gốc. Trần Thiếu Hiệp, vật này là ta Nga Mi tổ sư di vật, nếu để cho ngươi lấy được, đó chính là hữu duyên, xin thí chủ thật tốt giữ. Diệu Chân mặt có chút đỏ, vật này ở phái Nga Mi trong tay thành một khối lau khăn trải bàn, mình nhưng còn muốn cho người khác tốt tốt giữ. Trường môn yên tâm, Trần Mỗ ổn định làm thật tốt gìn giữ, sẽ không lại để cho nó bị bụi bẩm ô nhục. Trần Tấn Nguyên nói. Diệu Chân nét mặt giàn mua đỏ hơn. Một bên Hoàng Tiêu nghe Kim Lão nói Trần Tấn Nguyên trong tay khăn trải bàn là trong truyền thuyết nhuyễn bị giáp, nhất thời nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt có chút quái dị. Hê hê, anh bạn trẻ thật là người có phúc, lần này có thể coi như là lượm cái đại loạn. Kim Lão cười nói. Trần Tấn Nguyên cũng là vui sướng cười một tiếng. Tốt lắm, ba vị nếu đã chọn xong bảo vật, vậy thì chuẩn bị vào tẩy tượng trì đi, các vị có 3 ngày thời gian đột phá cảnh giới, 3 ngày sau, bỏ mặc 6 vị thiếu hiệp có đột phá hay không cảnh giới, đều phải đi ra. Nếu như 3 ngày còn chưa đột phá, vậy cho dù cho các vị nhiều hơn nữa thời gian cũng không khả năng đột phá, tẩy tượng chỉ một người cả đời chỉ có thể đi vào một lần, xin các vị thật tốt chắc chắn cơ hội này. Tuệ Minh nói, dưới đài đều là một mảnh ánh mắt hâm mộ, tẩy tượng chỉ à, đây chính là có thể trợ giúp võ giả đột phá cảnh giới địa phương tốt à. Nga Mi tẩy tượng chỉ. Cái này Nga Mi tẩy tượng chỉ, cũng không phải là thế tục trong mắt cái đó tẩy tượng chỉ. Chân chính tẩy tượng trì đang đến gần Kim đỉnh cách đó không xa một ngọn núi đỉnh núi một mảnh trong rừng rậm, tương truyền Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi giống đi qua núi Nga Mi, nó ngồi xuống trắng giống từng ở nơi này trong ao nước tắm, cho nên một phe này ao gọi là tẩy tượng trì. Nơi đây địa mạch đặc thù, trời xanh thì có một cổ lực lượng thần kỳ, có thể trợ giúp võ giả tu luyện, sau khi được Nga Mi triều đại tổ sư ở chỗ này bày kỳ môn trận pháp, hội tụ thiên địa linh khí, gần ngàn năm đọng lại xuống, bên trong linh khí nhưng là nếu so với phía ngoài dày đặc một ít, là một tu luyện đột phá địa phương tốt. Nhưng là bởi vì là mỗi một người chỉ có lần đầu tiên đi vào, mới có thể được cái loại đó lực lượng thần bí trợ giúp, cho nên phái Nga Mi bao gồm Diệu Chân lão ni cô ở bên trong đám kia ni cô cơ hồ đều không có đi vào, cái này tẩy tượng chỉ cơ hồ là được phái Nga Mi một cái trưng bày. 6 người theo Tuệ Minh ni cô đi vào rừng rậm, trong rừng cây cao to xâm xâm, trên đường cũng mọc đầy cỏ dại, đi mấy bước, Tuệ Minh ngừng lại. Mấy người cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn Tuệ Minh. Tẩy tượng trì đâu? Nơi này đừng nói ao, chính là một giọt nước cũng không thấy được. Có chẳng qua là từng viên đại thụ che trời, cùng từng miếng thấp lùn bụi cây. Tuệ Minh không nói gì, đi thẳng tới bên tay phải một cây đại thụ trước, trường kiếm trong tay vung lên, trực tiếp cắm vào thân cây trong. Ngay sau đó Trần Tấn Nguyên đám người liền vô cùng kinh ngạc phát hiện, cảnh vật trước mắt phát sinh biến hóa, giống như đột nhiên cảnh tượng chuyển đổi vậy, trước mặt đột nhiên thay đổi cái dạng, một tòa am đường xuất hiện ở 6 trước mặt người, tình cảnh hết sức quỷ dị. Mấy người cũng lập tức ngây ngẩn. Kỳ môn trận pháp. Trần Tấn Nguyên gặp qua Thiếu Lâm tự phía sau núi kỳ môn trận pháp, lần này ở chỗ này thấy, trong lòng cũng là không che giấu được kinh ngạc, trận pháp này thật đúng là thần kỳ, lại có thể để cho người ta thị giác sinh ra ảo giác, thấy đều là hư ảo. Mấy người trong lòng cũng đang cảm thán trận pháp mị lực. Cái này am đường rất lớn, môn bài trên viết tẩy tượng am 3 cái đầy đủ kinh tang thương chữ to, trước mặt một tòa đen thui cửa thật chặt nhắm, phía trên khóa một cái đại khóa. Đại khóa đã sớm dì xét, tựa hồ đã rất lâu không có ai đã tới. Tuệ Minh tiến lên đem đại khóa mở ra, đem cửa đẩy ra, liền vọt đến một bên, đối với 6 nhân đạo, tốt lắm, các ngươi vào đi thôi, nhớ, 3 ngày sau, bỏ mặc có đột phá hay không, đều phải đi ra. 6 người gật đầu một cái, không kịp đợi vọt vào. Dọc theo đường đi cũng không việc gì canh phòng, 6 người đi vào trong hồi lâu, mới rốt cục gặp được trong truyền thuyết Nga Mi Linh Ao, tẩy tượng trì. Một mảnh mênh mông trống rông trong sân. Đứng sừng sững 72 cây trắng nõn như ngọc đồ sộ trụ đá lớn tử, mà ở nơi này ở giữa chính là một phe có bầu dục trạng phải thiên nhiên linh ao, có chừng trên 100 thước vuông tròn, trong ao lỏng lẻ tẻ phân bố rất nhiều thạch đài, mặt ao ở trên hiện lên màu sữa sương mù, đem toàn bộ ao bao phủ ở bên trong, tản ra một loạt mùi thơm, hít một hơi liền cho người một loại tâm thần sảng khoái cảm giác, trong đầu một mảnh trấn tĩnh, nghe cái này mặt ao. Ở trên truyền ra mùi thơm, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình bên trong đan điền một hồi vô hình sợ hãi. Âm dương nhị khí tạo thành. Âm dương cầu tựa như muốn sôi trào vậy, hai tròng mắt không nhịn được tỏa sáng, cái này tẩy tượng chỉ quả thật thần kỳ. Trần Tấn Nguyên nhìn xem vậy cao vút 72 cây lấp lánh rực rỡ đồ sộ cây cột lớn, cái này chỉ sợ sẽ là phái Nga Mi triều đại tổ sư bày ra tụ linh trận pháp chứ. Vậy mà tao ở trên sôi trào nồng nặc xương trắng, giống như bị vững vàng trói buộc ở vậy, làm sao cũng không trốn thoát vậy 72 cây cột cao vút phạm vi, chỉ ở mặt tao ở trên bồng bềnh. Mấy người cũng say mê ở đó loại vô cùng sảng khoái trong cảm giác, một lúc lâu mới có người phục hồi tinh thần lại. Các vị, vẫn là bắt chặt thời gian đột phá đi, nếu không, ba ngày vừa qua, cơ hội này liền uổng công lãng phí. Thiết Thanh Sơn nói, tất cả mọi người kịp phản ứng, Vương Tiểu Nhị cùng Viên Mục nhanh chóng cởi quần áo, nhảy vào tẩy tượng trì bên trong, đi trong ao thạch đài bơi đi. Bên bờ còn lại Trần Tấn Nguyên, Thiết Thanh Sơn, Bạch Vô Hà cùng Hoàng Tiêu bốn người. Hai người người anh em, chúng ta cũng đi thôi, hai người huynh đệ đều là thiên phú hơn người, lần này đi ra sợ rằng, chúng ta chênh lệch lại phải kéo lớn. Thiết Thanh Sơn nói, Thiết Đại Ca nói Bạch Mỗ xấu hổ vạn phần à, ta chính là một tầng 10 võ giả nhỏ, nào dám cùng hai vị huynh đệ so với thiên phú, nơi này nếu bàn về thiên phú, chỉ sợ cũng Trần huynh đệ mạnh nhất. Bạch Vô Hà quạt xếp hợp lại, có chút xấu hổ cười nói, hê hê, các ngươi nói nơi nào mà nói, chúng ta mọi người đều phải cố gắng mới là. Trần Tấn Nguyên sờ một cái chóp mũi cười nói, thật ra thì hắn là người trong nhà biết nhà mình chuyện, lần này vào tẩy tượng trì Trần Tấn Nguyên hoàn toàn cũng chưa có đối với đột phá cảnh giới ôm bất kỳ hy vọng nào, coi như tẩy tượng trì mạnh mẽ đi nữa cũng khẳng định không chống nổi không gian trói buộc, điểm này tự biết Trần Tấn Nguyên vẫn phải có, mình cùng những thứ khác cổ võ giả không giống nhau, nếu muốn đột phá cũng chỉ có thể ngoan ngoan thăng cấp, lần này mục đích chủ yếu lại là vì Hứa Mộng trong miệng Quan Âm Hàn tiền tới. Hoàng Tiêu liếc ba người một cái, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hừ nhẹ một tiếng, tăng lên búng một cái, mũi chân ở mặt ao ở trên hư điểm mấy cái, thi triển khinh công đi trong ao đi. Ba người im lặng nhìn nhau một cái, mới vừa muốn tung người nhập ao, nào ngờ, mặt ao ở trên đột nhiên truyền tới phốc thông một tiếng vang thật lớn, có thể nhất định là vật nặng rơi xuống nước thanh âm, ngay sau đó mặt ao ở trên dâng lên một hồi sóng nước. Thanh âm này đang lẳng lặng mặt ao ở trên tỏ ra đặc biệt là vượt trội, tình huống gì? Ba người trong đầu cũng toát ra một cái dấu hỏi thật to. Chương 180, hô hấp nhân tạo. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, mặt ao ở trên xương trắng mờ mịt, cũng nhìn không rõ lắm, không biết trong ao chuyện gì xảy ra, Trần Tấn Nguyên thần thức thả đã qua, nhưng có chút bất ngờ thấy được tiểu ma nữ kia Hoàng Tiêu chật vật bóng người, lúc này Hoàng Tiêu thân ở trong nước, cả người đều bị ao nước thấm ướt, một đôi tay không ngừng ở trên mặt nước qua loa vỗ, ao nước không ngừng đi nàng thai mắt miệng mũi trong rót đi, rất hiển nhiên, nàng chết chìm. Trần Tấn Nguyên mặt phát hiện ngạc nhiên, đường đường hậu thiên cao thủ lại còn sẽ chết chìm. Ngạc nhiên sau đó Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười, tiểu ma nữ này lại có thể liền bơi lội cũng không biết. Gặp tiểu ma nữ kia không ngừng ở trong nước đập thình thịch, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút do dự rốt cuộc có nên hay không cứu nàng, nếu là cứu nàng, không biết nàng lại yếu hại chết bao nhiêu người, nhưng là trơ mắt nhìn nàng chết, mà thấy chết mà không cứu Trần Tấn Nguyên là làm sao cũng không làm được. Trần huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Thiết Thanh Sơn có chút nghi ngờ hỏi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, tung người nhảy một cái, đạp mặt nước hướng Hoàng Tiêu chết chìm địa phương lao đi, một bước vào trong ao, Trần Tấn Nguyên liền cảm thấy dưới chân chấm xuống, tựa như đáy ao có một cổ vô hình hấp lực vậy, càng đi giữa ao đi, hấp lực càng lớn, Trần Tấn Nguyên cả kinh thất xác, rốt cuộc rõ ràng liền Hoàng Tiêu tại sao lại chết chìm. Trần Tấn Nguyên thực lực nếu so với Hoàng Tiêu cao hơn, toàn lực thúc giục nội lực, miễn cưỡng còn có thể để ở vậy cổ hấp lực, bất quá càng đi ở giữa đi thì càng phí sức, Trần Tấn Nguyên dứt khoát nhảy vào trong nước. Lạnh như băng thấu xương cảm giác lập tức liền đem Trần Tấn Nguyên bao vây, ao nước cũng không biết bao sâu, dù sao Trần Tấn Nguyên hai chân không với tới đáy ao, bất quá cái loại đó hấp lực, tự Trần Tấn Nguyên rơi vào trong nước, liền đã biến mất không gặp. Thúc giục thuần dương chân khí, đem ra rét thấu xương bước lui, liền hướng Hoàng Tiêu bơi đi. Hoàng Tiêu khí lực tựa hồ đã hao hết, hôm qua cùng Trần Tấn Nguyên đánh một trận sau đó, nguyên khí tiêu hao rất nặng, lúc này đã yếu ớt không chịu nổi, ở trong nước ở trên đập thình thịch tay chân đã dần dần không có sức. Cả người đã có chút mơ hồ, bắt đầu đang chậm rãi chìm xuống. Hoàng hốt ở giữa, Hoàng Tiêu thấy một cái mông lung bóng người hướng mình bơi lại, chẳng lẽ còn có người nguyện ý cứu ta. Hoàng Tiêu chỉ cảm thấy mình bị một cái rộng lớn khuỷu tay cho ôm vào lòng, cả người liền từ từ mất đi ý thức. Rào 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 rào. Một hồi tiếng nước chảy, Trần Tấn Nguyên liền gần tìm một khối thạch đài, đem Hoàng Tiêu ôm đi lên, dò xét dò nàng hơi thở có chút yếu ớt, có thể ăn nước quá nhiều. Hai tay đè Hoàng Tiêu dạ dày. Dùng sức nhấn mấy cái, Hoàng Tiêu trong miệng nhất thời đem trong bụng nước đọng phun ra ngoài, bất quá hơi thở vẫn yếu ớt, không có tỉnh lại, Trần Tấn Nguyên do dự một chút, đưa tay đem Hoàng Tiêu trước ngực chặt trừ quần áo tháo ra, đối với trắng như tuyết thỏ ngay sau đó nhảy ra ngoài, đong đưa Trần Tấn Nguyên hoa mắt. Bất quá Trần Tấn Nguyên ở trong lòng an ủi mình, đây là vì để cho nàng hô hấp càng chót lọt. Không nhìn ra, con bé này, người không lớn điểm, bảo bối ngược lại là thật lớn. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cười một tiếng, đem Hoàng Tiêu miệng mang ra. Hít sâu một hơi, miệng to ngay sau đó y lên, một cái tay đẻ ở Hoàng Tiêu trước ngực, theo Hoàng Tiêu yếu ớt hô hấp, làm lên trong truyền thuyết hô hấp nhân tạo. Hoàng Tiêu từ từ khí thuận, mê ly ở giữa, ra Trần Tấn Nguyên dự liệu đem mình đầu lưỡi đưa vào Trần Tấn Nguyên trong miệng, chủ động câu khởi Trần Tấn Nguyên to lưỡi, thả dây dưa đánh nhau chung một chỗ. Trần Tấn Nguyên con ngươi co giúp một cái, mẹ, con bé này tương tư. Trần Tấn Nguyên một hồi sảng khoái, đè ở Hoàng Tiêu ngực bàn tay không nhịn được từ từ rời xuống, chụp vào Hoàng Tiêu trước ngực nghịch con thỏ nhỏ ở trên. Vành! Trần Tấn Nguyên đang sảng khoái ở giữa, một cái ngọc trưởng khắc ở ngực hắn, nhất thời bay ngực ra, nặng nề nện ở trên thạch đài. Người cái này tên khốn kiếp, lưu manh, ta muốn giết ngươi. Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp đứng dậy, liền nghe được một tiếng khét đều. Đầu có chút đương cơ, hoàn toàn không có phản ứng kịp, dương mắt nhìn lên, Hoàng Tiêu chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, đang cắn răng nghiến lợi nhìn mình. Hoàng Tiêu trên mặt không biết là một loại dạng gì diễn cảm, mình mới vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình miệng bị cái này thô bỉ người đàn ông chặn lại, một cái bàn tay còn thật chặt nắm mình nơi đó, điều kiện phản xạ tựa như một trưởng vua ở Trần Tấn Nguyên ngực. Tiêu quát một tiếng liền muốn tìm Trần Tấn Nguyên liều mạng, đáng tiếc thân thể đã yếu ớt vô cùng, một trưởng kia đánh ra đã tiêu hao cuối cùng một tia nội lực, bây giờ liền khí lực đứng lên cũng không có. Bởi vì là tức giận, trước ngực hai con thỏ trắng theo thở hào hển ở trên cao hạ rung động chập trùng, đong đưa Trần Tấn Nguyên một hồi hoa cả mắt. Trước ngực lạnh nhanh cảm giác để cho Hoàng Tiêu kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, thật chặt đem quần áo bọc ở trước ngực, ngăn trở tiết lộ ra ngoài xuân quang. Trần Tấn Nguyên từ dưới đất bò dậy, thật may con bé này thân thể yếu ớt, một trưởng này mới không để cho mình bị nhiều ít nội thương, ho khan một cái, này, ngươi có lầm hay không, ta liều chết cứu ngươi, ngươi nhưng ân đền oán trả. Trần Tấn Nguyên ho khan mấy tiếng, có chút cáu phẫn. Người cái này tên con kiếp. Hoàng Tiêu cắn răng nghiến lợi, thật chặt che ngực, nước mắt bá 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 chảy xuống, dẫu sao còn là một bé gái, coi như thế nào đi nữa tâm địa sắt đá, gặp phải loại chuyện này cũng luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào cho phải. Này, đại tiểu thư, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi có thể đã sớm nặng ao để đi xuống, không những không cảm ơn ta không nói, hơn nữa còn đối với ta ra tay, có ngươi như vậy sao? Trần Tấn Nguyên che ngực có chút im lặng, mình lần này thật đúng là tốt bụng làm chuyện xấu. Hoàng Tiêu xúc trên đất, ngẩng đầu đoán hận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ai bảo ngươi cứu ta, ngươi tên đại sắc lang này, lại dám khinh bạc ta. Choáng váng, ai con mẹ nó khinh bạc ngươi, đó là hô hấp nhân tạo có được hay không, là chính ngươi đem đầu lưỡi đưa tới, vậy có thể trách ta sao? Lông cũng còn không trưởng đủ bẻ gái, ai hiếm khinh bạc ngươi. Trần Tấn Nguyên miệng lệch một cái. Ngươi không tiếp. Ta muốn giết ngươi. Hoàng Tiêu một bên nghẹn ngào, một bên cởi xuống một chiếc giày tử hướng Trần Tấn Nguyên ném tới. Trần Tấn Nguyên né người thoáng qua, tay trái đi về trước duỗi một cái, mò ở lăng không bắn tới giày, nói, muốn giết cứ giết đi, ra ta lười để ý ngươi, chó cắn lữ đồng thân, không thức hảo nhân tâm. Bất quá, như đã nói qua. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn xem Hoàng Tiêu, tay phải làm một đè ép trạng, cảm giác cũng không tệ lắm ếch, ha ha ha. Một hồi vui sướng cười đều, ở Hoàng Tiêu ánh mắt giết người trong, tung người nhảy vào trong nước. Ngay sau đó khắc một chiếc giày tử bay tới, khốn kiếp, ngươi nếu dám đem hôm nay chuyện nói ra, ta nhất định để cho ngươi hạ 18 tầng địa ngục, không bao giờ siêu sinh. Nhọn thanh âm chói tai, lồng đắp toàn bộ tẩy tượng trì, trong nhập định những thứ khác bốn người, đều bị cái này thanh âm chói tai sợ kinh tỉnh, tẩy tượng trì ở trên xương trắng mờ mịt, thị lực không kịp chu vi 10 mét, chuyện gì xảy ra cũng không biết rõ. Tiết Thanh Sơn nhìn về nguồn thanh âm chỗ, cái này Trần huynh đệ thật là, phụ nữ như vậy cũng dám trêu chọc. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhắm mắt lại tiếp tục nhập định. Trần Tấn Nguyên dạo chơi ra mấy chục mét, cách xa Hoàng Tiêu, tìm một chiều rộng lớn một chút đá, leo lên. Chương 181, bắt con ve. Hô thở phào một cái thật dài, nằm ở trên đá nghỉ ngơi một hồi, vận lên thuần dương chân khí đem trên người áo ướt phục bốc hơi khô, trên người thoải mái hơn. Từ trong không gian cầm ra một cái trái táo, lấp đầy bụng, liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa tu luyện, dù sao có 3 ngày thời gian, tìm Quan Âm Hàn Thiền chuyện cũng không cần gấp nhất thời. Thử trước một chút tăng lên tu vi nói sau. Ngồi xếp bằng ở trên đá, rất nhanh liền nhập định, trong không khí tràn ngập linh khí, đúng là nếu so với phía ngoài dày đặc một ít, nhưng là cũng tốt không đi nơi nào. Cũng khó trách hôm nay trong chốn võ lâm cảnh giới hậu thiên võ giả như thế thiếu, liền cái này bị trận pháp tụ tập qua linh khí, độ dày so với không gian tới cũng là kém không gian thiếu, càng không cần phải nói ở bên ngoài. Khá tốt mình trước kia đều lựa chọn tại không gian trong đột phá cảnh giới, có nồng đậm linh khí để cho mình hấp thu. Nếu không mình cũng là một nửa thành thứ phẩm. Bất quá vậy trên mặt hồ nồng nặc xương trắng nhưng không biết là thứ gì, mỗi hít một hơi liền cảm giác não hải một hồi chấn tĩnh, bên trong đan điền một hồi sợ hãi, giống như là tăng thêm chất xúc tác vậy, âm dương nhị khí tạo thành thái cực cầu bắt đầu cấp tốc xoay tròn, chung quanh linh khí bắt đầu cấp tốc hội tụ, nhanh chóng dung nhập vào trong đan điền, hóa là tinh khiết âm dương nhị khí dung nhập vào thái cực cầu. Âm dương nhị khí tạo thành thái cực cầu lấy mắt thường tốc độ thấy được đang tăng trưởng. không chỉ có như vậy, đan điền kinh mạch cũng đang không ngừng bị khuyết trương. Loại này khuyết trương cùng trước kia bất đồng, màu trắng kia sương mù rất là nhu hòa, giống như thuốc giảm đau vậy, khuyết trương đồng thời lại có thể không cảm giác được chứ. Ở kia cái loại đó bạo lực khuyết trương thống khổ. Tẩy tượng trì trong giống nhau một màn ở lục tục diễn ra, trong ao linh khí hướng phương hướng bất đồng xé hội tụ, 6 người đang ra sức tranh đoạt tẩy tượng trì bên trong linh khí. Một ngày sau, Trần Tấn Nguyên mở mắt, kinh mạch đan điền đã khuyết trương đến trình độ cao nhất. Bên trong đan điền thái cực cầu cũng đã từ hóa ra quả đấm lớn biến thành bây giờ trái banh lớn nhỏ, nhưng là cũng giới hạn nơi này, thái cực cầu vừa được trái banh lớn nhỏ, mọc liền chậm lại, loại trắng đó sắc xương mù tựa hồ mất đi nó hiệu quả, đảm nhiệm Trần Tấn Nguyên hút nhiều đi nữa, cũng không cách nào lại để cho chung quanh linh khí hướng mình cấp tốc hội tụ. Cứ việc thái cực cầu trưởng thành rất nhiều, nhưng là cũng chỉ là lớn lên mà thôi, Trần Tấn Nguyên từng mấy lần ôm may mắn tâm tính vận lên chân khí đánh vào kỳ kinh bát mạch ở giữa nhánh kinh mạch thứ tư. Để có thể đột phá tới hậu thiên tầng 4, đáng tiếc không gian giam cầm là vô cùng cường đại, vô luận Trần Tấn Nguyên cố gắng như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, lần này Trần Tấn Nguyên đã hoàn toàn hiểu cổ võ không gian mạnh mẽ, không gian giam cầm giống như thiên địa quy tắc giống vậy. Không thay đổi ổn định lý, muốn phải phá tựa hồ chỉ có một con đường, đó chính là thăng cấp. Bất quá cái này cũng không coi là chỗ xấu, mọi việc cũng có lợi có hại, chí ít, có không gian áp chế, mình có thể không hạn chế phát triển kinh mạch và đan điền. Để cho đan điền cùng kinh mạch sức chứa to lớn hơn, chân khí chất lượng hơn nữa ngưng luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện của mình không hề coi là chậm, chỉ dùng 2 tháng thời gian liền đạt tới người thường cả đời đều khó đạt tới cảnh giới, cái này đã để cho rất nhiều tự xưng là thiên tài võ giả làm sao chịu nổi. Trong lòng mặc dù có chút không cam, nhưng là cũng chỉ có thể buông tha, từ trong nhập định tỉnh lại, một cổ cảm giác đói bụng mãnh liệt tập thượng tâm đầu, ở trong nhập định phong bế giác quan thứ 6, còn không cảm thấy đói bụng, một ngày một đêm giọt nước chưa thấm. Lúc này lại là có loại đói bụng choáng váng đầu phảng phất cảm giác. Vội vàng từ trong không gian cầm ra mấy cái trái táo, dùng sức gặm mấy cái, liền hột táo cũng cùng nhau nuốt vào bụng bên trong, cái loại đó đói bụng phải cảm giác mới có nơi chậm tách ra. Thân thức quét xuống, còn lại 5 người vẫn còn ở nhập định, không có tỉnh lại. Đột nhiên, Hoàng Tiêu Phương hướng bạo khởi một cổ tuyệt mạnh khí thế, tứ phương linh khí lấy mo hơn tốc độ hướng đầu đỉnh hội tụ, hình thành một cái linh khí vòng xoáy. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Tiểu ma nữ này quả thật thiên phú hơn người, lại có thể như thế dễ dàng đã đột phá. Linh khí từ từ tụ vào Hoàng Tiêu đỉnh đầu, Hoàng Tiêu vậy trắng như tờ giấy gương mặt, lập tức liền độ lên một thành đỏ ửng, cả người huyết khí bị ngay tức thì bổ hồi, theo đột phá đến hậu thiên tầng 2, Hoàng Tiêu hao tổn thọ nguyên cũng bị bổ trở lại. Hồi lâu, linh khí lắng xuống, bất quá Hoàng Tiêu vẫn không có tỉnh lại, vẫn còn tiếp tục trong nhập định, tựa hồ còn muốn tiếp tục đột phá cái kế tiếp cảnh giới. Trần Tấn Nguyên lúc này trong lòng có chút hối hận ngày hôm qua xuất thủ cứu hắn, tiểu ma nữ này thiên phú cao như vậy, ngày khác phải là mình kinh địch, hơn nữa tiểu ma nữ này lòng dạ ác độc, ngày hôm qua cứu nàng hoàn toàn là ở dưỡng hổ vi hoạn, là mình đào tạo địch nhân. Trần Tấn Nguyên lắc đầu than thở, trên đời không có thuốc hối hận ăn, ngày hôm qua đem nàng đắc tội thấu đỉnh, sau này sợ là không có gì hay cuộc sống qua. Trong lòng một hồi không biết làm sao, vừa vặn ngồi mấy người còn lại đều ở đây nhập định, mình trước đem Quan Âm Hàn Thiền sự việc làm xong nói sau. Muốn và tự mình tới tẩy tượng trì mục đích chủ yếu, Trần Tấn Nguyên từ trong lòng ngực móc ra một cái chai nhỏ, nắp bình mở ra, một cổ mùi thơm xông vào mũi, Trần Tấn Nguyên cũng không khỏi có chút say mê. Hứa Mộng nói qua, vậy Quan Âm Hàn Thiền thích ăn quỳnh tương ngọc lộ một loại đồ, Trần Tấn Nguyên liền hướng Tiểu Long Nữ đổi một chai Tiểu Long Nữ tự cất ngọc phong tương, ngọc này phong tương nhưng mà Tiểu Long Nữ nơi thuần dưỡng ngọc phong, đào được các loại hoa hoa mật mà thành, hẳn có thể cũng coi là quỳnh tương ngọc lộ liền chứ. Thận trọng đem mật trong bình ngọc phong tương nhẹ nhàng ngã 2 giọt ở thạch đài dựa vào phải địa phương, Trần Tấn Nguyên liền xa xa mau tránh ra, khá tốt, khối này thạch đài có hơi lớn chút, thạch giữa đài còn có một khối 2 thước vuông đá lớn, vừa vẫn thích hợp Trần Tấn Nguyên ẩn thân. Cái này tẩy tượng trì bên trong xương trắng dày đặc, ai cũng xem không thấy ai, ngược lại là thả liền mình làm việc. Bóp tay bóp chân trốn đá phía sau, ánh mắt trực tiếp nhìn đặt vào ngọc phong tương địa phương, lặng lặng chờ đợi Quan Âm Hàn Thiền xuất hiện. 1 phút, 10 phút, 1 giờ. Trần Tấn Nguyên ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái, mấy giờ trôi qua, trên thạch đài ngọc phong tương làm lại thả, thả lại liền, một đôi mắt mệt mỏi đến đỏ bừng, nước mắt đều bắt đầu là tả chảy xuống, nhưng là liền Quan Âm Hàn Thiền một quặng lông cũng không thấy. Không phải là sai rồi chứ? Chẳng lẽ Quan Âm Hàn Thiền căn bản cũng không ở tẩy tượng trì? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng, đợi lâu như vậy cũng không ra, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút không kịp đợi. Ve sầu, ve sầu. Đang làm Trần Tấn Nguyên không nhịn được thời điểm. Mặt ao ở trên đột nhiên xuất hiện một tiếng thấp kém tiếng vét đều, Trần Tấn Nguyên mới vừa bụi đất rơi trái tim nhỏ ngay tức thì lại tinh thần tỉnh táo. Nhìn về nguồn thanh âm chỗ, một cái toàn thân như ngọc vậy trắng tinh ve sầu đạp nước hai cánh, xuyên qua xương trắng đột nhiên xuất hiện ở trên thạch đài, tốc độ kia nhanh, cơ hồ chính là thoáng hiện, để cho Trần Tấn Nguyên đều có chút chắc lưỡi hít hà. Trần Tấn Nguyên lúc này kích động trong lòng vạn phần, cuối cùng đem thằng nhóc ngươi cho chờ được. Cái này con ve có chừng trẻ sơ sinh quả đấm lớn như vậy, cả người như bích ngọc vậy, phát ra một cổ nhũ ánh sáng màu trắng, toàn thân khí lạnh xâm xâm, chỗ đi qua chính là một đạo xương lạnh, dưới chân thạch đài đều bị khí lạnh cong đến kêu xèo xèo. Ve mùa đông mới vừa đậu ở trên thạch đài, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được trên thạch đài nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, không nhịn được cả người dùng mình một cái. Chương 182, Quan Âm Hàn Thiền. Ve mùa đông ngừng ở trên thạch đài, không có động tác, mà là hết sức cẩn thận ngắm nhìn tả hữu, phát hiện không người sau đó, hai cánh một cổ, vọt đến vậy hai giọt ngọc phong tương trước mặt, đem hôn thật lâu dò ra, cắm vào ngọc phong tương bên trong một hồi manh hút, cũng không biết vậy ve mùa đông khiến cho phương pháp gì. Vậy hai giọt ngọc phong tương ở bá đạo như vậy khí lạnh hạ lại có thể không có bị đông thành băng châu. Quả nhiên ở chỗ này, Trần Tấn Nguyên trái tim nhỏ nhảy càng ngày càng lợi hại, bởi vì là trước đó cũng không có chuẩn bị, cho nên Trần Tấn Nguyên tại chưa có tuyệt đối chắc chắn lúc là không dám khinh cử vọng động. Phải biết, cái này ve mùa đông nhưng mà hết sức nhạy cảm động vật, hết sức sợ người lạ, cả kinh liền đi, lần sau lại muốn tìm nó, phiền toái có thể to lắm. Trần Tấn Nguyên vốn có nghĩ tới, ở ngọc phong tương bên trong tăng thêm một ít thuốc mê, thuốc tê các loại đồ, để cho cái này ve mùa đông ăn ăn liền té hạ, để cho mình thiếu phí chút lực. Đáng tiếc sau đó kinh hứa mộng nhắc nhở mới biết, cái này ve mùa đông trăm độc không rõ, vạn ta không vào, thả thuốc mê ở bên trong cũng là uổng phí thời gian. Tầm thường con ve loại, ở trong đất trưởng cái 5-3 năm, đi ra bất quá một hạ, sẽ gặp chết đi, lúc ấy cái này Quan Âm Hàn Thiền nhưng là một cái đặc biệt, thật giống như trường sanh bất tử vậy, đã không biết sống bao nhiêu năm tháng, vẫn là bộ kia bộ dáng. Vậy phải làm sao bây giờ? Vật này tốc độ nhanh như vậy, phải thế nào bắt nó? Trần Tấn Nguyên có chút gãi đầu, lúc đầu cũng không nghĩ tới cái này ve mùa đông tốc độ như thế khủng bố, chỉ sợ cũng coi là mình thi triển ra điện quang thần hành bộ cũng không nhất định có thể bắt lấy được nó. Nhìn vậy hai giọt ngọc phong tương theo ve mùa đông hút mà từ từ nhỏ đi, Trần Tấn Nguyên trong lòng càng nóng nảy, nếu để cho vật nhỏ này ăn no, còn không lập tức phủi mông đi. Trong đầu đột nhiên linh quang trước mắt, nhớ lại khi còn bé dùng để bắt chim phương pháp, khóe miệng cúp mỉm cười, thử một chút xem sao. Ngựa chết chữa thành ngựa sống, có được hay không đầy đủ xem vận may. Thời gian bất đồng người, ngay sau đó từ trong không gian lấy ra một cái lon nhỏ tử, mở nắp ra, ở trên nắp chống đỡ ở trên một cây nhỏ cây gậy ở trên cột lên một cây thật dài nhỏ nhỏ thẳng, sau đó đem trong ngực làm ra vẻ ngọc phong tương chai lấy ra, đem ngọc phong tương ngã mấy giọt ở trong lon, liền nắm nhỏ thẳng một đầu khác, trốn tới đá ngoài ra một bên, thần thức bên ngoài thả, thử một chút chú ý ve mùa đông động tĩnh. Chỉ cần cái này ve mùa đông bị trong lon ngọc phong tương hấp dẫn vào lon, đến lúc đó mình chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái trên tay cái này cùng nhỏ thẳng, lon liền sẽ lập tức đậy lại, vật nhỏ này muốn chạy cũng không chạy khỏi. Ở Quan Âm Hàn Thiền ra sức hút hạ, vậy hai giọt ngọc phong tương rất nhanh liền bị nó hút vào trong bụng, ve mùa đông có vẻ vẫn còn thèm thuồng, tựa hồ đối với cái loại đó món ăn ngon vô cùng chìm đắm, đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, đầu chuyển hướng Trần Tấn Nguyên đặt vào lon nhỏ chết địa phương, một đôi phục trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Hưng phấn kêu nhẹ một tiếng, dương cánh hướng lon phương hướng bay đi, Trần Tấn Nguyên thấy vậy trong lòng cũng là kích động đặc biệt, nào ngờ vậy ve mùa đông bay đến lon bên cạnh cũng không có lập tức bay vào đi, mà là ở vây quanh lon lẩn vẩn, thỉnh thoảng ngắm nhìn tả hữu, tựa hồ là đang hoài nghi nơi này tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái lon. Trần Tấn Nguyên thấy ve mùa đông ở lon bên ngoài rụt rè e sợ không dám tiến vào, trong lòng phốc thông nhảy lợi hại, trái tim nói lên. Đi vào à, bên trong có thứ tốt. Mau vào đi à. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng kêu gào, hy vọng ve mùa đông có thể nghe được mình tiếng lòng. Ve mùa đông ở lon bên ngoài quanh quẩn hồi lâu, rốt cuộc mở ra cánh bay, hướng rót miệng bay đi, Trần Tấn Nguyên mừng rỡ, trong tay nhỏ thẳng nắm chặt liền một phần. Ve mùa đông hai cánh một cổ, lập tức xông vào rót miệng, Trần Tấn Nguyên lanh tay lẹ mắt, liền muốn kéo thẳng, nhưng mà làm Trần Tấn Nguyên bất ngờ là, vậy ve mùa đông mới vừa xông vào đi liền lập tức chạy ra. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, chẳng lẽ bị phát hiện? Trần Tấn Nguyên lòng lập tức liền nói lên, liền muốn thi triển điện quang thần hành bộ bắt nó, lúc ấy để cho Trần Tấn Nguyên buồn bực là, vậy ve mùa đông bay ra rót miệng sau đó, cũng không có bay đi, mà là giống như lúc đầu như vậy ở rót miệng quanh quẩn, ngắm nhìn tả hữu. Mẹ kiếp, thằng nhóc này đang thử thăm dò. Trần Tấn Nguyên trong lòng bừng tỉnh, cái này ve mùa đông là đang thử thăm dò, xem có hay không nguy hiểm, đây không khỏi cũng quá thật cẩn thận đi, yêu nghiệt à, vật này sống lâu như vậy, cũng có linh trí. Biết rõ ve mùa đông ý đồ, Trần Tấn Nguyên bình tỉnh lại, cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ Quan Âm Hàn Thiền buông lỏng canh gác. Ve mùa đông đích xác rất cẩn thận, liên tục bay vào bay ra nhiều lần, giống như không biết mệt mỏi vậy, thấy Trần Tấn Nguyên hết sức không nói. Cũng không biết bay bao lâu, Trần Tấn Nguyên đều có chút phải bị ve mùa đông vậy bay vào bay ra cho thôi miên, vậy ve mùa đông tựa hồ rốt cuộc xác định an toàn, bay vào trong lon liền chưa ra, bắt đầu hưởng dụng bữa tiệc lớn. Trần Tấn Nguyên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trên tay sợi dây kéo một cái, xanh gại rót trên miệng nhỏ côn lập tức bị kéo xuống, nhỏ côn vừa rơi xuống, nắp lập tức liền đắp xuống. Thành! Trần Tấn Nguyên vui mừng quá đổi, từ đá lớn phía sau nhảy ra ngoài, cấp tốc vào tới, đem trên đất lon bế lên. Mẹ ngươi, cũng làm thằng nhóc ngươi cho đuổi kịp, ngươi cũng làm ông nội hại chết. Trong miệng phát tiết oán khí, ngón tay mới vừa chạm được, một cổ thấu xương lạnh như băng, nhất thời cách lon chuyển tới, giống như mùa đông dài bị ngay đầu tưới xuống một chậu nước lạnh vậy, cả người đều nổi da gà. Trần Tấn Nguyên không dám dùng thuần dương chân khí, sợ làm bị thương ve mùa đông, vận lên ngọc nữ tâm kinh, đem cái này cổ hàn khí thấu xương thu nạp nhập bên trong đan điền âm dương câu trong, trên người dùng mình biến mất. Trong tay lon đang không ngừng lay động, ve mùa đông ở trong lon đánh bên trái, đánh bên phải, không ngừng đụng vào hũ bích. Sức lực còn thật lớn. Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều có chút không cầm nổi, sợ lon bị đánh vỡ, đến lúc đó công dã tràng, Trần Tấn Nguyên lắc mình tiến vào cổ võ không gian. Lần này, thằng nhóc ngươi có thể không chạy khỏi chứ. Trong không gian, Trần Tấn Nguyên trên mặt chất đầy nụ cười, vào mình không gian, chẳng lẽ còn có thể bay ra ngoài sao? Bất quá làm sao đem nó lấy ra, còn là một vấn đề, luôn không khả năng cả đời cũng nhốt ở trong lon đi. Rót miệng mở một cái, lấy vật nhỏ này tốc độ nhất định sẽ bay cái không ảnh, cái này không gian mặc dù không phải là rất lớn, lúc ấy địa phương cũng không nhỏ, đến lúc đó bắt lại ngược lại là phiền toái. Do dự một chút, Trần Tấn Nguyên lên lầu 2, vào cổ mộ, chuẩn bị tìm tiểu long nữ hỗ trợ. Cổ mộ. Trần đại ca, ngươi tới, ai, ở trên tay ngươi ôm là cái gì hả? Trong phòng, Tôn bà đang cùng Dương Quá nói chút gì, Dương Quá khuôn mặt nhỏ nhắn nếp nhăn chung một chỗ, có chút vô cùng buồn chán, gặp Trần Tấn Nguyên đi vào nhất thời ánh mắt sáng lên, bu lại, nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay ôm lon có chút hiếu kỳ, đưa tay liền muốn đi lấy. Đừng động. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem lon ôm mở, vật này khí lạnh kinh người, Dương Quá bây giờ bất quá võ giả tầng 2 thực lực, đừng nói là đụng, coi như là đến gần một chút, cũng sẽ bị đông lại. Ngón tay chưa đụng phải lon, vậy lon lên khí lạnh để cho Dương Quá run lập cập. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao cười một tiếng, biết lợi hại chưa, xem thằng nhóc ngươi sau này còn dám tay máy tay chân. Vừa nói đưa ra một cái tay đè ở Dương Quá đỉnh đầu, thuần dương chân khí một vận chuyển, Dương Quá trên người dùng mình biến mất. Chương 183, ăn nó. Ăn nó. Cảm ơn Trần Đại ca. Dương Quá có chút lòng vẫn còn sợ hãi, không dám lại đụng Trần Tấn Nguyên trên tay lon. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hướng Tôn bà nói, Tôn bà, Long cô nương đâu? Cô nương ở trong phòng luyện công. Tôn bà ánh mắt liếc một chút tiểu long nữ ở thạch thất, tỏ ý tiểu long nữ ở bên trong, Trần Tấn Nguyên quanh người khí lạnh để cho nàng cũng không dám đến gần. Cái này tiểu long nữ thật đúng là một mê võ nghệ, cả ngày lẫn đêm đều ở đây luyện công, Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, thẳng đi tiểu long nữ thạch thất đi tới. Tiểu long nữ đang trên giường ngọc ngồi tĩnh tọa, gặp Trần Tấn Nguyên đi vào, lập tức liền mở mắt. Long cô nương, mau tới hỗ trợ một chút. Trần Tấn Nguyên có chút nóng nảy, trong tay lon ở ve mùa đông mãnh liệt đụng hạ đã có một tia vết nứt, lại tới mấy lần trước sợ là phải nứt ra. Chuyện gì? Tiểu long nữ nhíu mày một cái, chậm rãi từ trên giường ngọc đứng lên. Ta được cái bảo bối, một hồi ta mở nắp ra, ngươi giúp ta bắt nó, tốc độ nó nhưng mà rất nhanh. Trần Tấn Nguyên đi tới ngọc mép giường, đem lon đặt ở trên giường ngọc, một tay đẻ lại nắp, đối với tiểu long nữ nói. Tiểu long nữ một hồi nghi ngờ, bảo bối gì có thể để cho hắn như thế cẩn thận. Bất quá Trần Tấn Nguyên lên tiếng, nàng cũng là gật đầu một cái. Cẩn thận, ta muốn mở ra. Trần Tấn Nguyên ngưng trọng nhìn trong tay đè lon, nuốt nước miếng một cái nói. Ve mùa đông ở trong lon đụng càng ngày càng mãnh liệt, đã có muốn phá hũ ra triệu chứng. Mở ra. Trần Tấn Nguyên cao quát một tiếng, đem nắp rời đi, ngay sau đó một đạo màu trắng lưu quang chui ra, xoạt một tiếng liền muốn chạy trốn, tiểu long nữ lanh tay lẹ mắt, hai ngón tay lộ ra liền kẹp lại ve mùa đông cánh. À. Tiểu long nữ một tiếng thét kinh hãi. Ve mùa đông trên người khí lạnh bực nào doa người, Trần Tấn Nguyên trước đó không có nói rõ, tiểu long nữ hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp cùng ve mùa đông tiếp xúc, ve mùa đông trên người vậy bá đạo khí lạnh lập tức đem tiểu long nữ ngón tay ngọc đông tổn thương, không nhịn được buông lòng tay, ve mùa đông nhào lên đằng cánh thì phải chạy ra. Trần Tấn Nguyên gặp tiểu long nữ nắm tay dương ra, vội vàng một cái lộ ra, đem ve mùa đông bắt ở lòng bàn tay. Trời ạ, lạnh quá. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy một cổ cực lớn khí lạnh truyền vào bên trong cơ thể. Huyết dịch cả người tựa như cũng bị đọng lại, liền suy nghĩ đều có chút bị đông lại, ve mùa đông đột nhiên một cái xoay người, mọm vểnh lên, nhắm ngay Trần Tấn Nguyên phun ra một cổ rậm rạp khí lạnh, bất đắc dĩ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được cũng nắm tay đưa ra tới. Ve mùa đông lại lần nữa thu được tự do, liền muốn bay đi, lúc này tiểu long nữ cũng phục hồi tinh thần lại, vận vòng vo một vòng ngọc nữ tâm kinh sau đó, đã đem cổ hàn khí kia hấp thu, ngay sau đó cũng học Trần Tấn Nguyên, một cái lộ ra đem ve mùa đông bắt ở lòng bàn tay, thiên la địa vong thế sử dụng, ve mùa đông lại cũng không cách nào chạy khỏi, vật này muốn bay lên, ở cất cánh ở một chớp mắt kia liền cần mượn lực, mà tiểu long nữ cái này thiên la địa vong thế thi triển ra, mỗi tương ứng. Ve mùa đông chân vừa đạp muốn thời điểm cất cánh, liền đem tay rút lui, để cho nó không tìm được mượn lực địa phương, nó liền không bay nổi. Trần Tấn Nguyên cũng vận vòng vo một vòng ngọc nữ tâm kinh, đem khí lạnh hấp thu, trên người dùng mình biến mất, gặp tiểu long nữ đã đem ve mùa đông bắt, trong lòng nhất thời đại định, trên mặt nổi lên nụ cười. Mẹ, đồ chơi này, tự mình một người thật đúng là không giải quyết được. Quan Âm Hàn Thiền. Nhìn tay mình lòng không ngừng đạp nước ve mùa đông, tiểu long nữ mặt phát hiện kinh ngạc. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, nghi ngờ nói, long cô nương, người biết. Tiểu long nữ gật đầu một cái này Quan Âm Hàn Thiền nhưng mà thiên địa kỳ vật, ngươi từ nơi nào có được. Trần Tấn Nguyên đem sự việc đi qua nói một lần, đối không gian bên trong nhà ở, Trần Tấn Nguyên ngược lại sẽ không có cái gì giấu giếm, những thứ này bị mình gọi tới cổ võ giả, Trần Tấn Nguyên là tuyệt đối tín nhiệm. Tiểu long nữ nghe xong, kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngươi ngược lại là tốt phúc duyên, bất quá, có kiểu đầu ngươi nhưng là nói sai rồi, vật này mặc dù đối với có thể trừ độc trừ tà, để cho người bình tâm tĩnh khí, phòng ngừa tâm ma loạn tâm, nhưng lại như vậy dùng nhưng là không tốt. Không tốt. Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ, trừ những thứ này ra, chẳng lẽ cái này Quan Âm Hàn Thiền còn có những thứ khác chỗ dùng. Tiểu long nữ trưởng cư cổ mộ, 18 năm qua chưa bao giờ đi ra ngoài, nhưng là cổ mộ bên trong cất giữ điển tịch đông đảo. Đối với trên giang hồ kỳ văn giật chuyện đều có nơi xem qua, cho nên đừng xem tiểu long nữ tâm tư tinh khiết giống như một tờ giấy trắng, nhưng là nàng hiểu đồ vẫn là rất nhiều. Là có những thứ khác cách dùng, bất quá liền xem ngươi dám không. Có dám hay không? Chẳng lẽ rất khủng bố? Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc. Ngươi có thể lựa chọn thu phục nó, để cho nó phụng ngươi làm chủ, bất quá cái này rất khó, hơn nữa không thể giúp ngươi tăng lên thực lực, chỉ có thể làm một phụ trợ linh vật. Tiểu long nữ nói. Cái này xác thực ngược lại là. Trần Tấn Nguyên rất có đồng cảm gật đầu, vật này khó phục vụ như vậy, muốn thu phục nó sợ rằng rất khó, vậy Nga Mi tổ sư cũng không biết là dùng thủ đoạn gì đem thu phục, bất quá bây giờ còn chưa phải là như thường chạy, uổng công tiện nghi mình. Còn có những biện pháp khác đâu? Trần Tấn Nguyên hỏi, tiểu long nữ nếu nói như vậy thì khẳng định còn có nói tiếp. Ăn nó. Tiểu long nữ đột nhiên khạc ra ba chữ. Ăn nó. Trần Tấn Nguyên một cái ánh mắt hai cái đại, ta không nghe lầm chứ. Long cô nương, vật này trên người khí lạnh như thế bá đạo, ăn lấy sợ rằng dạ dày cũng sẽ bị đông thành nước đá. Khi còn bé cũng lên núi nắm con ve, về nhà sau này dùng dầu chiên trước ăn, tư vị kia có thể đúng rất đẹp vị, nhưng đây cũng không phải là thông thường con ve, mà là Quan Âm Hàn Thiền, thực lực hơi thấp điểm cổ võ giả cũng sẽ bị nó đông thành trọng thương, thậm chí chết rét, càng không cần phải nói đem nuốt vào bụng đi, để cho vậy bá đạo khí lạnh trực tiếp đông lại mình yếu ớt nội tạng. Trần Tấn Nguyên có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi không có nghe lầm, chính là đem nó nuốt xuống, ngươi cũng tu luyện ngọc nữ tâm kinh, Quan Âm Hàn Thiền lên khí lạnh vô cùng dày đặc, không chỉ có thể gia tăng công lực của ngươi, hơn nữa còn có thể giúp ngươi luyện liền một bộ bách tà không vào, vạn độc bất xâm thân thể. Bách tà không vào, vạn độc bất xâm. Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, trong mắt ánh sáng chợt lóe lên, được rồi đi, vật này khí lạnh như thế bá đạo, sờ một cái cũng không chịu nổi, chớ đừng nói ăn tiếp. Ở Trần Tấn Nguyên trong lòng, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu nhất. Tiểu long nữ nghe vậy lắc đầu một cái, đột nhiên chỉ điểm một chút ở Trần Tấn Nguyên trước ngực. Trần Tấn Nguyên hoảng hốt, không nghĩ tới tiểu long nữ sẽ đối với mình đột nhiên ra tay, huyệt đạo lập tức liền bị điểm trụ, cả người không thể nhúc nhích, lập tức vận lên Quỳ Hoa phái giải trừ huyệt công, bắt đầu vận khí giải trừ huyệt. Nhưng là tiểu long nữ bản thân liền muốn so với Trần Tấn Nguyên cao hơn một cảnh giới, Trần Tấn Nguyên muốn giải trừ huyệt cũng cần nhất định thời gian. Mà tiểu long nữ lại không có cho hắn giải trừ huyệt thời gian, ngay sau đó lại là chỉ một cái. Ở Trần Tấn Nguyên trước ngực điểm một cái, Trần Tấn Nguyên miệng to lập tức không tự chủ được liền dưng ra. Tiểu long nữ lanh tay lẹ mắt, lập tức đem trong tay Quan Âm Hàn Thiền bỏ vào Trần Tấn Nguyên há lớn trong miệng, mu bàn tay ở Trần Tấn Nguyên dưới hàm gõ một cái, miệng lập tức nhắm lại, sẽ ở Trần Tấn Nguyên trước ngực một chút, Trần Tấn Nguyên điều kiện phản xạ một ít, ve mùa đông lập tức xuống bụng. Toàn bộ quá trình một thốc mà liền, điện quang đá lửa ở giữa liền đã hoàn thành, Trần Tấn Nguyên còn đang suy nghĩ tiểu long nữ vì sao công kích mình, ve mùa đông cũng đã xuống bụng. Chương 184, khí lạnh mang tới hậu di chứng. Tiểu long nữ cái này mới ra tay đem giải khai huyệt đạo. Long cô nương, ngươi có thể hại chết ta. Hơi lạnh thấu xương theo thực quản xuống, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người cũng bị đông cứng chết lặng, mấy chữ này đều là từ run lẩy bẩy hàm răng ở giữa bài trừ ra. Tiểu Long Nữ thơm tụ vung lên, trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên trùm lên ngọc giường. Thử, thử, thử. Một hồi quần áo thanh âm tan vỡ, hai người lại lần nữa khỏa thân đối diện, đáng tiếc lúc này Trần Tấn Nguyên cũng đã vô ý lưu luyến mỹ nhân thân thể mềm mại, ve mùa đông ở mình dạ dày tử bên trong sôi trào, trong cơ thể khí lạnh cơ hồ đã phải đem mình cho đóng băng ở, bá đạo khí lạnh từ trong bụng không ngừng xông ra, trực tiếp xông vào trong kinh mạch, giống như nước biển rót ngược xuống sông sông vậy, trôi đi qua kinh mạch bắt đầu tan vỡ. Mau vận lên ngọc nữ tâm kinh. Ngồi xếp bằng xuống, hai người hai tay đối nhau, tiểu long nữ thanh âm ở Trần Tấn Nguyên trong đầu vang lên. Trần Tấn Nguyên lúc này người đã có chút mơ hồ, trong bụng khí lạnh lan lộn, chỗ đau khó khăn làm, khí lạnh đã để cho hắn suy nghĩ trở nên hết sức chậm chạp, lúc này nghe được trong đầu thanh âm, miễn cưỡng vận khí ngọc nữ tâm kinh, bất quá vậy cổ khổng lồ khí lạnh như nước sông quần cuộn bàn cuộn cuộn tới, liên tục không dứt, coi như vận lên ngọc nữ tâm kinh cũng là công hiệu quá nhỏ, nguyên bản kinh mạch bền bỉ, ở bá đạo này khí lạnh dưới liền tỏ ra hết sức yếu đuối. Theo tiểu long nữ cũng vận khí ngọc nữ tâm kinh, Trần Tấn Nguyên trên người khổng lồ khí lạnh nhất thời tìm được phát tiết địa phương, theo hai người tương để lòng bàn tay, chảy vào tiểu long nữ trong cơ thể, khí lạnh một phần lưu, Trần Tấn Nguyên tình huống trong cơ thể thì có nơi chậm tách ra, ý thức cũng khôi phục một ít, vận bịu toàn lực thúc giục ngọc nữ tâm kinh, cố gắng nuốt lên trong bụng dâng lên khổng lồ khí lạnh. Khí lạnh tiến vào tiểu long nữ trong cơ thể, tiểu long nữ lập tức nhíu mày, bất quá nàng tình huống tốt hơn, cảnh giới so với Trần Tấn Nguyên cao, hơn nữa không phải trực tiếp bị thể, cho nên còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Ngôi mộ bên trong khí lạnh đại tác, trong không khí hơi nước ở hai thân thể con người đơn ngưng kết, từ từ kết thành tầng một xương lạnh, chỉ chốc lát sau theo xương lạnh càng ngày càng thịnh, từ từ kết thành từng cái tầng hàn băng càng ngày càng dày, đem hai người thật chặt bọc ở bên trong. Không biết qua bao lâu, Trần Tấn Nguyên trong cơ thể khí lạnh từ từ bình phục, dần dần có thể điều khiển khuynh hướng, dư thừa khí lạnh bắt đầu đi Trần Tấn Nguyên tế bào chính giữa thấm vào, Trần Tấn Nguyên bình tĩnh lại, nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển ngọc nữ tâm kinh cùng tiểu long nữ song tu, vừa bắt đầu tu bổ kinh mạch bị tổn thương. Kỳ kinh bát mạch trong nhánh kinh mạch thứ tư vẫn là cửa đóng chặt, như vậy khổng lồ khí lạnh vẫn là không thể dung chuyển nó chút nào, cho mượn thế đánh sâu vào lần hai hậu thiên tầng 4 sau đó, Trần Tấn Nguyên quả quyết buông tha, đem khí lạnh nhét vào đan điền. Kẹo kẹt, kẹo kẹt. Trên giường ngọc hai khối to lớn hàn băng phát ra từng trận thúy hưởng, hàn băng ở trên ẩn hiện vết nứt. Oanh oanh hai tiếng nổ vang, cục đá nổ tung, băng tiết bay lượn, lộ ra hai cái người trần truồng thân thể. Tôn bà cùng Dương Quá đang trong sảnh phát biểu, chợt nghe tiểu long nữ ở ngôi mộ bên trong truyền ra hai người nổ vang, sinh lòng nghi ngờ liền muốn tiến lên điều tra, đi tới ngôi mộ trước cửa, đang muốn đẩy cửa vào, mộ bên trong liền truyền ra tiểu long nữ thanh âm, "Tôn bà, ngươi đi đem tổ sư bà cất giữ quần áo lấy một bộ tới đi." Tôn bà nghe vậy dừng bước, nơi đó còn không biết bên trong là như thế nào một màn, âm thầm lắc đầu một cái, xoay người cho Trần Tấn Nguyên cầm quần áo đi. Ngôi mộ bên trong, hai người khỏa thân đối diện, tiểu long nữ tâm như bông tuyết, ngược lại không cảm thấy cái gì, Trần Tấn Nguyên nhưng là dị thường lúng túng, càng lúng túng hơn chính là, Trần Tấn Nguyên rất lâu không có ăn thịt, lúc này lại có phản ứng, tiểu long nữ tò mò nhìn một cái miên rắn từ từ ngạo đứng lên, dử tợn chỉ hướng bầu trời. Trần Tấn Nguyên bận bịu nhắm mắt lại, phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn, vận lên khí lạnh, đè xuống trong lồng ngực hỏa khí. Hồi lâu, ở tiểu long nữ hơn nữa ánh mắt tò mò trong, trường thương tê liệt mềm nhũn ra, khôi phục trường trùng hình dáng. Rốt cuộc, Tôn bà đi vào, thuận tay đem quần áo ném cho Trần Tấn Nguyên, có chút bất đắc dĩ đi về phía tiểu long nữ thay tiểu long nữ mặc quần áo, quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên thức thời xoay người mặc quần áo. Mặc xong quần áo, xoay người lại, gặp tiểu long nữ vẫn dùng loại ánh mắt đó nhìn mình bước ở giữa, mơ hồ có muốn đặt câu hỏi khuynh hướng, Trần Tấn Nguyên bận bịu tìm một cái cớ chuẩn. Sau lưng Tôn bà kéo tiểu long nữ tay, ở mặt đầy nghiêm túc giảng đạo. Trong phòng, Dương Quá ở hô hô ha ha luyện công, không biết Tôn bà mới vừa rồi nói cho hắn qua cái gì, Dương Quá trên mặt tỏ ra rất nghiêm túc, trên chóp mũi đã thấm ra mồ hôi. Dương huynh đệ, luyện công hả? Dương Quá ngừng lại, có chút lúng túng gãi gãi sau, Trần đại ca, ta công phu quá kém, lại không luyện công, sau này còn sẽ cho người khi dễ. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, vậy ngươi luyện thật giỏi đi. Cố gắng lên. Ta đi trước. Dương Quá thiên phú kinh người, là ít có mấy cái có thể tự nghĩ ra tuyệt đỉnh võ công nhu nhân, võ đang tổ sư Trương Tam Phong khi còn bé cũng đã từng nó chỉ điểm. Lần này bị mình gọi về tới, không thể nghi ngờ sẽ mất đi rất nhiều kỳ ngộ, có thể hay không đạt tới Kim Lão nói loại cảnh giới đó còn chưa thể biết được. Trần Tấn Nguyên trong lòng đáp lời cũng có chút thiếu nợ, thấy Dương Quá hăng hái cố gắng dáng vẻ, trong lòng cũng thật là vui vẻ yên tâm, trong lòng đang suy nghĩ cái gì thời điểm tìm một cơ hội đem cổ mộ phía dưới cửu âm chân kinh khởi đi ra, để cho nó tu luyện, chớ có lãng phí hắn thiên phú kinh người. Tẩy tượng trì, trên thạch đài. Một bóng người đột nhiên thoáng hiện, mặt ao xương trắng che phủ nhưng là không có ai phát hiện. Ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn, tâm thần chìm vào đan điền, nho nhỏ điều tra tình huống trong cơ thể. Kinh mạch đan điền kinh cái này cổ quan âm hàn thiền khí lạnh bạo lực thôi tản sau đó đã bị làm lớn ra gấp mấy lần, bên trong đan điền âm dương nhị khí hình thành thái cực cầu cũng trưởng thành gấp mấy lần, bất quá rõ ràng âm khí quá dư, so với dương khí tới lớn hơn gấp mấy lần, bây giờ hơi động một cái nội khí, đều có một loại âm dương mất thăng bằng, nội lực không bị khống chế cảm giác. Lấy mình bây giờ đối với thái cực ý cảnh hiểu, còn có thể miễn cưỡng duy trì ở âm dương nhị khí thăng bằng, bất quá nếu là gặp tranh đấu. Sợ rằng âm dương nhị khí sẽ không bị khống chế, kịch liệt mâu thuẫn, đến lúc đó sợ là hung nhiều cắt thiếu. Ai, tiểu long nữ lần này cũng làm ta cho hại chết. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao thở dài, tiểu long nữ lần này ngược lại là thu hoạch rất nhiều, nàng không có không gian hạn chế, ở cường đại khí lạnh dưới sự giúp đỡ, trực tiếp đả thông thứ 5 nhánh kinh mạch, tấn thăng là hậu thiên tầng 5 tồn tại, 2 ngày bên trong liên tục đột phá 3 cảnh giới, thật đúng là người so với người tức chết người. Bất quá mình cũng không phải là không có thu hoạch. Chí ít còn thu hoạch một bộ bách tà không vào, vạn độc bất xâm thân thể. Thần thức bao phủ tẩy tượng trì, những thứ khác 5 người đều còn ở trong nhập định, trong 5 người trừ thiếu Lâm Viên Mục trở ra, đều đã đột phá cảnh giới, Tiết Thanh Sơn cùng Bạch Vô Hà 2 người bởi vì là một cái tầng 11, một cái tầng 10. Cho nên đột phá đứng lên tương đối muốn dễ dàng một chút, Vương Nhị Tiểu bởi vì là có trong cơ thể xích dương liệt quả sức thuốc trợ giúp, cho nên cũng rất nhanh liền đột phá đến cảnh giới hậu thiên, bất quá cũng chỉ là như vậy. Đến cảnh giới hậu thiên sau này xích dương liệt quả sức thuốc tựa hồ cũng đã mất đi hiệu quả, không cách nào đang làm đột phá. Lúc này mấy người đều ở đây củng cố cảnh giới, mà Bạch Vô Hà vẫn còn ở hướng tầng 12 chạy nước rút. Chương 185, chuyện thành thân. Nhìn xem Hoàng Tiêu, đã sớm nô lên phá lệ hậu thiên tầng 2, bây giờ đang mau túc một cổ kính ở hướng hậu thiên tầng 3 đột phá, nhìn tiểu ma nữ này nghiêm túc dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên một hồi lắc đầu, lấy tiểu ma nữ này thiên phú sợ rằng rất có thể đột phá đến hậu thiên tầng 3. Đến lúc đó nhưng có mình chịu. Thời gian đã qua 2 ngày, còn dư lại 1 ngày thời gian, Trần Tấn Nguyên có chút vô cùng buồn chán, dứt khoát ở trên đá ngủ nổi lên rác. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trong 6 người chỉ có Trần Tấn Nguyên cùng phái thiếu Lâm Viên Mục không có đột phá, còn lại 4 người cũng có ít nhiều đột phá, Bạch Vô Hà cùng Tiết Thanh Sơn cũng đột phá đến võ giả tầng 12, Vương Tiểu Nhị hậu thiên tầng 1, nhất làm người ta kinh điệu răng lớn chính là Hoàng Tiêu, nó thiên phú thật là làm người ta chắc lưỡi hít hà. Bên trong 3 ngày ở tẩy tượng trì dưới sự giúp đỡ, liên tục đột phá 2 cảnh giới, đạt tới hậu thiên tầng 3. 3 ngày vừa qua, tẩy tượng trì ở giữa sương mù màu trắng đã đối với tu luyện không có hiệu quả, mấy người mặc dù có chút lưu luyến, nhưng là lưu lại cũng vô ích chỗ, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Trên kim đỉnh, các vị đồng đạo, lần này tỷ võ cầu hôn đại hội đến chỗ này liền rơi xuống màn tre, chư vị muốn phải xuống núi, lúc này là được xuống núi, nếu như nguyện ý ở lâu mấy ngày, thưởng thức Nga Mi phong cảnh. Phái Nga Mi cũng hoan nghênh vô cùng. Tuệ Minh hướng mọi người nói vừa nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, Trần Thiếu Hiệp, ngươi lưu lại, cùng bọn ta thương lượng chuyện thành thân. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười, trừ võ đang thiếu lâm cùng cái bang, những môn phái khác cũng lần lượt rời đi, lần này đại hội cho mọi người để lại khó mà xóa nhòa ấn tượng, nhất là Trần Tấn Nguyên cùng Hoàng Tiêu trận chiến ấy, càng là bị tất cả mọi người trong lòng cũng trùm lên tầng một bóng mờ. Tất cả môn phái sau khi đi, Hoàng Bích Lạc cũng đứng dậy, các vị lão hữu. Lão phu cũng cáo tử. Hừ, lão ăn mày còn lấy là ngươi lão quái này vật muốn đổ thừa không đi đâu. Diệp Bắc cùng Hoàng Bích Lạc khá không hợp nhau, cũng không vì là Hoàng Bích Lạc là tiên thiên cao thủ, mà cho hắn sắc mặt tốt xem. Kịch, kịch, lão phu nếu là đi trước, ngươi lấy là mới vừa rồi những người đó dám đi sao? Hoàng Bích Lạc cười nói, hoặc giả là bởi vì là Hoàng Tiêu liên tục đột phá 2 cảnh giới, cho nên Hoàng Bích Lạc tâm tình thật tốt, cũng không có cùng Diệp Bắc vậy kiến thức. Hoàng Bích Lạc nói thật đúng là mới vừa rồi những môn phái kia phần lớn đều là sợ Hoàng Bích Lạc mới vội vã đi, nếu là Hoàng Bích Lạc đi trước, những người này nhất định phải nghĩ hết biện pháp lưu ở trên núi, tránh cho nửa đường cùng Hoàng Bích Lạc gặp. Hoàng Bích Lạc nón lá rộng vành dương lên, liều lĩnh cười một tiếng, mang Hắc Bạch Vô Thường cùng Hoàng Tiêu 3 người đi đường xuống núi đi tới. Đi mấy bước, Hoàng Tiêu quay đầu lại, mặt lộ vẻ quỷ tiếu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên vừa vặn cùng nàng ánh mắt đối nhau, lập tức cho nàng một cái mỉm cười, Hoàng Tiêu thấy Trần Tấn Nguyên nụ cười bị ổi. Nơi đó còn không biết Trần Tấn Nguyên đang suy nghĩ gì, hừ nhẹ một tiếng, phất tay háo đuổi theo Hoàng Bích Lạc bước chân. Hắc Bạch Vô Thường 2 người đi qua Trần Tấn Nguyên trước mặt thời điểm, cũng là cừu hận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, bất quá nhưng so với trước kia ẩn lui liền rất nhiều, Trần Tấn Nguyên bây giờ cùng bọn họ vậy cũng đã là hậu thiên tầng 3 võ giả, coi như Hắc Bạch Vô Thường hai người ở tột cùng thời điểm liên thủ có lẽ đều không phải là bây giờ Trần Tấn Nguyên địch thủ, Hắc Bạch Vô Thường trong lòng cũng là một hồi không có sức, lần này đại hội ở giữa các loại đẳng cấp cao võ, đồng đưa hai. Người hoa mắt, hai người là Hoàng Bích Lạc An Tiền Mã Hậu nửa đời cũng chỉ bất quá lấy được một môn trung cấp công pháp ban thưởng, căn bản cũng không có thể là Trần Tấn Nguyên đối thủ, hôm nay nếu muốn báo thù, tựa hồ chỉ có tìm tông chủ hỗ trợ, nhưng mà xem tô. NG chủ dáng vẻ nhưng cũng không có lập tức lấy nó tánh mạng ý, hai người không cách nào, mặc dù trong lòng giận, nhưng là cũng chỉ có thể đuổi sát theo. Gặp Hoàng Bích Lạc sau khi đi, Trần Tấn Nguyên thở dài nhẹ nhõm. Tốt lắm, tiểu Trần à, ngươi đi theo ta đi. Lúc này Hứa Trung Thiên từ ngồi lên đứng lên, đối với Trần Tấn Nguyên nói xong liền cùng trưởng môn Diệu Chân cùng nhau đi phái Nga Mi đại điện đi tới. Hứa Mộng đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, có chút bận tâm nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, yên tâm đi, vợ xấu xí dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng, cháu rể gặp ông nội mà thôi, nói ta cũng không xấu xí. Ngươi cũng biết ba hoa, chờ lát nữa thấy ông nội, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút, không được cười đùa hí hửng. Nếu không ông nội sẽ không thích, còn nữa, ông nội là một người thích mềm không thích cứng, hắn nói cái gì chính là cái đó, ngươi ngàn vạn lần không nên cùng hắn đối nghịch. Hứa Mộng giọng mang quan tâm nói. Ách, vậy nếu là ông nội ta để cho chúng ta lập tức thành thân, ta cũng theo hắn. Trần Tấn Nguyên cười nhạo nói. Hứa Mộng lâm trước ánh mắt trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên nhất thời héo. Nhớ tối hôm qua ta cùng ngươi nói chuyện, đừng làm quên. Hứa Mộng trợn mắt trâu, trang nghiêm một bộ bà quản gia dáng vẻ. Là Trần Tấn Nguyên đầu gật giống như con gà con mổ thóc vậy. Còn không mau đi. Hứa Mộng một tiếng khét đều, vừa nói liền kéo Trần Tấn Nguyên hướng trước mặt Hứa Trung Thiên chạy đi. Trần Tấn Nguyên cả người bạo mồ hôi, con bé này tựa hồ có ngự phu nghiêng về, cái này cổ tình thế không thể giúp trưởng à. Nhìn hai người rời đi hình bóng, Thanh Tùng mấy người trên mặt lộ ra mỉm cười. Tuổi trẻ thật tốt à. Hả, các ngươi hai lão, cũng tương tư. Ha ha ha. A-di-đà Phật, tội quá tội quá. Phái Nga Mi tránh điện. Ngồi đi. Diệu Chân chỉ điện cạnh một cái ghế nói. Không cần, tiểu tử đứng đứng liền tốt. Trần Tấn Nguyên cười nói. Để cho ngươi ngồi, ngươi liền ngồi, không cần như thế câu nệ. Hứa Trung Thiên mỉm cười nói, hoặc giả là bởi vì là quanh năm người chức vị cao, giống như Hứa Trung Thiên người như vậy cơ hồ liền đứng ở toàn bộ Trung Quốc thế tục giới chóp đỉnh, mặc dù là lơ đãng, nhưng là lời nói bây giờ vẫn mang 10 phần uy tín. Hứa Mộng dựa vào Hứa Trung Thiên bả vai. Đứng ở Hứa Trung Thiên bên người, mắt phượng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên bận bịu cười một tiếng ngồi xuống. Hứa Trung Thiên cùng Diệu Chân đều ở đây cẩn thận đánh giá Trần Tấn Nguyên, ở hai người sáng quắc dưới ánh mắt, da mặt dày như thành tường Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được có chút ngại quá, cảm giác gáp lực núi lớn. Hồi lâu, Hứa Trung Thiên cùng Diệu Chân hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Diệu Chân nói, lần này tỷ võ, Trần Thiếu Hiệp kỹ quan quần anh, thật sự là để cho người hết sức liếc mắt, không biết Trần Thiếu Hiệp sư phụ môn phái. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, tùy tiện nói, ách, tiểu tử không môn không phái, 10 phần tán tu một người. Hứa Trung Thiên giả vờ tức giận nói, tiểu Trần à, ngươi như thế che che giấu giấu, nhưng mà đem chúng ta làm người ngoài. Tiểu tử nào dám lừa vương gia, ta thật là một người tán tu, khi còn bé có chút kỳ ngộ, cho nên mới tạo cho cái này người bản lãnh. Trần Tấn Nguyên đối mặt Hứa Trung Thiên còn thật là có chút áp lực. Ông nội, ngươi liền đừng làm khó hắn. Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên mặt đầy dáng vẻ đắn đo. Không nhịn được lên tiếng tương trợ. Ông nội bất quá nói hắn đôi câu, cũng không bỏ được. Hứa Trung Thiên có chút an vị nói. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng. Tiểu Trần à, lần này ngươi có thể tới tham gia lần này đại hội, đủ gặp ngươi đối với Mộng Nhi tình ý, ta cũng nhìn ra được Mộng Nhi đối với ngươi quá mức có tâm ý. Hứa Trung Thiên vuốt ve râu, ngừng một chút nói, bất quá, chúng ta đối với ngươi không biết gì cả, chỉ như vậy đem Mộng Nhi giao đến ở trên tay ngươi, nhưng là không yên tâm à. Nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên. Chương 186, ở rể. Ở rể. Vương gia lời ấy sai rồi, lấy Bình Nam Vương phủ thế lực, sợ là đã sớm đem tiểu tử tám đời tổ tông cũng tra được rõ ràng đi, tại sao không biết gì cả nói đến. Trần Tấn Nguyên cũng không yếu thế chút nào nhìn về phía Hứa Trung Thiên. Hứa gia thế lực thông thiên, có thể nói là thế tục giới đứng đầu gia tộc, nếu là không có điều tra mình lai lịch, vậy khẳng định không thể nào. Hứa Trung Thiên sững sốt một chút. Trần Tấn Nguyên lời nhưng là nói đến hắn trong lòng, từ lúc Hứa Mộng trong miệng biết được có Trần Tấn Nguyên người này, Hứa Trung Thiên liền phát hạ lời đi, muốn điều tra Trần Tấn Nguyên lai lịch, cũng ngay khều một cái người liền thẳng vào Diêm Đô học viện phòng hồ sơ, đem Trần Tấn Nguyên tất cả hồ sơ tài liệu cũng nói ra, một đạo khác người lên Trần Gia Thôn, đem Trần Tấn Nguyên tổ tông tám bối cũng điều tra rõ ràng, Trần Tấn Nguyên ở Tam Cô Lục Bà, hàng. Xóm hàng xóm trong mắt là hạ người gì, người nhà có hay không phạm tội ghi chép, tổ tiên có hay không xuất hiện qua nhân vật lớn, có không có tham gia qua phản động thế lực, vân. Vân tất cả tin tức tương quan cũng làm ghi chép, cùng ngày liền giao cho Hứa Trung Thiên trên tay. Bây giờ những tài liệu này cũng còn đặt ở Hứa Trung Thiên phòng ngủ, bên trong thậm chí còn bao gồm Trần Tấn Nguyên thi rất bao nhiêu môn, bổ túc môn thiếu quá nhiều. Chỉ cần là có thể tra được tài liệu đều có. Nhưng là để cho Hứa Trung Thiên cảm thấy vô lực là, những tài liệu này trong cơ hồ không tìm ra một tia điểm khả nghi. Nhưng là càng không có điểm khả nghi, thì càng khả nghi, thằng nhóc này ở lúc trước biểu hiện chính là một cái bình thường phải lại phổ không qua lọt phổ thông nhà nông tiểu tử. Nhưng là cái này hai tháng giống như là đột nhiên thay đổi người, giống như một bùng nổ hộ vậy, cùng ba thục ca lão hội dây dưa chung một chỗ, hơn nữa còn cùng Hoàng Tuyển Quỷ Tông nổi lên ân oán. Đáng tiếc chính là không tìm được Trần Tấn Nguyên vậy cả người công lực lai lịch. Muốn đúng như Trần Tấn Nguyên theo như lời là một tán tu, Hứa Trung Thiên cũng chỉ có thể nghĩ đến hai trường hợp, một loại là Trần Tấn Nguyên từ nhỏ liền giấu giếm tất cả mọi người chuyện hắn tu luyện võ công, một loại khác chính là cái này hai tháng trước mới bắt đầu tập võ, cho nên trong hồ sơ mới không có ghi chép. Nhưng là cái này hai trường hợp, Hứa Trung Thiên cũng không muốn tin tưởng, nếu như là loại thứ nhất, vậy Trần Tấn Nguyên tâm cơ sâu nặng đã đạt đến nói nghe sởn cả tóc gáy đến nước, nếu như là loại thứ hai, vậy Trần Tấn Nguyên thiên phú chỉ có thể dùng yêu nghiệt hình dung. Vô luận loại tình huống đó, Hứa Trung Thiên cũng không muốn tin tưởng, tán tu tu luyện nếu so với có sư môn cổ võ giả muốn khó khăn rất nhiều, muốn có Trần Tấn Nguyên cái này thân tu là, nếu không có một cái mạnh đại môn phái chống đỡ, vậy đơn giản là khó như lên trời, cho nên Hứa Trung Thiên tình nguyện tin tưởng Trần Tấn Nguyên sau lưng có một cái cường đại sư môn. Gặp Trần Tấn Nguyên cũng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mình, Hứa Trung Thiên sắc mặt hơi trầm lại, trong lòng ngầm nói thằng nhóc này không thể nhỏ xem. Tiểu Trần à! Hứa Trung Thiên sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, muốn nói gì? Vương gia, xin phân phó. Ngươi cũng đừng gọi ta cái gì vương gia, cùng ngộng như vậy, kêu ông nội đi. Hứa Trung Thiên nghe gặp Trần Tấn Nguyên đối với mình gọi, trên mặt nhưng là mang theo một tia không vui. Bình Nam Vương cái danh hiệu này là dân gian đáp lời gọi, phát hiện ở quan trường ở trên giống như là không cần sự xưng hô này. Hứa Thích Hữu sau khi chết, Thái Tổ đáp lời phong tước hiệu này, liền tra chuyển con nối cho Hứa Trung Thiên, nhưng là bởi vì quốc gia thể chế thay đổi. Phong tước hiệu này dần dần bị người quên lãng, nhưng là vì kỷ niệm Hứa Thích Hữu chiến công, dân gian rất nhiều người vẫn là gọi Hứa Trung Thiên là Bình Nam Vương. Trần Tấn Nguyên cười nói, đa tạ ông nội nâng đỡ, ông nội có lời gì xin cứ việc phân phó. Hứa Trung Thiên đem Hứa Mộng kéo đến trước người, đối với Trần Tấn Nguyên nói, Mộng Nhi nhưng mà lão phu tâm can bảo bối, gả cho ngươi có thể, nhưng là không thể làm nhỏ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ánh mắt lập tức cùng Hứa Trung Thiên đụng vào nhau, quả thật điều tra ta lai lịch. Nhất định là biết ta cùng vương tiểu quan hệ. Trần Tấn Nguyên sắc mặt hơi trầm lại, nhưng là ngay sau đó hòa hoãn, nếu Hứa Trung Thiên không có ngay trước Hứa Mộng mặt phơi bày mình, vậy thì chứng minh hắn cũng không phản đối, mình cũng không cần bị từ chối mà mắc cỡ đi hỏi Hứa Trung Thiên lời này ý gì. Ông nội yên tâm, Mộng Nhi cũng là ta tâm can bảo bối, gả cho ta sẽ không để cho nàng bị nửa điểm ủy khuất. Trần Tấn Nguyên ánh mắt nhu hòa nhìn một cái Hứa Mộng, đối với Hứa Trung Thiên nói. Hứa Mộng có chút mắc cỡ túi lầu xuống, không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt. Như vậy tốt nhất, hy vọng ngươi có thể nhớ ngày hôm nay nói. Hứa Trung Thiên cũng là không biết làm sao, vốn là muốn tra một chút Trần Tấn Nguyên thấp, lại không nghĩ rằng tra được Trần Tấn Nguyên khác có phụ nữ, hơn nữa cùng hắn có quan hệ mập mờ phụ nữ còn không thiếu, mặc dù Hứa Trung Thiên đối với người đàn ông tính bản phong lưu cũng không phản đối, nhưng là lúc này phát sinh ở cháu gái mình trên người, đảm nhiệm theo đều có chút không tiếp thụ nổi, nhưng là Trần Tấn Nguyên là tỷ võ cầu hôn người thắng, ngay trước võ lâm quần hùng mặt tuyên bố là Hứa ra người con rể, nhưng là lại không thể đổi ý, cho nên Hứa Trung Thiên nội tâm rất quấn quýt à. Tốt lắm, vẫn là nói một chút ở rể ta phái Nga Mi chuyện đi. Diệu Chân đột nhiên lên tiếng ngắt lời nói. Cái gì? Ở rể? Trần Tấn Nguyên đôi mắt rét một cái, thanh âm có chút lớn. Không sai, ngươi là lần này tỷ võ cầu hôn thắng được người, không chỉ có muốn ở rể Hứa ra, hơn nữa cũng là ở rể ta phái Nga Mi, trở thành ta phái Nga Mi đệ tử. Diệu Chân nói. Trần Tấn Nguyên chân mày cau lại, mặt lộ vẻ nghi vấn nhìn về phía Hứa Trung Thiên, Hứa Trung Thiên gật đầu một cái, Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu sâu hơn. Hai người không phải đang nói đùa chứ? Trần Tấn Nguyên sắc mặt lạnh xuống, nhìn chằm chằm hai người, bầu không khí tạm thời có chút khẩn trương. Tiểu Trần, ở rể ta Hứa ra có cái gì không tốt sao? Ngươi vừa không sư môn, cũng không xuất thân. Tốt lắm, vương gia không cần nhiều lời. Trần Tấn Nguyên lên tiếng cắt đứt Hứa Trung Thiên mà nói, trong lồng ngực có chút cáu phẫn, liên gia gia cũng không gọi. Tiểu tử mặc dù xuất thân thấp hèn, không có thân phận không có đất vị,
nhưng là ta còn có cha mẹ, còn có tổ tông. Tương lai con cái ta cũng chỉ sẽ đi theo ta họ Trần, sẽ không có hắn họ, ở rể chuyện đừng nhắc lại, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trần Tấn Nguyên một câu nói vang vang có lực, không cho nghi ngờ. Bản thân mình chính là một đại nam tử chủ nghĩa người, muốn mình đi ở rể, lên làm cửa con rể, vậy là tuyệt đối không khả năng. Hừ, người tuổi trẻ không biết điều. Hứa Trung Thiên nghe vậy, đã có tức giận, bất quá bị nó cưỡng ép ngăn chặn. Tấn Nguyên Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên chọc cho Hứa Trung Thiên nổi giận, bận bịu đối với Trần Tấn Nguyên một hồi lách mi. Tiểu Mộng, ngươi cũng không cần nói nhiều, đây là làm người danh giới cuối cùng, ta cũng không muốn cho ta tổ tông bị xấu hổ, ngươi chỉ có thể là người Trần gia ta Trần Tấn Nguyên phụ nữ. Trần Tấn Nguyên cắt đứt rất nhiều Mộng. Nếu là như vậy, vậy sợ rằng cuộc hôn nhân này nhưng là kết không được. Diệu Chân nói, ở hai người trong mắt Trần Tấn Nguyên không nghi ngờ chút nào là một võ học kỳ tài, muốn mượn cơ hội này đem Trần Tấn Nguyên nhận vào môn hạ. À, sư thái Diệu Chân, ta nhưng mà lần này tỷ võ cầu hôn người thắng, cuộc hôn nhân này là quý phái ngay trước trời hạ quần hào mặt tuyên bố, nếu như hai người thoái hôn mà nói, sợ rằng truyền đi khó nghe đi. Trần Tấn Nguyên có chút giận dữ ngược lại cười. Tiểu Chân à, ngươi cũng nói, đây là tỷ võ cầu hôn, mà không phải là tỷ võ đưa hôn, vừa là chiêu hôn, đó chính là chiêu đến cửa con rể, chính ngươi không muốn ở rể, nói gì chúng ta thoái hôn. Hứa Trung Thiên giằng giặc nói. Chương 187, đi mà trở lại. Ngươi Trần Tấn Nguyên một hồi ý miệng, gừng càng già càng cay, chỉ là một câu nói liền để cho Trần Tấn Nguyên không nói ra lời. Hai người không khỏi có chút lấn hiếp người quá đáng chứ. Tấn Nguyên, chớ nói được chứ, gặp mấy người dùm beng, Hứa Mộng nước mắt ở trong hốc mắt lẩn vẩn. Tiểu Mộng, ngươi đừng khóc, ta Trần Tấn Nguyên hướng lên trời thề, nhất định sẽ quang minh chánh đại cưới ngươi qua cửa, ngươi sinh là người Trần gia ta, chết là quỷ Trần gia ta. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Hứa Mộng nói. Gặp Hứa Mộng rơi lệ, Trần Tấn Nguyên có chút không nhịn được đau tim. Càn rỡ. Hứa Trung Thiên quát to một tiếng, Trần Tấn Nguyên lời để cho hắn có chút nổi giận, vốn lấy là Trần Tấn Nguyên sẽ rất sảng khoái đáp ứng ở rể, lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên cố chấp như vậy, ngay sau đó vỗ một cái ghế dựa đứng lên, ngồi xuống ghế gỗ ở nó nén giận một chưởng dưới lập tức hóa là mảnh vụn. Hứa Trung Thiên mắt hổ dường như trừng Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên cũng không yếu thế chút nào trợn mắt nhìn trở về. Không được rồi. Một cái giọng nữ từ xa đến gần. Hô to vọt vào đại điện, phá vỡ trong điện khẩn trương rằng co bầu không khí. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, nhưng là Triệu Hiểu Mạn. Chuyện gì, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì? Diệu Chân nhướng mày một cái, bản thân tâm tình cũng không tốt, lúc này Triệu Hiểu Mạn còn tới xúc cái rủi ro này. Triệu Hiểu Mạn dọa cái run run, bận bịu quỳ xuống đất nói, trưởng môn sư tổ, không được, Hoàng Bích Lạc đi mà trở lại, đem đường sư muội bắt đi. Cái gì? Diệu Chân lập tức từ trên ghế đứng lên, cái đó đường sư muội. Liền là vừa mới nhập môn đường duyệt tâm đường sư muội. Cái gì? Lần này là Trần Tấn Nguyên cùng Diệu Chân hai người tề hát. Diệu Chân lập tức bày trên ghế, đường duyệt tâm nhưng mà Nga Mi phát huy duy nhất trông cậy vào, bây giờ lại có thể bị Hoàng Bích Lạc bắt đi. Hoàng Bích Lạc là cảnh giới tiên thiên cao thủ, muốn từ tay hắn ở trên đem người đoạt lại, sợ là rất khó, cơ hồ là số 0. Trần Tấn Nguyên đem Triệu Hiểu Mạn từ dưới đất đỡ lên, em gái Tiểu Mạn, ngươi nói đúng cùng ta cùng đi đường duyệt tâm. Đường cô nương. Trần Tấn Nguyên có chút nóng nảy, trên tay sức lực bất chi giác lớn một chút. Ai nha, Trần đại ca, ngươi làm đau ta. Ách, thật xin lỗi, em gái Tiểu Mạn, ngươi mau nói có đúng hay không. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem buông tay ra, trên mặt hết sức lo lắng. Ủm, chính là đường sư muội, các ngươi mới vừa đi không bao lâu, Hoàng Bích Lạc liền đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, liền đả thương Diệp bang chủ đám người, đem đường sư muội bắt đi. Bây giờ đạo trưởng Thanh Tùng cùng Phương Trượng Thích Tin cũng đuổi theo. Triệu Hiểu Mạn lời còn chưa nói hết, Trần Tấn Nguyên liền xoay mặt hướng Hứa Mộng nói xin lỗi, dưới chân sinh gió, hướng chỗ tới đi. Trên kim đỉnh, Trần Tấn Nguyên đi tới nơi này, kim lão đám người cũng tê liệt ngã xuống đất, Tiết Thanh Sơn ngồi chồm hổm dưới đất, đang ôm một người ở khóc lóc. Tiết đại ca, Diệp Tiên bối hắn. Tiết Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn xem, thấy là Trần Tấn Nguyên, bận bịu xoa xoa nước mắt, có chút nước nở nói, sư phụ bị Hoàng Bích Lạc đả thương. Để cho ta xem. Trần Tấn Nguyên đi lên, Thiết Thanh Sơn lập tức tránh ra. Mới vừa rồi Hoàng Bích Lạc đột nhiên đi mà trở lại, tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, liền bắt đi đường duyệt tâm. Diệp bác dựa đường duyệt tâm hơi gần, bị Hoàng Bích Lạc thuận tay một chưởng đả thương. Hôm nay Hoàng Bích Lạc đã là tiên thiên cao thủ, cùng trước kia có khác biệt một trời, chỉ là một chưởng đừng để cho Diệp bác mất đi chiến lược. Diệp bác không ngừng ói ra máu, Trần Tấn Nguyên cho hắn đem liền hạ mạch, tạng phủ bị thương nghiêm trọng. Bất quá Diệp Bắc mặc dù là một lao đầu tử, nhưng là tầm vóc rất cường tráng, nội lực cũng thâm hậu, cho nên bị Hoàng Bích Lạc một trưởng, lúc này ý thức coi như thanh tỉnh. Ho khan một cái. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc đã tới, không tới nữa, lao ăn mày thì đi gặp Diêm Vương, ho khan một cái. Diệp bác thấy Trần Tấn Nguyên, vừa nói chuyện một bên ở lạc máu. Diệp lao đầu, ngươi chớ nói chuyện, nói sau, thật là muốn cú. Trần Tấn Nguyên cười gượng liền một chút, móc ra một chai trung cấp tam hoàng bảo lạc đan, đẩy ra Diệp bác miệng, đổ hai viên đi vào, ngay sau đó tay đẻ nó gánh, thúc giục nội lực đem dược tính hóa giải. Một lát sau, Diệp bác hơi thở quy về ổn định, đã không có gì đáng ngại, ngồi xếp bằng, tự đi tu bổ nội thương. Trần Tấn Nguyên khí thuộc về đan điền, chợt thấy bên trong đan điền một hồi phun trào, cả người khí huyết sôi trào không dứt, bên trong đan điền âm dương nhị khí có muốn bùng nổ khuynh hướng, nhanh chóng vận lên thái cực ý cảnh đem hơi thở vớt thuận. Chuyển hướng Tiết Thanh Sơn trầm giọng nói, Tiết đại ca, Hoàng Bích Lạc đã đi bao lâu rồi? Đại khái thời gian trung trà, người sau khi đi không bao lâu, chúng ta cũng lúc sắp đi, Hoàng Bích Lạc đi liền mà trở lại, đem đường cô nương bắt đi, hai vị tiền bối đã đuổi theo. Gặp nhà mình sư phụ hơi thở bình phục, Tiết Thanh Sơn trên mặt lo âu cũng ít chút. Bọn họ về phương hướng nào đi? Hoàng Bích Lạc bắt người sau đó liền thẳng hướng sau núi đi, chắc là muốn từ sau núi xuống núi. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, đưa tay bên trong còn dư lại đan dược ném cho Tiết Thanh Sơn, tỏ ý nó này kim lão đám người ăn vào. Tiết đại ca, Diệp tiền bối đã không còn đáng ngại, ngươi thay hắn hộ pháp chữa thương đi. Lời còn chưa dứt, người đã vọt ra ngoài, chân đạp điện quang thần hành bộ, thân hình cấp tốc biến mất. Sau núi Nga Mi chân núi, ba người ngưng trống rông đứng, lẫn nhau đối lập. A Di Đà Phật, Hoàng thí chủ, còn xin thả đường thí chủ. Thích Tín miệng hô Phật hiệu, không nhanh không chậm nói. Hoàng Bích Lạc trong tay sách không dừng được dễ rủa đường duyệt tâm, dõi mắt nhìn xem cái này một trước một sau ngăn lại mình hai người, khẽ cười một tiếng nói, con bé này ở lại Nga Mi, cũng bất quá lãng phí tư chất, nếu là bái ta làm sư phụ, nói không chừng Trung Quốc cổ võ giới qua không được bao lâu lại sẽ có một tiên thiên võ giả ra đời. Hừ, lão quỷ, chỉ sợ là ngươi Hoàng Tuyển Quỷ Tông sẽ có một tiên thiên võ giả ra đời đi. Thanh Tùng ngưng xem mà coi, trầm giọng nói. Vậy thì thế nào, con bé này cùng các ngươi không quen không biết, các ngươi cần gì phải tự tìm phiền toái. A-di-đà Phật, Hoàng Thí Chủ, hôm nay nếu không phải đem vị này nữ thí chủ, sợ là không thể làm tốt. Thích Tín nói không buồn không vui, bất quá chỉ cần là người cũng có thể nghe ra nó trong lời nói ý uy hiếp. Nếu để cho Hoàng Tuyển Quỷ Tông nhiều hơn một cái tiên thiên võ giả, đó không thể nghi ngờ là đối với võ lâm chánh đạo phải uy hiếp thật lớn. Lao trọc, ngươi đây là đang uy hiếp ta. 30 năm không cùng các ngươi đánh nhau, lão phu thật giống như cũng có chút ngứa tay. Hoàng Bích Lạc một tiếng cười khẽ, trên người nón lá rộng vành cổ đạng đứng lên, nhưng là muốn chửi nhau. Cha! Phía dưới truyền tới một tiếng khét đều, Hoàng Bích Lạc ba người cúi đầu, nhưng là Hoàng Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường ba người từ trước núi chạy tới sau núi, nhưng là hao tốn không ít thời gian. Hoàng Bích Lạc khỏe miệng một cong, đang giầu trong tay sách đường duyệt tâm, bất lợi cho chiến đấu, ngay sau đó hướng Hoàng Tiêu nói, nha đầu, mang con bé này hồi tông môn. Ngay sau đó vung tay lên, đem đường duyệt tâm hướng Hoàng Tiêu ném đi, đường duyệt tâm một tiếng thét chói tai, từ mấy chục thước trên không rơi xuống, còn không té thành thịt nát. Thanh Tùng gặp Hoàng Bích Lạc đem đường duyệt tâm ném ra, trong tay phất trần dương lên, tiên thiên chân khí quán chú, phất trần lên tơ lông gặp gió mà trưởng, hướng đường duyệt tâm cuốn đi, muốn cướp người. Hoàng Bích Lạc há sẽ không có đề phòng, con ngón tay bắn ra, một đạo huyết quang tự đầu ngón tay bay ra, như một đạo lưu quang vậy vạch qua, vậy phất trần ở trên tiên thiên chân khí ngưng tụ thành tơ lông hư ảnh, lập tức gãy lịa. Chương 188, cuộc chiến tiên thiên. Đường Duyệt Tâm thiếu chút nữa ngất xỉu, đây có lẽ là người mình sanh lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng hưởng thụ tự do rơi thể. Mắt gặp Đường Duyệt Tâm cấp tốc rơi xuống, Hoàng Tiêu chân giẫm một cái địa xông lên, tay nhỏ bé chụp tới, liền đem Đường Duyệt Tâm mò vào trong ngực. Lăng không mấy cái lộn, hóa giải xuống dưới thế sông, cuối cùng nhẹ bỗng rơi xuống đất. Gặp Hoàng Tiêu tiếp lấy đường duyệt tâm, Hoàng Bích Lạc yên lòng, nhìn về phía Thích Tín hai người, làm sao, như thế liền không kịp đợi rồi, vậy thì động thủ đi, để cho lão phu xem hai vị lão hữu, cái này 30 năm qua công phu có hay không tiến bộ. Sau đó nói, nha đầu, các ngươi về trước tông môn. Hoàng Tiêu trả lời một tiếng, mang đường duyệt tâm vội và rời đi. Thanh Tùng hai lòng người trong khẩn trương, Thanh Tùng phất trần vung lên dưới. Trần Tơ lập tức hóa là một bản đùn đùn kéo đến lưới lớn hướng Hoàng Bích Lạc ngay đầu chụp xuống. Hoàng Bích Lạc kiệt kiệt cười một tiếng, ống tay háo bọc gió, thuận tay phất một cái, mang theo một hồi mạnh mẽ gió lốc, lập tức đem lưới lớn thổi tan. Lúc này Thích Tín cũng lăng không một trưởng hướng Hoàng Bích Lạc vỗ tới, Hoàng Bích Lạc biến thái bọn họ là sớm có lanh giáo, hai người nếu không liên thủ, chỉ là một người khẳng định không phải đối thủ. Một cái lớn trưởng ấn lâm không vô về phía Hoàng Bích Lạc, Hoàng Bích Lạc né người thoáng qua. Dấu tay kia lập tức vô ở bên cạnh vách núi ở trên. Ung ung vách núi phát ra kịch liệt lay động, một hồi bạo vang sau đó, dốc đá ở trên để lại phương viên mấy trượng bàn tay ấn. Ba người cả người khí thế bạo tăng, tiên thiên chân khí cổ đãng, chu vi trong vòng mấy dặm chim muông kinh tuyệt, chạy tứ tán. Trần Tấn Nguyên từ trên kim đỉnh xuống, vừa mới tới lưng chừng núi, liền cảm giác được thiên địa linh khí một hồi kịch liệt chập chờn, dưới chân núi ba cổ tuyệt mạnh khí thế phóng lên cao, rừng cây ở giữa rào 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 một đoàn không biết tên loài chim bay. Ở đó tuyệt mạnh khí thế hạ, Trần Tấn Nguyên cảm giác giống như châu đất xuống biển vậy, mỗi đi một bước đều cần cực lớn dũng khí. Trong đầu Huyền Hoàng hạt châu nhanh chóng xoay tròn, nhanh chóng đem vậy đè phải mình có chút hoảng không tiến lên khí thế hóa giải, Trần Tấn Nguyên toàn lực thi triển điện quang thần hành bộ, hướng vậy ngất trời khí thế trô ở phương hướng chạy đi. Vừa mới tới chân núi, liền thấy phía trước ba bóng người hư không đứng, người tới ta đi đối chiều, khí thế cường đại từ ba trên người tuân ra, chu vi mấy trăm mét bên trong không có một cái vật còn sống. Ba người mỗi chiêu mỗi thức cũng câu động thiên địa linh khí công kích lẫn nhau, thanh thế lớn đến kinh người, bên tai đều là ùng ùng nổ vang. Trần Tấn Nguyên chỉ vào áp lực đi tới cách ba người trăm mét chỗ liền ngừng lại, không phải là không thể về phía trước, mà là ba người chiến đấu uy lực còn lại quá mãnh liệt, nếu lại hướng trước, nhất định sẽ bị ba người chiến đấu dư âm nộ thương. Phía trước linh khí bạo loạn vô cùng, trong không khí khắp nơi đều là đá vụn bay tiết, từng đạo đợt khí quát tới, Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng không mở ra được, chân đều có chút đứng không vững. Hoàng Bích Lạc lấy một trọi hai, mơ hồ có chút rơi vào hạ phòng, chỉ có phòng thủ phần. Thích Tín đột nhiên gỡ xuống đeo trên cổ Niệm Châu, đi trên tay một dây dưa, hai tay bấm cái dấu tay, tiên thiên chân khí quán chú Niệm Châu trên, Niệm Châu trong nháy mắt kim quang đại thịnh. Ha ha! Thích Tín một tiếng trải qua uống, hai tay kéo một cái, lòng bàn tay Hoàng Bích Lạc đẩy ra. Niệm Châu lên sợi dây bị kéo đứt, quán chú tiên thiên chân khí Niệm Châu nhất thời giống như thiên nữ tán hoa vậy hướng Hoàng Bích Lạc bắn nhanh đi. Lúc đầu vẫn là lớn chừng đầu ngón tay cái Niệm Châu, đánh tới Hoàng Bích Lạc trước người, liền khuyết trương lớn đến giống như một nam dưa vậy, mười mấy con Niệm Châu đồng thời đánh út về phía Hoàng Bích Lạc toàn thân, nhìn qua tình cảnh nguy nga vô cùng. Hoàng Bích Lạc con ngươi co rút một cái, rộng lớn ống tay áo không ngừng thao túng tự nhiên, đạo đạo huyết quang bay ra, đem vậy từng cái to lớn Niệm Châu đánh bay, thân hình sau đó không ngừng bay về phía sau bay. Một cái Niệm Châu bị Hoàng Bích Lạc phất ống tay áo một cái, hướng Trần Tấn Nguyên chô ở phương hướng bay tới. Rơi vào Trần Tấn Nguyên phía trước hơn 20 mét chỗ. Niệm Châu rơi xuống đất, giống như bị ném một cái siêu cấp bàn tay lôi vậy, nhất thời đưa tới nổ kịch liệt. Âm một tiếng, cắt bay đá chạy, mặt đất cũng ở không ngừng run rẩy, huyền âm thuẫn đỉnh ở trước người, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng bay về phía sau bay, to lớn sóng trùng kích khiến cho Trần Tấn Nguyên tung bay liền mấy trượng xa mới ngừng lại, trong lồng ngực một hồi bực bội, khí huyết sôi trào không dứt. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung không ngừng thoáng hiện ba cái bóng người, Trần Tấn Nguyên trong lòng hoảng sợ. Đây chính là cảnh giới tiên thiên uy thế, cách nhau mấy trăm mét, chỉ là một tia chiến đấu uy lực còn lại sẽ để cho mình không chịu nổi. Cốc 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 Niệm Châu lục tục rơi xuống đất, mang theo một hồi liên hoàn nổ. Hoàng Bích Lạc cho mượn thế bay ngược đến vách núi liền, màu máu đỏ tay phải cong ngón tay thành trộm, hướng sau lưng vách đá tìm tòi, năm ngón tay trong nháy mắt cắm vào cứng rắn vách đá. Hô! Hoàng Bích Lạc cao quát một tiếng, chân khí thúc giục, vách đá một hồi kịch liệt lay động, một cục đá to bị Hoàng Bích Lạc bạo lực kéo ra ngoài. Núi đá không ngừng rơi xuống. Chửi thêm một tiếng. Trần Tấn Nguyên con ngươi cũng sắp rớt ra, thật là người đàn ông mạnh mẽ. Khối đá lớn kia sợ là cỡ nửa tấn đi, nhìn Hoàng Bích Lạc trong tay vậy so với thân hình hắn còn to lớn hơn gấp mấy lần đá lớn cùng sau lưng vậy lảo đảo muốn ngã vách đá, Trần Tấn Nguyên không nhịn được lại đi sau bay ngược liền mấy chục mét.